Chương 688, Thượng Quan Tỉnh đối Diệp Lăng huynh đệ xúi dục. Chương 688, Thượng Quan Tỉnh đối Diệp Lăng huynh đệ xúi dục. Diệp Lăng bước chân rốt cục dừng lại. Hắn quay đầu lại, một đôi mắt tỉ mỉ địa quét một lần Thượng Quan Tỉnh. Sau đó đối với thủ hạ nói, "Vung nàng ra." Thủ hạ lúc này mới buông tay. Thượng Quan Tỉnh trông thấy mình đỏ lên một vòng cổ tay, trong mắt xẹt qua một tia ám mang. Nàng ngẩng đầu, quét một vòng trong tiệm. Trong quán cà phê người sớm đã bị thanh tràng. Lúc này không có người khác tại, Thượng Quan Tỉnh không có cố kỵ. Nàng nói, "Âu Dương Lăng, ta trước đó nói đúng ngươi vừa thấy đại yêu, là thật tâm. Ta muốn truy cầu ngươi, trở thành thê tử của ngươi." Thượng Quan gia cùng Âu Dương gia vứt bỏ hiềm khích lúc trước thông qua thông gia kết hợp với nhau, chẳng lẽ không tốt sao? Thượng Quan Tỉnh lời này, Diệp Lăng nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy quỷ dị phi thường. Hai nhà đã vạch mặt đến loại trình độ này, Thượng Quan Tỉnh vậy mà chạy tới trước mặt hắn nói, đối với hắn vừa thấy đại yêu. Bản tính này Hà Châu, đều muốn băng trên mặt hắn. Thật coi hắn là đồ đần đối đãi đúng không? Thượng Quan Tỉnh, ngươi thân là Thượng Quan gia một phần tử, chắc hẳn đối với hai nhà chúng ta ân oán tâm lý nắm chắc. Hai nhà cứu hận, là thật dựa vào thông gia liền có thể giải quyết sao? Ngươi vẫn là không muốn người si nói mộng. Mặt khác, ta đã có thê tử, nàng là quan gia đại tiểu thư con chỉ. Vợ chồng chúng ta ở giữa rất ân ái, cũng lập tức sắp nên đón con của mình, dù không được người thứ ba trên chân, ngươi vẫn là sớm một chút đưa ngươi ý nghĩ thế này bỏ đi đi. Thượng Quan Tỉnh đối với Diệp Lăng nói ra những lời này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Lăng có yêu mến nữ nhân, nàng đã sớm điều tra đến. Thế nhưng là nàng căn bản không để vào mắt. Quan chỉ, một cái du tẩu hắc đạo nữ nhân, còn muốn gả tiến Âu Dương gia loại gia tộc này. Quả thực là trò cười. Phía trước đoạn thời gian nhận thân bữa tiệc, quan chỉ không có bên trên Âu Dương gia gia phả, không đã từng nói minh Âu Dương gia sẽ không tiếp nhận loại nữ nhân này sao? Bất quá là Âu Dương gia gia chủ xem ở Diệp Lăng trên mặt mũi, không có đem sự tình làm tuyệt mà thôi. Thượng Quan Tỉnh căn bản không chấn chỉ xem như đối thủ. Âu Dương Lăng, ngươi không cần vội vã cự tuyệt ta lướt qua hai nhà lúc trước ân oán tới nói, thông gia là làm hạ lựa chọn chính xác nhất. Nếu như ngươi muốn Âu Dương gia có một cái quang minh tương lai, đồng ý đề nghị của ta, đối ngươi sẽ chỉ có lợi mà vô hại. Thượng Quan Tỉnh vừa nói, một bên tới gần Diệp Lăng. Nàng mặt mày vũ mị, con mắt giống như là mang theo móc, mười phần câu hồn phách người. Nàng đưa tay, hướng Diệp Lăng trên lồng ngực vuốt đi. Miệng bên trong ôn nhu điệu nói, ngươi yên tâm, thông gia đề nghị này, mẫu thân của ta đã cùng phụ thân ngươi thương lượng qua, phụ thân ngươi không có phản đối. Ngươi không tin chúng ta, chẳng lẽ còn không tin phụ thân ngươi Âu Dương Trấn sao? Hắn là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ba một tiếng, Diệp Lăng căm ghét địa vùng lái lên Quan Tỉnh tay, đừng đụng ta. Nói xong, hắn chủ động lui về phía sau mấy bước. Phản phất Thượng Quan Tỉnh là một con làm người ta ghét con ruồi, căn bản không muốn dựa vào gần nàng một bước. Thượng Quan Tỉnh bị Diệp Lăng như thế ngay thẳng dưới mặt đất mặt mũi, nụ cười trên mặt lung lay sắp đổ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng cái cục xương này khó như vậy gặm. Hôm nay Diệp Lăng biểu hiện ra hết thảy, đều cùng nàng tưởng tượng có chỗ khác biệt. Nàng sớm kế hoạch những chuyện kia, giống như đều không phát huy được tác dụng. Cái này khiến trong nội tâm nàng, không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại tới. Thượng Quan Tỉnh đè xuống trong lòng mình bực bội, trên mặt cố gắng gạt ra mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia, ngầm lấy vài tia muốn nói còn đừng bị quất. Âu Dương Lăng, ngươi cũng quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc, sao có thể tùy tiện đối một cái nữ hài tử động thủ đâu? Bên ta mới nói những cái kia, đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi là Âu Dương gia mới vừa biết trở về tiểu nhi tử, còn không có chân chính tiến vào Âu Dương gia hạch tâm vòng tròn, nếu là cùng ta thông gia, ta dám cam đoan, địa vị của ngươi nhất định sẽ đạt được tăng lên rất nhiều. Mà không phải giống mấy ngày nay, chỉ có thể xử lý một chút Âu Dương gia sinh ý, làm cái bị nuôi thả nhân vật dâu dịa. Ngươi chẳng lẽ không muốn giống như đại ca ngươi Âu Dương Sâm, làm một cái con ông cháu cha sao? Diệp Lăng tùy tiện liền nghe ra Thượng Quan Tỉnh trong lời nói châm ngòi chi ý, hắn loáng thoáng phát giác được Thượng Quan Tỉnh ý đồ, trên mặt thích hợp lộ ra do dự thần sắc. Ngoài miệng lại nói, ngươi nói bậy. Phụ thân cùng đại ca đều đối với ta rất tốt, để cho ta quản lý gia tộc sinh ý, cũng là tín nhiệm ta mới có thể để cho ta đi làm, ngươi đừng muốn ở chỗ này châm ngòi ly rán. Thượng Quan Tỉnh thấy thế, trong lòng vui mừng. Âu Dương Lăng, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, phụ thân ngươi cùng đại ca nếu là thật vì muốn tốt cho ngươi, không nên đem ngươi hướng trong quân an bài cái một quan nửa trước sao? Làm sao lại cho ngươi đi làm một cái người làm ăn? Cái vòng này, làm quan tham chính, từ trước đến nay đều là xem thường làm ăn. Tăng thêm bây giờ hoàn cảnh, làm ăn chính là muốn thấp hơn một đầu. Diệp Lăng kẻ ngu này, phụ thân hắn cùng đại ca nếu là thật coi trọng hắn, liền nên an bài hắn đi tham chính. Diệp Lăng nghe vậy, trên mặt xuất hiện một tia dao động. Thượng Quan Tỉnh không ngừng cố gắng, Âu Dương Lăng, ngươi lưu lạc bên ngoài nhiều năm, Âu Dương gia tất cả mọi người nên đền bù ngươi những năm này chịu khổ. Chỉ là một cái nhận thân yến, để ngươi nhận tổ quy tông lên Âu Dương gia gia phả, còn xa xa chưa đủ. Thật muốn bồi thường lời nói, bọn hắn nên cho ngươi tiền cho người quyền. Để ngươi quản lý gia tộc sinh ý, lại không đem sản nghiệp chuyển nhượng đến tên của ngươi dưới, rõ ràng chính là đem ngươi trở thành một cái khổ bức làm công người. Về phần của nha, phụ thân ngươi càng là bất công đến không được. Đại ca ngươi trong quân đội đã đảm nhiệm chức vị, phụ thân ngươi vẫn còn vì hắn dự định rất nhiều. Ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi kế hoạch ban đầu là để cho ta cùng đại ca ngươi Âu Dương Sâm thông gia. Có ta thượng quan gia trợ lực, đại ca ngươi về sau sẽ chỉ như hổ thêm cánh, cao hơn một tầng. Mà ngươi đây, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn làm một cái bình thường thương nhân sao? Thượng Quan Tỉnh trước mặt lời nói, Diệp Lăng đều có thể làm cái giám thả. Gia tộc sản nghiệp, phụ thân Âu Dương Trấn tại để hắn quản lý vào cái ngày đó bắt đầu, liền đã chuyển đến tên của hắn hạ. Có một ít không thể chuyển nhượng, phụ thân trực tiếp để hắn chiếm đầu to chia hoa hồng. Tại tiền tài phương diện này, Âu Dương Trấn một chút cũng không có ngăn hắn. Thế nhưng là Thượng Quan Tỉnh câu nói kế tiếp, liền để Diệp Lăng có chút để ý Thượng Quan gia, vốn là muốn cùng đại ca Âu Dương Sâm thông gia. Diệp Lăng nguyên lai tưởng rằng Thượng Quan Tỉnh tới tìm hắn nói muốn thông gia sự tình, là nàng cố ý mở một trò đùa, muốn lợi dụng hắn tính toán thứ gì. Thế nhưng là chuyện này liên lụy đến đại ca hôn sự, liền sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Lăng ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Thượng Quan Tỉnh, thanh âm vắng giận, ngươi nói bậy. Phụ thân ta làm sao lại để đại ca cùng các ngươi Thượng Quan gia thông gia? Thượng Quan Tỉnh ngữ khí chân thành nói, Âu Dương Lăng, ta đem ngươi trở thành người một nhà, cho nên không đối với ngươi giấu giếm. Mẫu thân của ta là ủy ban người, có quyền lực bổ nhiệm bộ phận quan viên. Phụ thân ngươi muốn cho Âu Dương Sâm cùng ta thông gia, chính là vì để ngươi đại ca trong quân đội tiến thêm một bước. Thượng Quan Tỉnh không cùng Diệp Lăng nói mẫu thân Thượng Quan Hoài Tuyết cụ thể chức vị. Diệp Lăng không phải cái vòng này người, nói hắn cũng không hiểu. Nhưng là chắc hẳn Diệp Lăng cũng có thể đoán ra, mẫu thân của nàng quyền lực không nhỏ. Âu Dương trấn khắp nơi vì ngươi đại ca Âu Dương Sâm dự định, nghiễm nhiên là coi hắn là thành Âu Dương gia đời tiếp theo gia chủ đến bồi dưỡng. Trong mắt hắn, ngươi cái này tiểu nhi tử đã trực tiếp từ gia chủ người ứng cử bên trong bỏ đi. Nhưng là dựa vào cái gì đâu? Các ngươi đều là Âu Dương trấn nhi tử, dựa vào cái gì ngươi không thể làm gia chủ đâu? Chương 689, Âu Dương Lăng mới là thích hợp nhất trượng phu của nàng. Chương 689, Âu Dương Lăng mới là thích hợp nhất trượng phu của nàng. Thượng Quan Tỉnh lời nói nhìn xem là vì Diệp Lăng bên vực kẻ yếu, nhưng trong đó châm ngòi chi ý, người hữu tâm đều có thể nghe được. Mà lên Quan Tỉnh cũng không sợ Diệp Lăng nghe được. Nàng tin tưởng, chỉ cần là một cái có dã tâm nam nhân, đối với Âu Dương Trấn loại này bất công, liền làm không được rộng lượng. Hai người đều là Âu Dương Trấn nhi tử, dựa vào cái gì một cái có thể làm gia chủ, một cái lại chỉ có thể làm thương nhân? Quả nhiên, Thượng Quan Tỉnh nhìn thấy Diệp Lăng sắc mặt thay đổi. Hắn lúc trước những cái kia chấn định, tại lúc này không còn sót lại chút gì. Mặc dù hắn đang cực lực che giấu, nhưng là Thượng Quan Tỉnh cũng nhìn ra hắn trong mắt lộ ra tới cái kia cỗ phẫn uất. Diệp Lăng nói, "Thượng Quan Tỉnh, ta không cho phép ngươi nói như vậy phụ thân của ta, hắn làm như thế, tự nhiên có hắn lý do. Ngươi một ngoại nhân, không có tư cách ở chỗ này nói kia." Thượng Quan Tỉnh ra vẻ tiếc rẻ thở dài một tiếng, "Âu Dương Lăng, ta thích ngươi, cho nên mới nói với ngươi những thứ này. Phụ thân ngươi cách làm này, liền ngay cả ta người ngoài này đều cảm thấy trái tim băng giá, ngươi làm sao lại một điểm cảm giác cũng không có đâu?" Ta không thích đại ca ngươi loại kia loại hình, cho nên cùng đại ca ngươi thông gia, ta cự tuyệt. Nhưng là ta thích ngươi, nếu như là cùng ngươi thông gia, ta rất nguyện ý. Chúng ta nếu là trở thành vợ chồng, ta tuyệt đối sẽ thuyết phục mẫu thân của ta trợ giúp ngươi thừa bị, ngươi có thể hảo hảo địa suy tính một chút. Về phần ngươi cái kia thê tử dù sao các ngươi còn không có cử hành hôn lễ, ngươi đem nàng đạp lại như thế nào đâu? Ngươi thích hài tử, ta cũng có thể vì ngươi sinh, nghĩ sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Thượng Quan Tỉnh mặt mày ôn nhu, nói chuyện thâm tình chậm rãi. Tựa hồ thật đối Diệp Lăng mối tình thắm thiết bộ dáng. Diệp Lăng mắt sắc sâu kỳ nói, "Thượng Quan Tỉnh, ngươi hôm nay đến trước mặt ta nói những thứ này, mục đích đến cùng là cái gì?" Thượng Quan Tỉnh khép cười một tiếng, ngón tay hướng phía trước, dọc theo Diệp Lăng lồng ngực chậm rãi hướng thượng du đi. Nàng động tác mập mờ, mang theo rõ ràng trêu chọc chi ý một đôi xinh đẹp con người, không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Diệp Lăng thần sắc bằng phẳng, thân thể không lúc đích. Thượng Quan Tỉnh cong môi, lộ ra một cái vui vẻ ý cười. Quả nhiên, nam nhân mà, ngoài miệng mặc kệ lại thế nào cự tuyệt, thân thể đều là thành thật. Diệp Lăng nói hắn đối thê tử tình thâm nghĩa trọng, nghĩ đến đây chỉ là hắn xây dựng tốt nam nhân vật tìm cớ thôi. Nhìn một cái hiện tại, đối với nàng chủ động đụng vào, không phải rất hưởng thụ sao? Thượng Quan Tỉnh biết mình mị lực ở nơi nào, ngẩng đầu lên, đem tấm kia gương mặt xinh đẹp bại lộ tại Diệp Lăng trong tầm mắt. Nàng ôn nhu điệu nói, "Ta đối với ngươi nói những thứ này, một là bởi vì thích ngươi, hai nha, ngươi cũng biết, ta có một cái bất thành khí ca ca Thượng Quan Đức Vân. Chúng ta huynh muội quan hệ thật không tốt, nếu là hắn trở thành gia chủ, đời ta chỉ sợ là không có gì tốt thời gian qua. Cho nên ta muốn tìm một cái bối cảnh hùng hậu nhà chồng, sớm một chút đem mình gả đi. Ta cảm thấy ngươi cũng rất không tệ, dung mạo ngươi lại xoái, đối người lại quan tâm, là thích hợp nhất ta kết hôn nhân tuyển. Âu Dương Lăng, chúng ta hợp tác như thế nào? Chỉ cần ngươi cưới ta, ta liền giúp ngươi đoạt được Âu Dương gia gia chủ chi vị, ngươi chỉ cần vì ta cung cấp một phần che chở liền tốt, như thế nào?" Thượng Quan Tỉnh thổ khí như lan, thân thể trong bất chi bất giác đã dán lên Diệp Lăng thân thể. Bị nhãn như tơ, mong đợi nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Nàng đè ép thanh âm, thấp giọng nói, "Ngươi nếu là bây giờ nghĩ không rõ, cũng không quan hệ. Ta có rất nhiều thời gian, không bằng chúng ta đi trên giường, hảo hảo địa trò chuyện một phen như thế nào?" Diệp Lăng trong nháy mắt nhíu mày. Nữ nhân này thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Thượng Quan gia người, thật có thể giáo dưỡng ra dạng này không có chút nào hạn cuối nữ nhi tới sao? Diệp Lăng đưa tay đẩy ra Thượng Quan Tỉnh, chỉ là động tác cố ý thả rất nhẹ. Về sau, hắn còn có phải dùng đến Thượng Quan Tỉnh địa phương, hiện tại cũng không thích hợp về mặt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, trầm giọng nói, "Ngươi mới vừa nói những cái kia, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, về phần cái khác, tha thứ không phục hồi." Nói xong, hắn trực tiếp vượt qua Thượng Quan Tỉnh, mang theo thủ hạ rời đi. Thượng Quan Tỉnh hai tay vào ngực, dù bận ung dung mà nhìn xem Diệp Lăng đi xa bóng lưng. Nàng nết lên khóe miệng đường cong, chậm rãi rơi xuống. Vẫn đứng tại quán cà phê nơi hẻo lánh bên trong không có lên tiếng Tâm Phúc Thượng Quan Lệ, đi đến trước mặt của nàng. Thượng Quan Lệ nói, "Tiểu thư, ngươi mới vừa nói những cái kia, Âu Dương Lăng có tin hay không?" Thượng Quan Tỉnh cười lạnh, "Mặc kệ tin hay không, ta đều đã trong lòng hắn chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Chỉ cần hắn là một cái có dạ tâm, liền nhất định sẽ bởi vì vị trí gia chủ cùng đại ca của hắn buộc phát xung đột." Thượng Quan Lệ có chút không hiểu, "Tiểu thư, gia chủ rõ ràng là muốn cho ngài cùng Âu Dương Sâm thông gia, Âu Dương Sâm chính là Âu Dương gia đời tiếp theo gia chủ, vì cái gì ngài không đồng ý?" "Ha, gả cho Âu Dương Sâm?" Thượng Quan Tỉnh cười nạo, "Ta là điên rồi sao, gả cho như thế một cái băng lãnh nam nhân vô tình, Thượng quan Lệ do dự nói, có thể chí ít Âu Dương Sâm là đời tiếp theo gia chủ, còn tại trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, thân phận như vậy địa vị, không thể so với Âu Dương Lăng tốt hơn nhiều. Thượng quan Tình lắc đầu, ngươi sai, Âu Dương Sâm nam nhân như vậy không thích hợp ta. Hắn có dạ tâm, có thực lực, căn bản không có khả năng bị ta nắm trong tay. Ta cần là một cái ta có thể hoàn toàn trưởng khống nam nhân, Âu Dương Lăng mới là thích hợp ta nhất. Một núi không thể chứa hai hổ. Giữa phu thê cũng là như thế. Âu Dương Sâm loại kia thủ đoạn cường ngạnh nam nhân, cùng hắn kết hôn, hai người cây kim so với cọng dâu, thời gian sẽ chỉ trôi qua đầy đất lông gà. Nàng cần là một cái có thể thuận theo nàng, nghe theo nàng nam nhân. Nàng đã sớm nghe ngóng, Diệp Lăng rất nghe nữ nhân nói. Mặc kệ là quá khứ cùng Tô Nhan vài chục năm tình cảm, vẫn là hiện tại cùng quan trị ở chung, Diệp Lăng đều thuộc về nỗ lực càng nhiều phía kia. Tại quan hệ lẫn nhau bên trong, cũng là càng thêm hòa thuận phía kia. Nếu là gả cho dạng này một cái nam nhân, nàng hoàn toàn có thể làm hắn chủ. Nếu như nàng gả cho chính là Âu Dương Sâm, ha ha, nàng sẽ chỉ trở thành một cái bình hoa, hoàn toàn biến thành Âu Dương Sâm phụ thuộc phẩm. Không có thực quyền Âu Dương gia đại phu nhân vị trí này, nàng cũng không hiếm có. Nàng dạ tâm bừng bừng, còn có không ít muốn đi làm sự tình đâu. Thượng quan Lệ lo lắng nói, thế nhưng là ta nhìn Âu Dương Lăng cùng người nhà quan hệ trong đó tựa hồ cũng rất không tệ, liền sợ tiểu thư ngươi mới vừa nói cái kia một phen, Âu Dương Lăng sẽ không nghe. Thượng quan Tình trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Không, hắn nhất định sẽ nghe bảo. Ta như vậy một cái có thể đến giúp hắn hiền thê, hắn có cái gì cự tuyệt ta lý do? Chương 690, huynh đệ đồng lòng chương 690, huynh đệ đồng lòng. Thượng quan Tình tinh thần phấn chấn, trong ngôn ngữ hết sức tự tin. Những năm này ở nước ngoài, nàng thấy qua nam nhân không ít. Rất nhiều nam nhân ở trước mặt nàng đều chơi dục cầm cố túng bộ kia trò xiếc. Đến cuối cùng, còn không phải bị nàng bắt lại rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Âu Dương Lăng cũng là như thế. Ngoài miệng nói đúng thê tử tình thâm nghĩa trọng, sẽ không cân nhắc những nữ nhân khác, nhưng là nam nhân kia không ăn ngủ. Chỉ cần nam nhân thói hư tật xấu tại, nàng liền có rất lớn hy vọng. Huống chi quan chỉ nữ nhân kia, căn bản không thể cho Âu Dương Lăng bất cứ chuyện gì nghiệp bên trên trợ lực. Dạng này một cái không dùng được nghèo hèn vợ, sớm một chút vứt bỏ, mới là lựa chọn chính xác. Phàm là Âu Dương Lăng đầu óc không có ngất đi, trở về cẩn thận suy nghĩ một chút, đều biết muốn lựa chọn nàng làm nàng thế tử. Thừa quan Lệ gặp được quan Tình đầy mắt tự tin bộ dáng, cũng không tốt tới nàng nước lạnh. Nhớ tới một chuyện khác, thần sắc có chút ngưng trọng nói, tiểu thư, ngài dạng này tự tiện hành động tìm đến Âu Dương Lăng, gia chủ bên kia không có khả năng không có đạt được tin tức. Gia chủ một lòng muốn cho ngài gả cho Âu Dương Sâm bên kia nên như thế nào bàn giao? Nâng lên thượng quan Hoài Tuyết, thượng quan Tình thần sắc có chút phức tạp. Nàng bị mẫu thân này trong lòng lưu luyến si mê lấy Âu Dương Trấn. Đã nhiều năm như vậy, tình cảm của nàng không giảm trái lại còn tăng. Thậm chí sau khi về nước còn không có mấy ngày, liền đi gặp Âu Dương Trấn một mặt. Chỉ tiếc Âu Dương Trấn nam nhân kia, lang tâm như sắt, căn bản đả động không được. Nghĩ đến cùng hắn tính tình không có sai biệt Âu Dương Sâm, thượng quan Tình liền đau đầu. Nàng trầm giọng nói, mẫu thân bên kia ta tự có bằng giao, nàng luôn luôn thương ta, ta hảo hảo nói với nàng rõ ràng, chắc hẳn nàng sẽ lý giải ta. Thượng quan Lệ lại hỏi, vậy ngài đại ca bên kia? Thượng quan Tình câu môi cười một tiếng, ta làm chuyện này liền không có muốn tránh lấy thượng quan được hơn, tên kia tính tình xúc động, chắc hẳn sẽ trực tiếp đi tìm mẫu thân rằng co, chúng ta lại nhìn lấy đi, không cần nhúng tay. Cùng thượng quan Nhược Hân tương phản, thượng quan Tình từ nhỏ đã tại mẫu thân thượng quan Hoài Tuyết dưới gối nuôi lớn. Nàng đối với thượng quan Thụy người phụ thân này, còn có thượng quan Nhược Hân người đại ca này, trong lòng đều không có cái gì tình cảm. Giới hạn tại quan hệ máu mủ bên trên thân nhân. Quanh năm suốt tháng đều gặp không được một lần mặt thân nhân, lại nồng hậu dày đặc huyết thống quan hệ, cũng sẽ bị thời gian hòa tan. Lần này cần không phải lên quan Thụy qua đời, thượng quan Tình căn bản liền sẽ không về nước. Nàng ở nước ngoài ăn ngon uống say, bên người còn có các loại tiểu nãi cầu, không thể so với ở trong nước bị người trông coi muốn dễ chịu. Cho nên, đối với thượng quan Thụy người phụ thân này chết, nàng không những không thương tâm, thậm chí còn có một ít tức giận. Cảm thấy là hắn chết, phá hủy nàng hạnh phúc sinh hoạt. Thượng quan Tình hỏi, phụ thân tang lễ, định từ lúc nào? Thượng quan Lệ kiểm tra một hồi trên điện thoại di động bản ghi nhớ, 3 ngày sau, tại gia tộc Bộ Biên. Cái này quê quán, tự nhiên chỉ là thượng quan Thụy không có sửa họ trước đó quê quán. Thượng quan Tình nghe vậy sững sờ, lập tức cười nhạo lên tiếng. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi xúc động địa nói, mẫu thân, thật đúng là tuyệt tình a. Phụ thân liền ngay cả chết rồi, cũng không thể táng nhập thượng quan gia mộ tổ. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, mẫu thân đã như vậy chán ghét phụ thân, vì cái gì không còn sớm một chút ly hôn, theo đuổi hạnh phúc của mình đâu. Những lời này dính đến gia chủ tư ẩn, thượng quan Lệ tự nhiên không thể lắm miệng. Nàng cúi đầu, đàng hoàng chứa chi cút. Nhưng cũng may, thượng quan Tình cũng chỉ là thuận miệng một câu cảm khái, cũng không phải là muốn nàng trả lời thứ gì. Về nhà đi, trên đường trải qua tiệm hoa, nhắc nhở ta mua một bó hoa, đưa cho mẫu thân. Vâng, tiểu thư. Chủ tớ hai người thân ảnh rất nhanh rời đi quán cà phê. Âu Dương Lăng rời đi quán cà phê về sau, trực tiếp để cho thủ hạ lái xe trở về Âu Dương gia. Trong nhà, Sở Quân Nghi sáng sớm liền đi ra ngoài, cùng mấy cái lao tỉ bội định ngày hẹn mặt. Âu Dương Trấn vừa về nước, còn có rất nhiều chuyện phải hướng bên trên báo cáo, công việc bận rộn. Bởi vậy, cũng là sớm liền rời đi nhà. Hiện tại còn đợi ở nhà, chỉ có còn tại dưỡng thương Âu Dương Sâm. Âu Dương Lăng từ Phúc Bá trong miệng biết được mãi mãi cùng phụ thân đều không tại, do dự một chút, đi vườn hoa tìm đại ca. Âu Dương Sâm ngay tại vườn hoa trong lương đình ngồi, bên cạnh đứng đấy hai tên thuộc hạ. Cầm trong tay hắn tấm phẳng, miệng bên trong nhẹ nói lấy cái gì, tựa hồ ngay tại xử lý công việc bên trên sự tình. Âu Dương Lăng bước chân vô ý thức thả nhẹ, nhưng Âu Dương Sâm vẫn là rất nhanh liền phát hiện hắn. Hắn cấp tốc đối một bên thuộc hạ nói thứ gì, bọn thuộc hạ gật đầu, cầm tấm phẳng rời đi. Trải qua Âu Dương Lăng bên người lúc, còn dừng lại bước chân, hướng hắn gật đầu ra hiệu, "Tiểu thiếu gia." Âu Dương Lăng hướng bọn họ mỉm cười, "Vất vả. A Lăng, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì?" Âu Dương Sâm ra hiệu Âu Dương Lăng tại ngồi xuống bên cạnh mình, ánh mắt mỉm cười nhìn qua hắn. Âu Dương Lăng bén nhạy phát giác được, đại ca lúc này tâm tình tựa hồ rất tốt. Thường ngày không có gì biểu lộ trên mặt, giờ phút này đều có vẻ tươi cười. Âu Dương Lăng thấy thế, tâm tình cũng nhịn không được đi theo thay đổi tốt hơn. Gặp phải thượng quan tỉnh sau hỏng bét tâm tình, quét sạch sành sanh. "Đại ca, thân thể ngươi cảm giác thế nào?" Âu Dương Lăng lo lắng nhìn qua Âu Dương Sâm. Âu Dương Sâm gật đầu, "Khôi phục được rất tốt, bác sĩ nói lại tính dưỡng một tuần, liền có thể bình thường đi lại." Hắn mấy ngày nay đều có tại bác sĩ trợ giúp hạ phục kiện, mặc dù vất vả, nhưng hiệu quả rõ rệt. Âu Dương Lăng nghe vậy, cũng rốt cục yên tâm. Hắn nhắc lên buổi sáng gặp phải thượng quan tình một chuyện, "Đại ca, ngươi biết thượng quan gia thượng quan tình sao?" "Thượng quan tình?" Âu Dương Sâm vặn lông mày, tựa hồ trong đầu hồi tưởng một phen, lúc này mới gật đầu, "Lúc trước ở nước ngoài, ngẫu nhiên từng có mấy lần gặp mặt, ngươi làm sao lại biết nàng?" Âu Dương Lăng thế là đem mình cùng thượng quan tình mấy ngày nay ngẫu nhiên gặp phát sinh sự tình, đều nhất nhất nói. Âu Dương Sâm càng nghe, thần sắc liền càng nghiêm trọng. "Đại ca, thượng quan tình tựa hồ là muốn châm ngòi hai huynh đệ chúng ta quan hệ. Con nàng nói tới thông gia, phụ thân thật chẳng lẽ chuẩn bị để hai nhà trở thành thân gia sao? Phụ thân tuyệt đối sẽ không làm như vậy." Âu Dương Sâm chém đinh chặt sắt điệu nói, ngữ khí không có một tia do dự. Hắn nhìn xem Âu Dương Lăng, chậm rãi nói, "A Lăng, ngươi chớ tin thượng quan tình, phụ thân là tuyệt đối không có khả năng để hai nhà thông gia. Thượng quan gia hại chết mẹ của chúng ta, thượng quan Thụy lại chết trong tay ta, hai nhà ở giữa cách huyết hải thâm cửu, làm sao có thể dựa vào chỉ là thông gia liền có thể xóa bỏ được? Sâu như vậy nặng cứu hận, căn bản không phải thông gia liền có thể giải quyết. Coi như có thể giải quyết, Âu Dương Chấn phụ tử cũng khinh thường dùng loại phương thức này. Đại ca, ta đương nhiên là tin tưởng các ngươi, ta chỉ là không biết vì cái gì thượng quan tình muốn tìm bên trên ta. Ta cùng nàng muốn không quen biết, thế nhưng là nàng lại chạy tới trước mặt ta nói một trận có không có, nói gần nói xa, đều muốn buốc lên dã tâm của ta, tranh với ngươi đoạt Âu Dương gia gia chủ chi vị. Đây là Âu Dương Lăng không thể nhất lý giải địa phương. Cái này thượng quan tình một bộ tự cho là hiểu rất rõ bộ dáng của hắn, ở trước mặt hắn các loại gây sát thương, phản phất chắc chắn hắn nhất định sẽ cùng đại ca Âu Dương Sâm tranh quyền đoạt lợi. Loại này cao cao tại thượng tư thái, hắn mười phần không thích. Chương 691, Tiểu Anh cưỡng hôn Âu Dương Sâm. Chương 691, Tiểu Anh cưỡng hôn Âu Dương Sâm. Âu Dương Sâm không có trả lời ngay Âu Dương Lăng vấn đề, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc này mới nói, "Ta không biết thượng quan gia là ra ngoài cái mục đích gì, muốn cùng nhà chúng ta thông gia. Nhưng đứng tại thượng quan tình góc độ, nàng có lẽ là cảm thấy ngươi tốt hơn khống chế, cho nên mới sẽ sớm chạy đến trước mặt ngươi, nói ra những thứ này trầm ngòi ngữ điệu." "A Lăng, đại ca hỏi ngươi, ngươi muốn trở thành Âu Dương gia gia chủ sao?" Âu Dương Sâm nghiêm túc nhìn xem Âu Dương Lăng, sắc mặt không có một tia nói bừa. Âu Dương Lăng khẽ giật mình, lập tức quát tay, liền âm thanh đều trở nên vội vàng bắt đầu, "Đại ca, ta chưa từng có tâm tư như vậy. Gia chủ cái gì, ta căn bản là chí không ở chỗ này." Hắn nói đều là thật tâm nói. Gia chủ trên thân gánh chịu lấy toàn bộ Âu Dương gia tương lai, nhất định phải có năng lực, có khát vọng người mới có thể đảm nhiệm vị trí này. Trước mặt hắn mấy chục năm nhân sinh, đều cho là mình là một người bình thường. Về sau trời xui đất khiến phía dưới, tìm tới chính mình thân nhân. Hiện tại, hắn chỉ muốn hảo hảo địa bồi tiếp bọn hắn, cũng không có cái gì tâm lực đi cạnh tranh cái gì vị trí gia chủ. Âu Dương Lăng biết, năng lực của mình không thể gánh chịu trách nhiệm này, mà đại ca Âu Dương Sâm không thể nghi ngờ mới là người thích hợp nhất. Âu Dương Sâm gặp hắn một bộ dáng như lâm đại địch, lên tiếng trấn an, "A Lăng, đại ca hỏi như vậy, cũng không phải là muốn chất vấn ngươi cái gì. Ngươi là đệ đệ của ta, vô luận ngươi muốn làm gì, đại ca đều chỉ sẽ ủng hộ ngươi. Cho nên, nếu như ngươi muốn trở thành gia chủ, đại ca cũng sẽ đứng tại ngươi bên này, toàn lực để cử ngươi thượng vị. Ngươi là ta Âu Dương Sâm đệ đệ, ngươi đáng giá tốt nhất." Âu Dương Sâm một phen, để Âu Dương Lăng trong lòng cảm động không thôi. Hắn biết đại ca nói đều là thật. Đại ca mặt lạnh tim nóng, từ khi trở lại Âu Dương gia, liền đối với hắn rất nhiều chiếu cố. Hắn tin tưởng, nếu như hắn thật muốn trở thành gia chủ, đại ca tuyệt đối không nói hai lời, liền sẽ đề cử hắn thượng vị. Thế nhưng là hắn rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, để hắn quản lý mấy nhà công ty vẫn được, dẫn dắt toàn bộ Âu Dương gia tương lai, hắn là tuyệt đối không có phần này năng lực. Cho nên, đại ca mới là thích hợp nhất trở thành gia chủ nam nhân. Âu Dương Lăng chân thành nói, "Đại ca, ta biết ngươi nói đây đều là lời thật lòng, thế nhưng là ta rõ ràng năng lực của mình không ở chỗ này, để cho ta trở thành gia chủ loại lời này, về sau đừng nói là, nếu không phải chính như thượng quan tình nữ nhân kia ý. Con người của ta không có gì chí hướng thật xa, chỉ muốn cùng người nhà hảo hảo địa sinh hoạt chung một chỗ, cùng thê tử ở chung hòa thuận, lại nuôi mấy đứa bé, bình an địa qua hết cả đời này liền tốt." Âu Dương Sâm đối Âu Dương Lăng những lời này, nghe được rất chân thành. Hắn đưa tay, sờ lên đệ đệ mình đầu. "Nếu như đây là nguyện vọng của ngươi, đại ca sẽ giúp ngươi thực hiện." Âu Dương Lăng cười đến thoải mái, "Cảm ơn đại ca." "Ừm, thượng quan tình chuyện bên kia không cần ngươi quan tâm, chờ phụ thân trở về, ta sẽ cùng hắn thương lượng. Nếu như thượng quan tình đón thêm gần ngươi, ngươi lưu thêm mấy cái tâm nhãn, nữ nhân này thật không đơn giản." Âu Dương Sâm sẽ nói như vậy, hoàn toàn là xuất từ đối đầu quan gia hiểu rõ. Thượng quan gia loại kia gia tộc sẽ bồi dưỡng được cái gì tốt nữa nhi? Coi như thượng quan tình trên mặt biểu hiện được lại ngây thơ vô tội, hắn cũng không tin. Đối với Âu Dương Sâm, Âu Dương Lăng là hoàn toàn tin phục. Hắn chăm chú ghi lại, nói, "Đại ca, các ngươi cũng nhiều càng cẩn thận, ta đêm nay về quan gia bồi chi, ngày mai liền không trở lại." Hai người đang khi nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe xong tới chính là một nữ nhân. Hai huynh đệ đồng thời ngẩng đầu. Quả nhiên, người tới là Tiểu Anh. Âu Dương Lăng đã vài ngày không có gặp Tiểu Anh. Từ khi nhận thân yến kết thúc, Tiểu Anh biết được đại ca chuẩn bị cùng những nữ nhân khác thông gia sự tình về sau, liền không có lại đến Âu Dương gia. Tiểu Anh tỷ. Âu Dương Lăng đứng người lên, thân thiện cùng Tiểu Anh chào hỏi. Âu Dương Sâm không nói chuyện, vung thoáng mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Anh ánh mắt, nhanh chóng bánh xe phụ trên ghế ngồi Âu Dương Sâm trên thân lướt qua, hướng Âu Dương Lăng lộ ra một nụ cười sảng lạn. A Lăng đệ đệ, mấy ngày không thấy, ngươi lại trở nên đẹp trai á. Diệp Lăng đã nhận tổ quy tông, Tiểu Anh đối với hắn xưng hô cũng theo đó cải biến. Âu Dương Lăng cười nói, Tiểu Anh tỷ cũng càng đẹp. Ngươi là tìm đến mãi mãi sao? Mãi mãi mới vừa buổi sáng liền ra cửa, còn chưa nói lúc nào trở về. Tiểu Anh đi đến trong lương đình, ta không phải tìm đến mãi mãi, ta tới tìm ngươi đại ca. Tiểu Anh như thế lời trực bạch, để Âu Dương Lăng sững sờ. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân đại ca. Đại ca ngẩng đầu, hướng hắn thản nhiên nói, A Lăng, ngươi đi làm việc trước đi, ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Có một số việc cũng nên ở trước mặt nói rõ ràng. Cùng cái này dạng này một mực kéo lấy, không bằng thừa cơ hội này, hảo hảo địa nói ra. Âu Dương Sâm trong lòng đã có dự định. Tiểu Anh cũng cười nhẹ nhàng nói, ừm, để cho ta cùng đại ca ngươi đơn độc tâm sự đi, A Lăng đệ đệ ngươi đi trước. Tốt, ta để Phúc Bá đi cho các ngươi chuẩn bị ăn chút gì. Âu Dương Lăng gặp bầu không khí không đúng, ném câu nói này, quay người vội vàng rời đi. Đợi đến hai người đều nhìn không thấy hắn về sau, hắn mới dừng lại bước chân, cẩn thận địa trốn đến góc rẽ dưới một cây đại thụ, nhìn về phía cách đó không xa đỉnh nghỉ mát. Để hắn cứ đi thẳng như thế, hắn thực sự không an tâm. Đại ca cùng Tiểu Anh ở giữa bầu không khí quá quỷ dị. Âu Dương Lăng rất lo lắng giữa hai người sẽ bộc phát xung đột, căn bản không dám đi xa. Vạn nhất đợi chút nữa bọn hắn phát sinh tranh chấp, hắn cũng tốt kịp thời tiến lên ngăn cản. Hạ quyết tâm, hắn đem mình hoàn toàn trốn ở phía sau cây. Một đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện đỉnh nghỉ mát. Sau đó, hắn đã nhìn thấy làm hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn, Tiểu Anh. Tiểu Anh vậy mà vọt thẳng đi lên, cưỡng hôn đại ca. Âu Dương Lăng hai mắt trợ to, đơn giản không thể tin được một màn này là thật. Hắn cấp tốc đưa tay, vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sau đó lại lần trợn to hai mắt. Trong lương đình, Tiểu Anh đem đại ca đặt tại trên xe lăn, cả người đặt ở đại ca trên thân. Nàng hai tay cường ngạnh vòng quanh đại ca cổ, đôi môi đỏ hồng dán đại ca. Âu Dương Lăng, Tiểu Anh, thật sự là quá dũng. Vậy mà đối đại ca bá vương ngạnh thượng cung. Cái này muốn đi ngăn cản sao? Âu Dương Lăng có chút do dự. Hắn hiện tại nếu là tiến lên, có phải hay không có chút sát phong cảnh? Thế nhưng là đại ca, rõ ràng chính là bị ép buộc. Tại hắn xoan suýt thời điểm, cách đó không xa đỉnh nghỉ mát truyền đến quát khẽ một tiếng, Tiểu Anh, ngươi điên rồi à? Trong lương đình, Tiểu Anh chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng liền bị ép lui lại mấy bước. Cũng may nguồn sức mạnh này không lớn, nàng còn có thể đứng vững thân thể. Nàng liếm liếm môi, ngước mắt nhìn về phía đối diện sắc mặt có chút khó coi Âu Dương Sâm. Nàng bằng phẳng ngay thẳng địa nói, Âu Dương đại ca, ta thích ngươi, ngươi cưới ta đi. Chương 692, Tiểu Anh chân tình tỏ tình. Chương 692, Tiểu Anh chân tình tỏ tình. Tiểu Anh nhiệt liệt bằng phẳng nhìn qua Âu Dương Sâm, mang trên mặt nghĩa vô phản cố. Nàng thật rất thích Âu Dương Sâm, cho nên nàng lựa chọn trực diện cái này một phần tình cảm. Nàng là thật tâm muốn cùng Âu Dương Sâm kết hôn, nàng tuyệt không hy vọng hắn cưới những nữ nhân khác. Nàng trước đó đã bị Âu Dương Sâm cự tuyệt qua một lần. Mấy ngày nay trở lại tiểu gia, trong nội tâm nàng xác thực thương tâm khổ sở. Thế nhưng là, nàng không cho phép mình một mực đắm chìm trong dạng này trong bi thống, nàng muốn vì chính mình lại cố gắng một lần cuối cùng. Cho nên, nàng lần nữa trở lại Âu Dương gia, lựa chọn đối Âu Dương Sâm nói thẳng mình đối với hắn tâm ý, nàng ẩn hàm mong đợi nhìn qua Âu Dương Sâm, hy vọng lần này có thể nghe được không giống trả lời. Thế nhưng là, nàng vẫn là thất vọng. Tiểu Anh, ngươi bắt đầu. Trầm mặc trong lương đình, vang lên trầm thấp giọng nam. Âu Dương Sâm từ bị cưỡng hôn kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, một mặt tỉnh táo nhìn qua nữ nhân trước mắt. Tiểu Anh, ta lúc trước liền đã nói qua, ta không thích ngươi. Giữa hái xanh không ngọt, ngươi vẫn là sớm một chút thay lương nhân đi. Ta không muốn tìm người khác. Âu Dương đại ca, ta liền thích ngươi. Tiểu Anh đỏ hừng mắt, ngay thẳng địa nói tâm ý của mình. Nàng thanh âm khổ sở, quật cường hỏi, Âu Dương đại ca, vì cái gì ngươi liền không thể suy tính một chút ta đây? Tiểu gia cùng Âu Dương gia môn đang hộ đối, hai nhà quan hệ thân cận, ngươi muốn thông gia, Tiểu gia chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi làm gì bỏ gần tìm xa, đi tìm gia tộc khác nữ nhân thông gia? Ta cùng ngươi cam đoan, sau khi kết hôn ta nhất định sẽ hảo hảo địa tướng phu dạy con, không cho ngươi có bất kỳ lo lắng, nhất định sẽ hảo hảo địa làm một cái tốt thế tử. Tiểu Anh nói ra những lời này, rất làm cho người khác tâm động. Thông qua trước đó ở chung, Âu Dương Sâm rất rõ ràng Tiểu Anh là một cái như thế nào nữ nhân. Hắn cũng tin tưởng, nàng nhất định có thể làm được. Thế nhưng là, Âu Dương gia gia chủ, trên thân gánh vác lấy nối dõi tông đường trách nhiệm. Cơ hồ mỗi một đời gia chủ thế tử, đều không sống tới thọ chung đi ngủ, rất nhiều đều là sớm liền hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Anh đối với hắn có ân cứu mạng, hắn chẳng lẽ muốn lấy ván trả ơn sao? Có thể việc này việc quan hệ Âu Dương gia bí mật, hắn không thể dễ dàng như vậy nói với nàng lối ra. Âu Dương Sâm nói, Tiểu Anh, ta muốn kết hôn thế tử, nhất định là mình thế. Rất xin lỗi, ta đối với ngươi không có cái loại cảm giác này. Tiểu Anh nghe vậy, nước mắt một chút giống như đoạn mất tuyến hạt châu, bừng lên. Nàng nghẹn ngào hỏi, Âu Dương đại ca, ngươi thật đối ta không có cảm giác sao? Trước đó chung đụng đoạn thời gian kia, ta có thể cảm nhận được ngươi có đối ta động lòng, chẳng lẽ vậy cũng là giả sao? Âu Dương Sâm phiết qua mặt, không nhìn tới Tiểu Anh mặt, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi. Vậy tuyệt đối không phải ảo giác của ta. Ta có thể rõ ràng cảm thụ đến tình cảm của ngươi. Âu Dương đại ca, ngươi tại sao muốn nói với ta lão đâu? Tiểu Anh kích động tiến lên một bước, rồi ra hai tay. Nàng bưng lấy Âu Dương Sâm gương mặt, để hắn đối mặt chính mình. Âu Dương đại ca, ngươi đến cùng tại lo lắng cái gì đâu? Cha mẹ ta bên kia, bọn hắn đều rất sủng ta, hoàn toàn tôn trọng quyết định của ta. Nếu như ngươi là sợ hãi mãi mãi cùng bá phụ không đồng ý, vậy ta đi cùng bọn hắn nói, có được hay không? Tiểu Anh trong lòng minh bạch, tuyệt đối không phải là Sở Quân Nghi cùng Âu Dương trấn vấn đề. Sở Quân Nghi lúc trước ngay thẳng cùng nàng nói qua, rất hy vọng nàng có thể trở thành mình cháu dâu. Về phần Âu Dương Trấn, Tiểu Anh biết hắn luôn luôn tôn trọng con cái quyết định. Chỉ cần là Âu Dương Sâm mình nhận định người, Âu Dương Trấn cũng sẽ không phản đối. Tiểu Anh càng nghĩ, cảm thấy vấn đề chính là xuất hiện ở Âu Dương Sâm trên người mình. Đến cùng vì cái gì, hắn liền không thể tiếp nhận nàng đâu. Âu Dương Sâm ánh mắt phức tạp, thanh âm mười phần khắc chế địa nói, Tiểu Anh, gả cho ta cũng không có ngươi cho rằng tốt như vậy. Ta lâu dài ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể mất đi tính mệnh, vạn nhất ta xảy ra chuyện, ngươi chẳng lẽ muốn phòng không gối chết cả một đời sao? Tiểu Anh nghe vậy, quyết tuyệt nói, nếu như Âu Dương đại ca ngươi xảy ra chuyện, vậy ta cũng đi theo ngươi đi. Chúng ta trong lòng đất hạ tương tụ, cũng coi như làm bạn cả một đời. Hồ nháo. Nếu như nói, vừa rồi Âu Dương Sâm còn có thể khống chế tâm tình của mình, lúc này, hắn là thật có chút tức giận. Hắn con ngươi mang theo buồn bực ý, nhìn chằm chằm trước mặt cái này quật cường nữ hải. Sinh tử loại lời này, là có thể tùy tiện nói ra miệng sao? Tiểu Anh, tiểu gia sinh ngươi nuôi ngươi, là để ngươi như thế không thương tiếc sinh mệnh sao? Tiểu Anh nhếch môi, không nói, ta mặc kệ. Nếu như Âu Dương đại ca ngươi xảy ra chuyện, vậy ta cũng không sống được. Ta liền muốn đi cùng với ngươi, vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiểu Anh gần như vô lại khóc lóc om sòm, để Âu Dương Sâm thản nhiên sinh ra một cỗ bất đắc dĩ. Hắn đưa tay, hất ra Tiểu Anh tay, trầm giọng nói, Tiểu Anh, đừng có đùa tiểu hài tử tinh khí, ngươi rằng này, cha mẹ ngươi sẽ lo lắng. Tiểu Anh khóc đến điểm đạm đáng yêu, cơ hồ khóc không thành tiếng. Bọn hắn sẽ vì ta lo lắng, vậy còn ngươi? Ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không sẽ vì ta lo lắng sao? Âu Dương Sâm nói, ta đương nhiên sẽ lo lắng, bởi vì ta một mực đem ngươi trở thành muội muội của ta. Muội muội khổ sở, ca ca đương nhiên cũng sẽ khổ sở. Muội muội, chỉ là một mực xem nàng như thành muội muội sao? Tiểu Anh buồn bã cười, khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở. Nàng cho tới bây giờ đều tin tưởng mình tâm, cũng tin tưởng mình phán đoán. Âu Dương Sâm đối nàng nhất định là hữu tình. Thế nhưng là đến cùng vì cái gì, hắn muốn một lần lại một lần địa đẩy ra nàng, đưa nàng cự trị ở ngoài ngàn dặm. Nàng chính là lại thích hắn, cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở a. Âu Dương Sâm trông thấy Tiểu Anh nước mắt trên mặt cùng tuyệt vọng, ngón tay không tự giác địa của lên. Hắn rất muốn liều lĩnh vươn tay, giúp cô gái này lau đi nước mắt. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Hắn không thể bởi vì bản thân tư dục, liền đem cả người của nàng sinh đều kéo xuống địa ngục. Như thế, thật sự là quá ích kỷ. Ngón tay hắn chăm chú địa nắm chặt nắm tay, xôi ở bên người, từ đầu đến cuối không có rơi ra. Muội muội, ha. Âu Dương đại ca, ngươi cũng biết làm sao đâm tâm ta hoa tử. Tiểu Anh đưa tay, xóa đi nước mắt trên mặt. Mắt của nàng tuần, bởi vì thuốc thít trở nên cấp tốc sưng đỏ bắt đầu, nhìn xem mười phần đáng thương. Thế nhưng là nàng một đôi mắt, nóng rực đến phảng phất mặt trời, ngập lấy vô hạn dũng khí. Nàng đối Âu Dương Sâm nói, Âu Dương đại ca, ta Tiểu Anh xưa nay không muốn làm muội muội của ngươi, ta chỉ muốn làm ngươi thế tử, muốn cho ngươi sinh con, muốn cùng ngươi sinh cùng chăn, chết chung huyệt. Ta mới không muốn làm ngươi cầu thí muội muội. Ta cho ngươi biết, ta là sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ đợi đến ngươi tiếp nhận ta ngày đó. Nói xong, nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đột nhiên nhào tới tiền. Nàng hai tay dùng sức bưng lấy Âu Dương Sâm mặt, lần nữa cường ngạnh tại hắn trên môi hùng hằng một hôn. Lần này, nàng dùng tới chơi liều. Dính nhau cánh môi bên trong, phản phất đều nhiễm lên một cỗ huyết tinh chi khí. Nàng không có chờ Âu Dương Sâm đẩy ra mình, hôn xong liền buông tay. Sau đó cấp tốc quay người, như là một con chạy trốn con thỏ, biến mất tại trong hoa viên. Hậu chi hậu giác Âu Dương Sâm. Chương 693, Âu Dương Lăng đối đại ca trợ công. Chương 693, Âu Dương Lăng đối đại ca trợ công. Âu Dương Sâm ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt nhìn về phía nơi xa thân ảnh biến mất thành điểm nhỏ kiểu anh. Trong lòng tuôn ra một cỗ nói không rõ tư vị. Hắn giơ tay lên, ngón tay chống đỡ tại trên môi, phản phất còn có thể cảm giác được cái kia cô ấm áp khí tức. Nửa ngày, hắn mới thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ra đi. Âu Dương Lăng nghe được câu này, giấu ở phía sau cây thân thể một chút trở nên cứng đờ. Nhưng hắn lại không cảm thấy kỳ quái. Đại ca công phu cao như vậy, có thể cảm giác được khí tức của hắn cũng đúng là bình thường. Âu Dương Lăng từ phía sau cây đi ra, ngượng ngùng đi vào đỉnh nghỉ mát, hãy nấy mà nhìn xem Âu Dương Sâm. Đại ca, ta không phải cố ý nghe lén, ta là sợ ngươi cùng Tiểu Anh tỷ phát sinh xung đột, lúc này mới muốn lưu lại nhìn một chút. Âu Dương Sâm không có sinh khí, cũng không có xấu hổ. Hắn biết, đệ đệ là bởi vì lo lắng hắn, mới có thể giấu ở chỗ nào. Hắn gật gật đầu, nói, ta không sao. Ngươi đi xem một chút Tiểu Anh đi. Nếu như có thể mà nói, đem nàng đưa về Tiểu gia. Hắn biết đệ đệ cùng Tiểu Anh quan hệ cũng không tệ lắm, để hắn đưa Tiểu Anh trở về, chắc hẳn Tiểu Anh cũng sẽ không kháng cự. Âu Dương Lăng vừa rồi xem hết đại ca cùng Tiểu Anh nói chuyện toàn bộ quá trình, trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn cảm thấy, cho tới nay, tựa như là hắn nghĩ sai. Hắn lúc trước coi là đại ca là thật không thích Tiểu Anh, cho nên mới khắp nơi cự tuyệt nàng. Thế nhưng là tình huống vừa rồi đến xem, đại ca đối Tiểu Anh rõ ràng là cố ý. Nếu như đại ca thật không nguyện ý, Tiểu Anh hai lần đó cưỡng hôn, căn bản ngay cả đại ca thân đều gần không được. Tuy nói đại ca chân thụ thường, nhưng nếu là thật nghĩ thẩm tránh đi Tiểu Anh tiếp xúc, cũng là mười phần đơn giản. Đại ca không kháng cự Tiểu Anh tiếp xúc, nói rõ trong lòng của hắn là có Tiểu Anh. Âu Dương Lăng hít sâu một hơi, thăm dò địa hỏi, "Đại ca, ta nhìn Kiều Anh tỷ, là thật rất thích ngươi." "Đại ca ngươi đối Kiều Anh tỷ, thật một điểm cảm giác cũng không có sao?" Đối mặt đệ đệ hỏi thăm, Âu Dương Sâm không có giấu giếm mình tâm tư. Hắn tỉnh táo nói, "Có lại như thế nào?" "Không có lại như thế nào. Âu Dương gia cần nữ chủ nhân, Kiều Anh không thích hợp." Âu Dương Lăng nghe thấy Âu Dương Sâm nói như vậy, trong lòng thở dài một hơi. Không có phủ nhận, đó chính là thừa nhận. "Đại ca, đúng là đối Kiều Anh tỷ cố ý. Hai người bọn họ, rõ ràng chính là lẫn nhau thích a." Sự thật này để Âu Dương Lăng trong lòng sinh ra một chút dục khí. Hắn tiếp tục hỏi, "Đại ca, ngươi đến cùng tại lo lắng cái gì đâu, có thể cùng ta nói một chút sao? Nếu có ta có thể giúp một tay địa phương, vậy liền quá tốt rồi." Đối mặt đệ đệ lo lắng, Âu Dương Sâm trong lòng sinh ra ấm áp, nhưng hắn không muốn đệ đệ bởi vì chính mình sự tình quá mức phiền nhiễu, thế là nói, "A Lăng, ngươi phần này tâm ý, đại ca tâm lĩnh. Nhưng chuyện tình cảm không phải đơn giản như vậy, ta cùng Kiều Anh duyên phận không đủ, cưỡng ép cùng một chỗ đối lẫn nhau tới nói đều là một loại tổn thương." Âu Dương Lăng từ trong những lời này, nghe được vẻ cô đơn. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, "Đại ca, ngươi một mực cự tuyệt Kiều Anh tỷ, có phải hay không sợ sau khi kết hôn, Kiều Anh tỷ lại bởi vì sinh con xảy ra chuyện?" Lời này vừa ra, Âu Dương Lăng rõ ràng phát giác được đại ca biểu lộ chấn động. Hắn đoán đúng, đại ca căn bản không phải không thích Kiều Anh, tương phản, là bởi vì quá mức thích, mới không muốn Kiều Anh về sau lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên, hắn mới một mực cự tuyệt Kiều Anh tỏ tình, kiềm chế mình cái này một phần tình cảm. Đối mặt Âu Dương Lăng vấn đề, Âu Dương Sâm hồi lâu đều không nói gì, nhưng trầm mặc chính là một loại thừa nhận. Âu Dương Lăng biết mình đoán được không sai, nhẹ nói, "Đại ca, nếu như ta nói là nếu có một loại dược vật có thể khắc chế Âu Dương gia loại này gen, để Kiều Anh tỷ đến lúc đó coi như sinh hài tử cũng sẽ không tổn hại mẫu thể, như vậy ngươi sẽ nguyện ý cưới Kiều Anh tỷ sao?" Âu Dương Sâm lắc đầu, "A Lăng, ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng là ngươi loại thuyết pháp này căn bản không thành lập. Loại thuốc này vật Âu Dương gia một mực có tại để cho người ta nghiên cứu, thế nhưng là từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Đã nhiều năm như vậy còn không có thành quả nghiên cứu, ta đã cơ hồ từ bỏ, bởi vì không có hy vọng, cho nên hắn quyết tuyệt lựa chọn đối Kiều Anh buông tay." "Đại ca, không phải, nhất định còn có hy vọng." Âu Dương Lăng đi lên trước, lấy một loại 10 phần chắc chắn ngựa khí nói, "Loại thuốc này vật, Tô Nhan liền có đang nghiên cứu. Người có lẽ không biết, Tô gia là y dược thế gia, một mực tại kinh doanh y dược sinh ý, bọn hắn thậm chí còn có nghiên cứu của mình thất." "Đại ca, không nói gạt ngươi, ta lúc trước cùng Tô Nhan làm qua một lần giao dịch, điều kiện chính là nàng nhất định phải nghiên cứu ra dược vật. Chi Chi nghi ngờ chính là song thai, sản xuất lúc khẳng định 10 phần nguy hiểm, cho nên ta muốn đem loại thuốc này vật dùng tại Chi Chi trên thân." Nghe được Âu Dương Lăng, Âu Dương Sâm trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là hoài nghi. Hắn nhíu mày nhìn xem đệ đệ, "A Lăng, ngươi nói những thứ này, có thể tin a? Tô Nhan nữ nhân kia là cái gì tính tình?" Hắn mặc dù không có trung đụng, nhưng cũng đã được nghe nói có quan hệ nàng nghe đồn. Nàng đối đệ đệ có một loại gần như cố chấp lòng ham chiếm hữu, cho nên làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Nữ nhân như vậy, thật sẽ cho người nghiên cứu ra dự vật, để quan chỉ thuận lợi sinh hạ đệ đệ hải tử. Âu Dương Sâm biểu thị 10 phần hoài nghi. Âu Dương Lăng biết đại ca lo lắng, cười trấn an, "Đại ca, ta là cùng Tô Nhan giao dịch, mới đổi lấy dược vật, nàng không cần thiết gạt ta. Tô Nhan lúc trước là làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng là đang nghiên cứu dược vật phương diện này, Âu Dương Lăng tin tưởng nàng nhất định có thể làm được. Đại ca, nếu như ngươi là lo lắng Kiều Anh tỷ thân thể, mới không muốn cùng nàng kết hôn, kỳ thật biện pháp giải quyết rất đơn giản. Các loại Tô Nhan nghiên cứu ra dược vật, ta đến lúc đó phân cho Kiều Anh tỷ một phần, liền không thành vấn đề." Âu Dương Lăng nói thật nhẹ nhàng, Âu Dương Sâm lại không cảm thấy có đơn giản như vậy. Hắn hỏi, "A Lăng, Tô Nhan đến tột cùng cho ngươi đưa ra điều kiện gì, mới đáp ứng giúp ngươi nghiên cứu phát minh dược vật?" Âu Dương Lăng khoát khoát tay, thần sắc thoải mái mà nói, "Đại ca, cái này ngươi cũng đừng lo lắng. Điều kiện ta đã sớm hoàn thành, chỉ chờ Tô Nhan nghiên cứu thành công, đem dược vật cho ta liền tốt." Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho đại ca cùng Kiều Anh tỷ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Âu Dương Lăng cũng không có ý định liền Tô Nhan sự tình, cùng Âu Dương Sâm nhiều lời. "Đại ca, ta hiện tại đi đưa tiễn Kiều Anh tỷ, đi trước." Nói xong, hắn cấp tốc quay người rời đi. Âu Dương Lăng rời đi tốc độ quá nhanh, Âu Dương Sâm chính là có lòng muốn hỏi chút gì, cũng không thể. Nhưng hắn luôn cảm thấy, đệ đệ đang giấu giếm lấy thứ gì. Xem ra có cơ hội, đến làm cho người hảo hảo điều tra một chút Tô Nhan. Nếu như nàng thật có thể nghiên cứu ra dược vật, như vậy hắn cùng Kiều Anh. Âu Dương Sâm rủ xuống đôi mắt, như có điều suy nghĩ. Âu Dương Lăng một hơi đi ra vườn hoa, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn là thật có chút sợ hãi, đại ca sẽ tiếp tục hỏi tới. Lúc trước giao dịch, Tô Nhan chỉ đáp ứng cho quan chỉ dược vật. Như vậy, hắn nhất định phải hảo hảo địa nghĩ một cái phương pháp, lại hướng Tô Nhan muốn tới một phần dược vật cho Kiều Anh. Chương 694, muốn gả cho Âu Dương Lăng, nhìn chúng hắn điểm nào nhất? Chương 694, muốn gả cho Âu Dương Lăng, nhìn chúng hắn điểm nào nhất? Âu Dương Lăng mang tâm sự, đi tới cửa. Hắn vốn cho rằng Kiều Anh đã đi, không nghĩ tới giờ phút này Kiều Anh đang ngồi ở cổng, bụng mặt yên lặng chảy nước mắt. Đứng bên cạnh Âu Dương gia hai cái nữ hầu, một bộ muốn lên trước an ủi, lại không quá dám dáng vẻ. Âu Dương Lăng đi lên trước, ánh mắt ra hiệu hai tên nữ hầu lui ra. Nữ hầu nhóm 10 phần tức thời rời đi. Âu Dương Lăng tại Kiều Anh bên người ngồi xuống, nhẹ giọng hô, "Kiều Anh tỷ." Kiều Anh ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt. Thấy là Âu Dương Lăng, vội vàng đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "A Lăng đệ đệ." Âu Dương Lăng gặp nàng thương tâm khổ sở bộ dáng, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn đem một tờ giấy đưa cho Kiều Anh, ấm giọng trấn an, "Kiều Anh tỷ, đừng thương tâm, lau một chút nước mắt đi." Kiều Anh cảm kích tiếp nhận, "Cảm ơn ngươi, A Lăng đệ đệ." Nàng một bên lau nước mắt, một bên nhìn về phía sau lưng. Thế nhưng là sau lưng giống tuyết, Âu Dương Sâm căn bản không có đuổi theo. Nàng không khỏi buồn từ đó đến, vừa ngừng lại nước mắt, lại không hề có một tiếng động rơi xuống. Âu Dương Lăng đại khái có thể đoán ra Kiều Anh giờ khắc này ở suy nghĩ gì, vội vàng nói, "Kiều Anh tỷ, ngươi cũng biết đại ca chân thụ thương, không tiện hành động. Hắn cố ý căn dặn ta, để cho ta ra đưa ngươi." Kiều Anh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Âu Dương Lăng, "Thật, ngươi không có gạt ta?" Âu Dương Lăng vô ngực cam đoan, "Đương nhiên là thật, Kiều Anh tỷ ta một mực đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ đối đãi, làm sao lại gạt ngươi chứ?" Phúc Kiều Anh nín khóc mỉm cười, trong lòng khổ sở một chút giảm bớt rất nhiều. Nàng dùng khăn giấy đem nước mắt trên mặt lau xong, tinh thần nhìn xem không còn như vậy bề bại. Nàng ánh mắt kéo dài nhìn về phía phương xa, giống như là nói một mình, lại giống là đang hỏi Âu Dương Lăng. Có đôi khi, ta thật nghĩ cứ như vậy từ bỏ được rồi, Âu Dương đại ca nói không sai, dưa hái xanh không ngọt. Hắn đối ta vô ý, ta làm gì lại quân lấy hắn, cho hắn thêm phiền phức đâu. Tiểu anh tỷ, ngươi ngàn bạn không thể nghĩ như vậy. Đại ca cũng là thích ngươi, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt. Âu Dương Lăng một mặt nghiêm nghị nhìn xem Tiểu Anh, cho nàng cổ vũ ủng hộ, đại ca tính tình lãnh đạm, đối tình cảm bất thiện ngôn tử, nhưng là Tiểu Anh tỷ ngươi tin ta, đại ca là thật thích ngươi. Tiểu Anh bị Âu Dương Lăng lời nói cho kinh trụ. Nàng một mặt không dám tin nói, "Á Lăng đệ đệ, ngươi đừng hống ta. Nếu như Âu Dương đại ca thật thích ta, lại thế nào một lần lại một lần mà đem ta đẩy ra đâu? Đó là bởi vì đại ca sợ ngươi về sau bởi vì sinh con tính mệnh du quan, cho nên mới lần lượt cự tuyệt ngươi à?" Thế nhưng là, những lời này Âu Dương Lăng lại không thể hiện tại liền nói cho Kiều Anh. Việc này việc quan hệ Âu Dương gia bí mật, vẫn là chờ về sau để đại ca tự mình cùng Kiều Anh nói đi. "Kiều Anh tỷ, đại ca là bởi vì có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mới cự tuyệt ngươi. Bất quá ta đã tìm được biện pháp, không được bao lâu, vấn đề này liền có thể giải quyết." Đến cùng là cái gì nỗi khổ, không thể nói với ta sao? Ta cũng có thể xuất lực hỗ trợ. Gặp Âu Dương Lăng như thế nhiệt tâm, Tiểu Anh cũng không lo được thương tâm có qua, có chút vội vàng hỏi. Âu Dương Lăng ấy nấy điểm nói, "Thật có lỗi, Tiểu Anh tỷ, cái này ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Nhưng là xin ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không từ bỏ đại ca, chúng ta nhất định có thể trở thành người một nhà." Đại khái là Âu Dương Lăng biểu lộ quá mức kiên định, Tiểu Anh vậy mà không tự giác điệu tin phục bắt đầu. Trên mặt nàng chậm rãi nở nụ cười, trọng trọng gật đầu, "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Gặp Tiểu Anh không còn thương tâm, Âu Dương Lăng tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hắn đứng người lên, cười nói, "Tiểu Anh tỷ, ta đưa ngươi về tiểu gia a. Trong khoảng thời gian này ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, nên ăn một chút, nên uống một chút, có thời gian lời nói có thể tới bồi bồi mãi mãi. Các loại sự tình có kết quả, ta sẽ nói cho ngươi biết." Tiểu Anh cũng đi theo thần, trên mặt u ám quét sạch sành xanh. "A Lăng đệ đệ, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là quá có thể dựa vào." Tiểu Anh không tự giác điệu nói, nhìn về phía Âu Dương Lăng ánh mắt mang theo vui mừng cùng tự hào. Nàng vẫn luôn là đem Âu Dương Lăng xem như thân sinh đệ đệ đến đối đãi. Gặp hắn trở lại Âu Dương gia về sau, ngày càng thành thục, trong lòng cũng mười phần kiêu ngạo. Âu Dương Lăng nghe được Tiểu Anh tán dương, ngượng ngùng cười cười. "Tiểu Anh tỷ, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà." "Được." Thượng Quan Tỉnh tại quán cà phê cùng Âu Dương Lăng gặp xong mặt về sau, lại tại bên ngoài đi dạo một vòng. Nhiều năm chưa có trở về nước, nàng đối thành phố Bắc Kinh hết thảy đều tương đối lạ lẫm. Mang theo Thượng Quan Lệ đem thành phố Bắc Kinh đi dạo một vòng, tận tới đêm khuya rạng sáng mới trở về Thượng Quan gia. Thời gian này điểm, trong nhà lại quặn quẽ cực kỳ. Thượng Quan Nhược Hân một mực tại vội vàng Thượng Quan Thụy tang lễ sự tình, mấy ngày nay đều chưa có về nhà. Thượng Quan Tỉnh cũng không muốn trông thấy người đại ca này, biết hắn không ở nhà, trong lòng ngược lại dễ chịu mấy phần. Thế nhưng là cái này một phần dễ chịu không có tiếp tục bao lâu, Thượng Quan Hoài Tuyết liền trở lại. Thượng Quan Hoài Tuyết đem Thượng Quan Tỉnh gọi đi thư phòng, trên mặt không có gì rõ ràng biểu lộ. Thượng Quan Tỉnh để ở trong mắt, trong lòng lo lắng bất an, không ngừng hồi tưởng mình sau khi về nước không có làm cái gì chọc Quan Hoài Tuyết sinh khí sự tình a. Trong ngực nàng ôm một chùm buổi chiều vừa mua được hoa bách hợp, cười duyên tiến đến Thượng Quan Hoài Tuyết trước mặt xung xoe. "Mama, ta xinh đẹp mama. Cái này một chùm hoa bách hợp là ta cố ý mua được đưa cho ngươi, hy vọng mama có thể thích." Bó hoa mùi thơm ngào ngạt nồng hậu dày đặc mùi thơm ngát, thoáng xua tán đi Thượng Quan Hoài Tuyết trong lòng vẻ lo lắng. Nàng tiếp nhận bó hoa, gọi nữ hầu để nàng đem hoa tươi cắm bình. Nữ hầu cung kính nhấn thanh, ôm hoa bách hợp buộc tối lui ra khỏi thư phòng. Thượng Quan Hoài Tuyết đưa tay, ra hiệu Thượng Quan Tỉnh ngồi xuống. Thượng Quan Tỉnh nháy mắt mấy cái, không muốn rõ ràng mình tặng hoa cử động có hay không lấy lòng mẫu thân. Bởi vì mẫu thân trên mặt biểu lộ thật sự là quá ít. Nàng căn bản là không có cách phỏng đoán tâm tư của nàng. "Mama." Thượng Quan Tỉnh thấp thỏm ngồi xuống, một đôi mắt to không nháy mắt nhìn qua Thượng Quan Hoài Tuyết, điềm đạm đáng yêu. Thượng Quan Hoài Tuyết nhạt tâm thành, chớ ở trước mặt ta nũng nịu khoe mẽ, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. "Ngươi thành thật nói với ta, mấy ngày nay tại sao muốn đi ngẫu nhiên gặp Âu Dương Lăng? Hôm nay ngươi cùng gặp mặt hắn, đến cùng nói thứ gì?" Thượng Quan Tỉnh bị chất vấn, trên mặt chưa từng xuất hiện thất kinh biểu lộ. Nàng mấy ngày nay làm việc, căn bản không có nghĩ đến muốn che lấp. Thượng Quan Hoài Tuyết có thể biết, cũng đúng là bình thường. Thượng Quan Tỉnh khéo léo ngồi, ngoan ngoãn mà trả lời, "Mama, ta không thích ngươi an bài cho ta thông gia đối tượng. So với Âu Dương Sâm, ta càng vừa ý Âu Dương Lăng, cho nên ta đi tìm hắn, muốn cùng hắn đáp lên quan hệ." Thượng Quan Hoài Tuyết mi tâm có rúm, ý vị không rõ địa quét chính mình cái này nữ nhi một chút, ngươi ngược lại là thành thật. Thượng Quan Tỉnh cười hắc hắc, mang trên mặt ý lấy lòng. "Mama, ta nói đều là lời nói thật. Cái kia Âu Dương Sâm lạnh băng băng, làm sao biết tình yêu là vật gì? Ta nghe nói hắn đều hơn 30 tuổi, bên người còn không có một nữ nhân, xem xét liền vẫn là cái gà tơ. Gả cho dạng này không biết rõ tình hình thú nam nhân, đời ta cũng sẽ không hạnh phúc. Mama ngươi thật muốn ta đi theo một cái giống như hòn đá nam nhân, qua hết đời này sao? Nữ nhi kia nhân sinh, không khỏi cũng quá thế thảm. Thượng quan Hoài Tuyết tính tính nghe xong Thượng quan Tình những lời này, đột nhiên hỏi, Tình Tình, ngươi muốn gả cho Âu Dương Lăng, lại là nhìn chúng hắn điểm nào nhất? Chương 695, mẫu nữ ở giữa tranh chấp chương 695, mẫu nữ ở giữa tranh chấp Thượng quan Tình nụ cười trên mặt trì trệ, trong mắt u ám chợt lóe lên. Rất nhanh, nàng thần sắc lại khôi phục tự nhiên, cười nhẹ nhàng mà tiến lên. Ôm lấy Thượng quan Hoài Tuyết cánh tay nũng nịu địa nói, "Mama, Âu Dương Lăng dáng dấp lại cao lại xoái, còn ôn nhu quan tâm, ta đối với hắn là vừa thấy đã yêu. Cùng nam nhân như vậy sinh hoạt, về sau sẽ mới hạnh phúc, ta mới không muốn cùng khối băng kết hôn đâu." Thượng quan Hoài Tuyết nhìn mình chằm chằm nữ như này, không có bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng cho lừa bịp. Nàng tỉnh táo truy vấn, "Ồ, ngươi không có cùng Âu Dương Lăng chung đụng, làm sao biết hắn ôn nhu quan tâm? Về phần vừa thấy đã yêu, ngươi ở nước ngoài thời điểm, vừa thấy đã yêu nam nhân có nhiều lắm, có người nào là ngươi muốn kết hôn?" Thượng quan Tình bị mẹ ruột dạng này ngay thẳng địa đâm thủng ngọn nguồn, nụ cười trên mặt lung lay sắp đổ. Nàng giận dữ loạn choạng Thượng quan Hoài Tuyết cánh tay, bĩu môi bất mãn nói, "Mama, ngươi thật là mẹ ruột ta sao? Nào có ngươi nói như vậy nữ nhi của mình nha." Thượng quan Hoài Tuyết bất vi sở động, "Ngươi không muốn gả cho Âu Dương Sâm, đơn giản là bởi vì hắn không tốt trường khống, ngươi sợ mình gả tiến Âu Dương ra, trở thành một tôn bài trí. Cho nên ngươi đổi mục tiêu, muốn công lược Âu Dương Lăng." Âu Dương Lăng đối với nữ nhân dễ dàng mềm lòng, đối sự nghiệp bên trên không có kiên định như vậy truy cầu, dạng này ngươi gả tiến Âu Dương ra, cũng có thể trưởng khống cục diện. Tình Tình, ta nói đúng chứ? Nói xong lời cuối cùng, Thượng quan Hoài Tuyết thanh âm đã băng lãnh đến cực điểm. Nhìn chằm chằm Thượng quan Tình hai con ngươi, mang theo rét lạnh chi ý Thượng quan Tình nụ cười trên mặt, triệt để sụt xuống. Nàng buông ra ôm Thượng quan Hoài Tuyết cánh tay hai tay, chậm rãi sửa sang gò má bên cạnh sợi tóc. Lại lúc ngẩng đầu lên, u thở dài một tiếng, "Mẫu thân, ngươi như là đã biết mục đích của ta, làm gì còn muốn truy vấn đâu? Nếu như nói, vừa rồi Thượng quan Tình biểu hiện được giống một cái ngây thơ nhu thuận nữ nhi, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Hiện tại, trên người nàng phát ra lệ khí, thì làm cho người chùn bước." Thượng quan Hoài Tuyết đối với Thượng quan Tình trước sau biến hóa, trên mặt cũng không cái gì ngoài ý muốn chi ý. Thượng quan Tình là nàng sinh, nàng đương nhiên biết rõ chính mình cái này nữ nhi tính nết. Trên mặt nhìn vô hại đơn thuần, ý thực nhất là dã tâm bừng bừng. Nàng trầm giọng nói, "Tình Tình, ta nói những này là vì nhắc nhở ngươi, ta muốn cho ngươi gả tiến Âu Dương gia, là cho ngươi đi giúp chồng dạy con, ngươi chỉ cần làm tốt Âu Dương gia đại phu nhân là được, không cần quá nhiều dã tâm." Thượng quan Tình đắp lên quan Hoài Tuyết loại này thái độ thờ ơ cho chọc giận. Nàng lạnh giọng nói, "Mẫu thân, ta biết ngươi một mực đối Âu Dương gia lòng mang ấy nấy, thế nhưng là tại sao muốn bắt ta đi lớp bổ, xung làm ngươi để ngủ? Ta lại không có thiếu Âu Dương gia." Đây là Thượng quan Tình tức giận nhất địa phương. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Thượng quan Hoài Tuyết vẫn cho nàng tẩy não, nói nàng sinh ra chính là muốn gả đi Âu Dương gia. Khi còn bé nàng không hiểu chuyện, liền cũng không có hoài nghi gì. Mẫu thân nói cái gì, chính là cái gì. Đem mẫu thân yêu cầu, xem như thánh chỉ đồng dạng đối đãi. Thế nhưng là về sau dần dần lớn lên, nàng trong lúc vô tình biết được mẫu thân cùng Âu Dương gia những chuyện kia. Giờ mới hiểu được, nàng bất quá là mẫu thân dùng để chuộc tội công cụ mà thôi. Nhiều buồn cười a, nàng cũng chỉ là một cái công cụ. Ta là độc lập, dựa vào cái gì giống như là đồ vật, ngươi nói thông gia liền thông gia. Coi như muốn thông gia, ta chẳng lẽ liền không thể tìm một cái mình chân tâm thích sao? Thượng quan Tình chất vấn đinh thái nhức óc, nàng không cam lòng nhìn qua Thượng quan Hoài Tuyết. Thượng quan Hoài Tuyết mặt mày thanh lãnh, mỉm cười một tiếng. Thượng quan Tình, ngươi có biết, nếu không phải ta vì chủ tội, ngươi căn bản liền sinh ra trên thế giới này tư cách đều không có. Thượng quan Ngự Vân, là Thượng quan Hoài Tuyết đắp lên quan thủy ép buộc sinh ra tới. Về sau, Thượng quan thủy ép buộc nàng lần thứ hai, có Thượng quan Tình. Một lần kia, nàng chung quanh quản khống lưới lòng chút. Nàng một lần muốn đi bệnh viện, đánh dụng cái này thai nhi. Thượng quan Thụy Hải Tử, có Thượng quan Nhược Vân một cái là đủ rồi. Nàng căn bản cũng không nghĩ tái sinh loại kém hai cái nghiệt chướng. Thế nhưng là tại bác sĩ kiểm tra ra trong bụng chính là một nữ hài về sau, Thượng quan Hoài Tuyết trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bởi vì cái này ý nghĩ, thế là nàng cải biến chủ ý, đem đứa bé này lưu lại. Tại Hải Tử sau khi sinh, Thượng quan Hoài Tuyết lại hao hết tâm lực, mới đưa Hải Tử nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, không nhận phụ thân cùng Thượng quan Thụy khống chế. Hiện tại, Thượng quan Tình muốn ngỗ nghịch quyết định của nàng, mình quyết định thông gia nhân tuyển. Cho cười. Nếu như Thượng quan Tình không thể cùng Âu Dương gia thông gia, như vậy mình chịu đựng khuất nhục sinh hạ nàng, lại có gì ý nghĩa? Nhiều năm như vậy cố gắng, đây tính toán là cái gì? Thượng quan Tình, ngươi không phải độc lập, cũng có được không được tự do, là ta đưa ngươi sinh ra tới. Mệnh của ngươi là thuộc về ta Thượng quan Hoài Tuyết, ngươi căn bản không có không nói quyền lợi, ngươi nên như thế nào làm việc, nhất định phải đều nghe theo ta phân phó. Thượng quan Hoài Tuyết lời nói băng lãnh vô tình. Mỗi chữ mỗi câu, như là một thanh lưỡi dao, đem lên quan Tình trái tim, đâm đến máu thịt bé bét. Thượng quan Tình tự giễu cười, nàng châm chọc nhìn trước mắt nữ nhân. Cho nên, những năm gần đây ngươi đối ta tốt, đều là có mục đích đúng không? Ta vẫn luôn coi là, ta là người thương yêu nhất nữ nhi. Bởi vì ngươi đối ta quan tâm cùng nỗ lực, muốn so đại ca Thượng quan Nhược Hân nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ta thậm chí còn đắc chí qua, đại ca không chiếm được ngươi một tia thích, là bởi vì ngươi đem yêu thương đều cho ta nữ nhi này. Thế nhưng là ta sai rồi, sai vô cùng. Nguyên lai ta bất quá là trong tay ngươi một quân cờ, là ngươi đặt thành mục đích một cái công cụ mà thôi. Thượng quan Tình thê lương lên án, vang vọng toàn bộ thư phòng. Nàng muốn vô câu vô thúc còn sống, muốn làm gì, đều có thể tùy tâm sử dụng. Thế nhưng là Thượng quan Hoài Tuyết lại vô tình đâm thủng nàng huyễn tưởng. "Thượng quan Tỉnh, ngươi đủ rồi, ta chính là như thế dạy ngươi." Nhìn một cái ngươi bây giờ dáng vẻ, nơi nào còn có một điểm danh môn thuộc nữ phong phạm. Thượng quan Hoài Tuyết ánh mắt nghiêm nghị, để Thượng quan Tỉnh cảm thấy chói mắt dị thường. Thượng quan Hoài Tuyết nói, "Ta đưa ngươi sinh ra tới, xác thực có mục đích của mình. Thế nhưng là các ngươi tự vấn lòng, những năm này ta chưa từng có qua bạc đãi ngươi thời điểm. Ngươi từ nhỏ tại ta dưới gối nuôi lớn, ta cho ngươi lớn nhất yêu thương cùng quyền hạn, ngươi muốn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Phàm là ta đối với ngươi nghiêm khắc một chút, ngươi cho rằng ngươi nuôi dưỡng ở nước ngoài cái kia 5-6 cái nam nhân, còn có thể hảo hảo địa sống tới ngày nay sao?" Chương 696, quan huyện tìm đến quan chỉ hợp tác. Chương 696, quan huyện tìm đến quan chỉ hợp tác. Thượng quan Tỉnh. Thượng quan Hoài Tuyết cười lạnh, "Thế nào, ngươi cho rằng ta không biết?" Thượng quan Tỉnh cắn môi. Thượng quan Hoài Tuyết mắt sắc sắc bén mà nhìn xem nàng, "Thượng quan Tỉnh, ngươi những năm này làm cái gì, ta nhất thanh nhị sợ. Không nói, bất quá là vì cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, ngươi là ta thân sinh, ta cũng sẽ không hại ngươi. Ngươi gả đi Âu Dương gia làm nữ chủ nhân, có tiền có quyền, cái này có cái gì không tốt?" Xác thực, Thượng quan Hoài Tuyết an bài, đối với Thượng quan Tỉnh tới nói, là có lợi nhất. Nhưng có lợi về có lợi, Thượng quan Tỉnh không muốn nhất, chính là bị người trưởng khống. Cùng cái này phụ thuộc một người có tiền có quyền nam nhân, như vậy không nếu như để cho mình trở nên có tiền có quyền. Đây là nàng cho tới nay theo đuổi. "Mẫu thân, bên ta mới đã nói qua, ta có thể gả đi Âu Dương gia, thế nhưng là ta muốn Âu Dương Lăng làm ta trợ phu." Liên quan tới điểm này, Thượng quan Tỉnh vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thỏa hiệp. Thượng quan Hoài Tuyết nghe được Âu Dương Lăng danh tự, mi tâm nhỏ không thể thấy địa nhéo nhéo. Âu Dương Lăng tại nhận tổ quy tông trước, liền đã cùng quan gia đại tiểu thư cùng một chỗ, giữa hai người thậm chí còn có hài tử. Tục ngữ nói, nghèo hèn vợ không hạ đường, Âu Dương Lăng đối quan chỉ cũng xác thực tình thâm một mảnh. "Ngươi chẳng lẽ muốn làm cái bên thứ ba, chen chân tình cảm giữa bọn họ sao?" "Thượng quan Tỉnh, ta sinh ngươi nuôi ngươi, cũng không phải cho ngươi đi làm loại này vi phạm đạo đức sự tình." Thượng quan Tỉnh cũng không đồng ý Thượng quan Hoài Tuyết. Âu Dương Lăng cùng quan chỉ còn chưa kết hôn, ngay cả hôn lễ đều chưa từng tổ chức, không ai mối tằng tiểu với nhau, sao có thể xem như vợ chồng? Huống chi cái kia quan chỉ là thân phận gì, ta lại là cái gì thân phận, nàng lấy cái gì cùng ta so? Thượng quan Tỉnh trong lời nói đều là tự tin. Những năm này, nàng cũng coi là thiên kiều chăm sủng địa lớn lên, muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần là nàng xem chúng nam nhân, liền không có không thành. Nàng nhìn chúng Âu Dương Lăng, quan chỉ nữ nhân này tức thời lời nói, liền nên ngoan ngoãn địa thoái vị. Bằng không đợi nàng xuất thủ, nàng không thể bảo đảm sẽ làm ra cái gì đến. Thượng quan Hoài Tuyết quả quyết cự tuyệt, "Không được, ngươi không thể gả cho Âu Dương Lăng. Muốn gả, cũng chỉ có thể gả cho Âu Dương Sâm." Âu Dương Lăng tuy bị nhận tổ quy tông, thế nhưng là trên thân căn bản không có thực quyền. Âu Dương gia đại hắn, cũng không phải là xem như người thừa kế đến bồi dưỡng. "Mẫu thân, ta tâm ý đã quyết, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Ngươi nếu là lại bức ta, ta liền tùy tiện cùng nước ngoài một cái nam nhân kết hôn, để ngươi bàn tính, toàn bộ đổ xuống sông xuống biển." Thượng quan Tỉnh ngôn từ kịch liệt điệu nói xong, đúng là cũng không tiếp tục coi trọng quan Hoài Tuyết một chút, cấp tốc bay người rời đi thư phòng. To lớn tiếng đóng cửa vang lên, quanh quẩn trong thư phòng. Thượng quan Hoài Tuyết tức giận đến mi tâm giật giật. Nữ nhi này, nàng hao phí nhiều như vậy tâm lực đến bồi dưỡng, lại còn là nuôi phế đi. Quả nhiên xen lẫn thượng quan Thủy ghen, cũng không phải là chuyện gì tốt. Thượng quan Hoài Tuyết ngã ngồi về trên ghế, ngón tay nắm đuốt mi tâm. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, để Thượng quan Tỉnh bỏ đi tấm lòng kia nghĩ. Kết thân không phải kết thủ. Nếu để cho Âu Dương Trấn biết, Thượng quan Tỉnh muốn chen chân Âu Dương Lăng cùng quan chỉ ở giữa tình cảm, sẽ nghĩ như thế nào nàng? Vừa nghĩ tới đến lúc đó Âu Dương Trấn có lẽ sẽ đối nàng lộ ra ánh mắt chán ghét, Thượng quan Hoài Tuyết liền nhẫn nhịn không được. Nàng tuyệt đối không muốn Âu Dương Trấn chán ghét mình. Âu Dương Lăng đưa xong tiểu anh về nhà, lái xe trở về quan gia. Đây là hắn ước định cẩn thận về nhà bồi quan chỉ thời gian. Chưa từng nghĩ trở lại quan gia, quan chỉ vậy mà không tại. Thương Ba gặp Âu Dương Lăng trở về, vội vàng nên đón, "Cô gia, đại tiểu thư còn tại công ty, còn chưa có trở lại." Âu Dương Lăng nhíu mày, "Chi Chi tại sao lại đi công ty, lúc trước không phải đem chuyện của công ty vụ đem đến trong nhà đến làm việc sao?" Quan chỉ hiện tại bụng đã có 4-5 tháng lớn. Tháng này phần chính là quan trọng thời điểm, chịu không nổi một điểm kích thích. Âu Dương Lăng rất không yên lòng quan chỉ ra ngoài. Thương Ba gặp hắn lo lắng, vội vàng giải thích, "Cô gia yên tâm, đại tiểu thư bên người có không ít người đi theo, tuyệt đối sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Huống chi còn có quan người tại, nàng luôn luôn đối đại tiểu thư trung thành nhất, tuyệt đối sẽ không để đại tiểu thư lâm vào trong nguy hiểm." Nâng lên Quan Nguyệt, Âu Dương Lăng hơi yên tâm một chút. Quan Nguyệt đối quan chỉ trung tâm, hắn là để ở trong mắt. "Tốt, Thương Bá ngươi giúp ta chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, ta hiện tại xuống bếp chờ sau đó đi công ty cho Chi Chi đưa cơm." Âu Dương Lăng quyết định tự mình làm một chút đối phụ nữ có thai thân thể tốt món ăn, cho quan chỉ đưa đi. Thương Bá nghe thấy lời này, biểu lộ nhỏ không thể thấy địa chỉ trệ. Nhưng rất nhanh hắn liền thần sắc như thường địa nói, "Được rồi cô gia, ta cái này đi chuẩn bị." Âu Dương Lăng không nghi ngờ gì, trực tiếp xoay người đi phòng bếp bận rộn. Chờ hắn thân ảnh biến mất ở phòng khách, Thương Bá lúc này mới từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm quan chỉ điện thoại. "Đại tiểu thư, cô gia trở về chờ sau đó muốn đi công ty đưa cơm cho ngươi." Cùng lúc đó một bên khác, quan thị tập đoàn. Quan chỉ tiếp vào quan huyện định ngày hẹn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng phỏng đoán, quan huyện chắc hẳn đã trông thấy cái kia video. Nàng đáp ứng quan huyện, tại tập đoàn văn phòng chạm mặt. Quan huyện rất đúng lúc đến. So sánh trước mấy ngày, thời khắc này quan huyện tựa như xương đánh quả cả, một điểm tinh khí thần cũng bị mất. Đáy mắt quầng thâm dày đặc, xem xét chính là mấy ngày đều ngủ không ngon. Quan chỉ thấy thế, trong lòng có suy đoán. Quan Uyển, ta không có lừa ngươi đi, đại ca ngươi chết, thật cùng ta không quan hệ. Quan Uyển tại ghế sofa đối diện ngồi xuống, cười chào phúng, quan chỉ, ai biết ta đại ca chết, ngươi có hay không ở sau lưng đẩy một cái. Quan chỉ bị nghi ngờ, cũng không tức giận. Nàng bình tĩnh giải thích, nên nói, ta trước đó đều đã rõ ràng địa nói qua, ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào. Nhưng là ngươi hôm nay tất nhiên sẽ đến, chắc hẳn đã làm tốt quyết định chứ. Quan Uyển hít sâu một hơi, nhìn thẳng quan chỉ, vâng, ta đã quyết định tốt. Nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm quan chỉ, mỗi chữ mỗi câu đều nói, ta muốn giết quan Trạch Khôn, cho ta đại ca báo thù rửa hận. Rất tốt. Quan chỉ đưa tay, vỗ tay, Quan Uyển, ngươi có giác ngộ như vậy, chắc hẳn đại ca ngươi trên trời có linh thiêng, cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Quan Uyển cười lạnh, bớt nói nhiều lời, ta nếu là phối hợp ngươi cùng một chỗ đối phó quan Trạch Khôn, ngươi muốn làm sao hồi báo ta? Quan Uyển cũng sẽ không bị cừu hận cho choáng váng đầu óc, nên cầm tới tay, nàng một phần cũng không thể ít. Bàn tay nàng nhẹ vỗ về bụng dưới, nơi đó truyền đến có chút nhảy lên. Cái này trong bụng là một cái nam hải, là một cái có thể kế thừa quan gia gia nghiệp Nam Hải. Nàng ánh mắt tham lam, ẩn chứa ý vị không cần nói cũng biết. Nàng muốn con của mình trở thành quan gia đời tiếp theo gia chủ. Quan Uyển tâm tư, quan chỉ sao lại không biết? Nàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Nàng mặc dù phỉ nhổ hiện tại cái này tàng ô nạp cấu quan gia, nhưng là còn chưa tới phiên một cái con hoang đến kế thừa quan gia gia nghiệp. Chương 697, quan chỉ ngươi điên rồi a. Chương 697, quan chỉ ngươi điên rồi a. Quan Uyển muốn cho mình trong bụng con hoang trở thành quan gia đời tiếp theo gia chủ. Nàng thật đúng là cảm tưởng a. Quan Uyển gặp quan chỉ không trả lời, không kịp chờ đợi truy vấn, quan chỉ, ngươi nói chuyện a? Ta cho ngươi biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Quan Trạch Khôn giết ta đại ca, ta xác thực rất hận hắn. Nhưng là ta cũng rõ ràng, mình có bao nhiêu cân lượng. Giúp đỡ ngươi cùng một chỗ đối phó quan Trạch Khôn, là một kiện phong hiểm cực lớn sự tình. Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi cái gì đều không muốn nỗ lực, chỉ muốn tay không bắt sói a? Ngươi nếu là tính toán như vậy, vậy ngươi coi như nghĩ sai. Giữa chúng ta hợp tác, như vậy hủy bỏ. Quan Uyển càng nói càng kích động. Nếu không phải nơi này là quan chỉ văn phòng, nàng đã không muốn để ý hình tượng chửi ầm lên. Quan Uyển, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đối bụng của ngươi bên trong hải tử không tốt, tỉnh táo một chút. Quan chỉ đưa tay bên cạnh một chén nước nóng giao cho Quan Uyển, lạnh nhạt nói, ngươi không khỏi quá thấp nhìn ta, ta quan chỉ làm không được loại kia tay không bắt sói sự tình. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta cùng một chỗ hợp tác, đem quan Trạch Khôn kéo xuống ngựa, trong tay của ta cái kia 30% cổ phần, có thể dựa theo trên thị trường giảm còn 80 giá tiền, bán cho ngươi. Đương nhiên, cái này 30% bên trong có 5% là quan Trạch Khôn lưu cho hải tử của ta, muốn hải tử sau khi thành niên mới năng động dùng. Ta sẽ viết một phần chuyển nhượng hiệp nghị, trực tiếp đem cái này 5% cổ phần tặng cùng ngươi. Còn lại 25%, ngươi chỉ cần cho ta tiền, ta liền toàn bộ bán cho ngươi. Quan chỉ đề nghị, Quan Uyển không thể bảo là không tâm động. Nếu như có thể cầm tới quan chỉ trong tay 30% cổ phần, tăng thêm trong tay mình 20%, nàng liền chiếm cứ 50% cổ phần. Sau đó, chỉ cần thuận lợi từ những cái kia cổ đông trong tay cầm tới 1% cổ phần, nàng liền đối quan thị tập đoàn có quyền khống chế tuyệt đối. Coi như quan Trạch Khôn đến lúc đó cùng các cổ đông liên hợp lại, cũng không làm nên chuyện gì. Quan Uyển nghĩ rất mỹ hảo. Các cổ đông chiếm cứ 15% cổ phần, nàng từ đó thu mua một số người, lấy tới 1% cổ phần, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ vấn đề là, trên người nàng căn bản không có nhiều tiền như vậy, mua xuống quan chỉ trong tay toàn bộ cổ phần. Quan Uyển hít sâu một hơi kiềm chế lại mình tâm tình kích động. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc khó khăn, còn mang theo một tia buồn bực ý quan chỉ, ngươi cố ý chính là không phải. Ngươi biết rõ ta không có nhiều tiền như vậy mua xuống trong tay ngươi cổ phần, còn như thế đề nghị, ngươi căn bản chính là làm có ta. Quan chỉ buông tay, một bộ 10 phần bất đắc dĩ bộ dáng. Quan Uyển, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ta trên người bây giờ đáng giá nhất chính là trong tay cái này 30% cổ phần. Phương pháp ta đã nói, về phần có thể làm được hay không, đó chính là ngươi chuyện. Ngươi phải biết, giảm còn 80 giá cả, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Ta phạm là bán cho bất kỳ người nào khác, cũng sẽ không là cái này cái rẻ tiền giá cả. Quan Uyển đương nhiên biết, quan chỉ cho ra điều kiện này, 10 phần phong phú. Thế nhưng là trên người nàng, là thật không có nhiều như vậy tiền. Quan chỉ gặp nàng thần sắc xoắn xuýt, hảo tâm nói, Quan Uyển, ngươi có thể dùng cố hữu tài sản đến chống đỡ cổ phần, tỉ như ngươi danh hạ bất động sản, cửa hàng cái gì? Quan Uyển cắn môi, coi như dùng bất động sản cùng cửa hàng đến chống đỡ, vậy cũng còn thiếu rất nhiều. Đây chính là 30% cổ phần a, chuyển đổi thành tiền, giá trị có trên 100 ức. Nàng danh hạ điểm này bất động sản cùng cửa hàng, mới có thể chống đỡ bao nhiêu tiền? Quan chỉ, trên người của ta là thật không có nhiều như vậy tiền mặt lưu. Ta phạm là có, tuyệt đối sẽ không chút do dự cùng ngươi đạt thành giao dịch. Quan chỉ câu môi cười một tiếng, ngươi không có, thế nhưng là người khác có a. Ngươi hoàn toàn có thể cùng người khác mượn. Quan Uyển nghe vậy hung hăng nhíu mày, người khác? Người nào trên tay có nhiều như vậy tiền? Đột nhiên, nàng lời nói đột nhiên dừng lại. Thật là có một người có nhiều như vậy tiền. Quan Trạch Khôn, hắn tuyệt đối có. Quan gia tài phú, cơ hồ đều tính gộp lại tại Quan Trạch Khôn trên thân. Hắn cầm quyền nhiều năm như vậy, để dành tới tài phú vô số kể. Đối đãi bọn hắn những mầm mống này nữ tôn nhi, Quan Trạch Khôn thậm chí có thể được xưng là keo kiệt. Hắn đem tiền gắt gao nắm ở trong tay mình, liền nghĩ lưu cho đời tiếp theo người thừa kế. Tại Quan Trạch Khôn trong mắt, các nàng những thứ này tôn nữ chính là bồi thường tiền hàng, chỗ nào đáng giá vì bọn nàng nỗ lực. Quan chỉ gặp Quan Uyển bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, khóe môi câu lên một vòng ý vị không rõ tiêu dung. Nàng rất rõ ràng, nàng những thứ này cổ phần nếu là đặt ở trên thị trường, nhất thời bán hội là bán không được. Huống chi, cái này sẽ còn gây nên quan trạch không chú ý, cho nên bán cho quan huyện mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng biết, quan huyện không có tiền. Thế nhưng là quan trạch không có tiền a. Quan huyện nữ nhân này, bàn môn tà đạo rất nhiều. Để nàng đi từ quan trạch không trong tay móc tiền, không có gì thích hợp bằng. Quan chỉ, ý của ngươi là, để cho ta đi cùng quan trạch không đòi tiền. Ngươi có phải hay không quá để cao ta rồi? Ta nơi nào có bản sự này? Quan huyện tức giận nhìn xem quan chỉ cảm thấy nàng ra một cái chủ ý ngu ngốc. Muốn từ quan trạch khôn cái loại người này trong tay móc tiền, so nằm mơ còn không thực tế. Quan chỉ nhàn nhã uống một hớp nước, chậm rãi nói, quan huyện, ngươi có thể. Ngươi quên sao? Nếu là đại ca ngươi không chết, quan trạch khôn những cái kia tài sản, đều là để dành cho đại ca ngươi kế thừa. Ngươi cùng đại ca ngươi huyết mạch tương liên, là thân nhất minh muội, lưu cho đại ca ngươi, chính là lưu cho ngươi. Quan trạch khôn tài sản vốn chính là các ngươi minh muội, chẳng lẽ không đúng sao? Quan chỉ, rất có kích động tính cùng mê hoặc tính. Quan huyện nghe vào trong tai, giật mình bên trong vậy mà thật cảm thấy, những cái kia tài phú thật là nàng. Đại ca còn tại thế thời điểm, đau như vậy yêu nàng. Nếu như đại ca thật thuận lợi kế thừa quan trạch khôn di sản, như vậy những thứ này di sản, cùng là nàng, có cái gì khác nhau? Quan huyện nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng để cho mình bảo trì lý trí. Quan chỉ, ngươi chớ ở trước mặt ta nói những thứ này kích động lời nói, từ quan trạch khôn trong tay móc tiền, kia là so với lên trời còn khó hơn. Khác trước không đề cập tới, liền bên cạnh hắn cái kia trung thành tuyệt đối giả mình, cũng không phải là cái dễ gạt gẫm. Nếu như bị quan trạch khôn biết tâm tư của ta, ta sợ là làm trời liền để cho hắn sửa lại. Quan chỉ nhíu mày, nói một cách đầy ý vị sâu xa, quan huyện, ta sẽ cho ngươi cung cấp phương pháp này, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn. Về phần Dạ Minh người kia, ngươi hoàn toàn không cần kiêng kỵ, ta sẽ xử lý. Dạ Minh tại quan trạch khôn bên người nuôi nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên rời đi. Dạ Minh thân phận bí ẩn, quan chỉ lại biết một chút mánh khỏe. Nàng vừa vặn có thể mượn nhờ tự mình biết, cho Dạ Minh đào một cái hố, để hắn vô tâm lại đi quản quan trạch khôn. Quan chỉ nói xong, từ trong bọc xuất ra một cái nhỏ bình ngựa, đẩy hướng quan huyện. Quan huyện tò mò đưa tay, đây là cái gì? Quan chỉ cười nhẹ nhàng điệu nói, độc dược. Quan huyện cái tay kia như là bị giống như lửa thiêu, đông nhiên rụt trở về. Độc dược. Quan chỉ ngươi điên rồi a. Chương 698, quan huyện hài tử là nghiệt chủng. Chương 698, quan huyện hài tử là nghiệt chủng. Quan huyện nhìn xem trên bàn cái kia nho nhỏ bình ngựa, đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ. Quan chỉ đến cùng muốn làm gì? Vậy mà lấy được độc dược. Quan chỉ gặp quan huyện quá sợ hãi, cười nói, ngươi chớ khẩn trương, loại độc dược này muốn ăn đi mới có thể có hiệu lực. Đương nhiên, cũng có thể dùng thủ đoạn đặc thù đem nó chế thành nước hoa, hút vào trong mũi, qua không được bao lâu cũng sẽ độc phát. Nếu như không có giải dược, ngắn ngủi trong nửa giờ, liền sẽ độc phát thân vong. Quan huyện nghe xong, một trái tim không bị khống chế phù phù nhảy nhanh chóng. Nàng nghiêm nghị hỏi, quan chỉ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Loại độc dược này là từ đâu tới? Quan chỉ ôn nhu giải thích, độc dược là ta từ Tô Nhan nơi đó cầm. Đương nhiên, giải dược nàng cũng đã cho ta. Lần trước cùng Tô Nhan làm giao dịch, quan chỉ liền cùng Tô Nhan để một cái ngoài định mức yêu cầu. Nàng biết Tô Nhan tập đoàn chủ làm ý dược sinh ý độc dược cũng là thuốc. Tô Nhan nơi đó nhất định có kịch độc dược vật. Tô Nhan nghe được yêu cầu của nàng về sau, vậy mà cái gì cũng không có hỏi. Không có qua mấy ngày, cũng là người ta đem cái này nhỏ bình nhựa đưa tới, tính cả giải dược cùng một chỗ. Về phần muốn ta làm cái gì? Quan chỉ nở nụ cười xinh đẹp, quan huyện, cái này một phần độc dược là vì ngươi cùng quan trạch không chuẩn bị. Quan huyện, quan chỉ, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Quan huyện đằng địa từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mười phần cảnh giác trừng mắt đối diện nữ nhân. Ta đã đáp ứng hợp tác với ngươi, ngươi vậy mà muốn ta chết. Quan chỉ, ngươi quả nhiên là một cái tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết vô tình nữ nhân. Nàng sớm nên nghĩ đến quan chỉ là cái này loại nữ nhân, vì cái gì còn muốn bảo hộ lộ ra. Quan huyện giờ phút này, trong lòng là mười phần hối hận. Sách, ngươi đừng kích động như vậy a. Ta cũng không có nói muốn mạng của ngươi, không bằng nói, ta làm như vậy là đang giúp ngươi. Quan chỉ nhạt tiếng nói, ngươi lúc trước không phải nói, từ quan trạch khôn trong tay móc tiền, so với lên trời còn khó hơn a. Nhưng nếu là quan trạch khôn trúng độc đâu? Để quan trạch khôn dùng tiền đến mua cái mạng của mình, rất hợp lý a. Quan huyện nhíu mày, ngươi là muốn cho ta cho quan trạch khôn hạ độc, sau đó dùng cái này uy hiếp quan trạch khôn, để hắn dùng tiền đến mua giải dược. Quan chỉ câu môi, chính là ý tứ này. Quan huyện nghe vậy lại nổi giận. Nàng tức giận chất vấn, quan chỉ, ngươi đem ta làm đồ đần không sao? Quan trạch khôn như vậy cảnh giác một người, ta sao có thể có cơ hội cho hắn hạ dược? Nói không chừng ta vừa bắt đầu sinh ra ý định này, liền bị hắn phát hiện. Đến lúc đó kết quả của ta sẽ chỉ vô cùng thê thảm. Quan chỉ xì khẽ một tiếng. Quan huyện, đây là vấn đề của ngươi. Ngươi muốn có được cổ phần của ta, cũng nên không thèm đếm xỉa một điểm gì đó a. Ngươi sợ cái này, lại sợ cái kia, ta chính là cho ngươi cả đời thời gian, đoán chừng ngươi cũng tích lũy không đến mua xuống cổ phần tiền. Chẳng bằng không thèm đếm xỉa một lần, trực tiếp làm phiếu lớn. Quan huyện, lý trí bên trên, nàng biết quan chỉ nói lời là đúng. Nếu như một mực sợ hai rụt rè, nàng đời này đoán chừng đều rất khó thực hiện mục tiêu của mình. Thế nhưng là chủ quan bên trên, nàng lại tương đương sợ chết. Bởi vì nàng biết quan trạch khôn người kia, hung ác lên, so quan chỉ còn hung ác. Tựa như đại ca của mình Quan Tuân chết đồng dạng. Quan trạch khôn đã từng có bao nhiêu yêu thương cái này đại tôn tử, về sau giết hắn thời điểm, liền có bao nhiêu vô tình. Nếu như quan trạch khôn phát hiện nàng muốn giết hắn tâm tư, kết quả của mình, sợ rằng sẽ so đại ca còn thế thảm. Quan huyện hít sâu một hơi, lại lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống. Nàng châm trước một hồi, lúc này mới lên tiếng, cho quan trạch khôn hạ độc chuyện này, rất khó thực hiện, không bằng ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Nàng nghĩ lại tìm một cái thỏa đáng một chút biện pháp, có thể làm cho nàng còn có thể sống biện pháp. Quan Chỉ vuốt vuốt cái kia chai nhựa, cười nói, Quan Huyền, ta cũng có thể hiểu ngươi ý nghĩ. Đơn thuần hạ độc, xác thực rất khó thành công, nhưng nếu như ngươi không thèm đếm xỉa một điểm, mình cũng trúng độc đâu. Ta cũng trúng độc. Quan Huyền vô ý thức vuốt lên bụng của mình, không được, ta nếu là trúng độc, trong bụng ta đứa bé này, căn bản cũng không khả năng bảo trụ. Như là Quan Chỉ nói, cái kia độc dược tính kịch liệt, chỉ sợ nàng vừa ăn hết, hai tử liền muốn sảy thai. Quan Chỉ thần sắc bình tĩnh nói, cho nên ta mới muốn ngươi không thèm đếm xỉa, diễn vừa ra khổ nhục kế. Tìm tới một cái cơ hội, chỉ có ngươi cùng Quan Trạch Khôn ở đây, ngươi lấy tự thân làm mồi nhử, chẳng lẽ còn sợ Quan Trạch Khôn không mắc mưu sao? Tự nhiên, cái này ra khổ nhục kế cũng là đại giới, bụng của ngươi bên trong hài tử là nhất định không giữ được. Thế nhưng là mất đi một đứa bé, liền có thể đạt được Quan Thị tập đoàn 30% cổ phần, cuộc mua bán này chẳng lẽ còn không có lời sao? Cơ hội là Quan Chỉ vừa dứt lời, Quan Huyền liền hiểu được nàng ý tứ. Quan Chỉ muốn cho nàng tại đại ca ngày dỗ ngày đó độc thủ. Ngày đó, nàng cùng Quan Trạch Khôn hẹn xong, muốn đi cho đại ca tảo mộ. Đây là tuyệt hảo cơ hội độc thủ. Thế nhưng là, nếu quả như thật lấy tự thân làm đại giá, như vậy đứa bé trong bụng của nàng liền thật giữ không được. Nàng còn muốn giữ lại đứa bé này trở lấy kế thừa về sau Quan gia gia nghiệp đâu. Quan Chỉ gặp Quan Huyền vô cùng xoắn xuýt bộ dáng, không thể nín được cười. Tay nàng chỉ chống đỡ gương mặt, thanh thản địa nằm tựa ở trên ghế salon, có chút ít trầm trọng nói, "Quan Huyền, ngươi còn đang do dự cùng xoắn xuýt cái gì? Ngươi sẽ không phải thật đối trong bụng cái này nghiệt chủng sinh ra tình cảm tới a?" Phụ thân của hắn chính là hội sở bên trong một con vịt, ngươi mang thai như thế người hạ tiện hải tử, sớm nên đem hắn đánh dụ. Hiện tại hắn có thể lợi dụng địa phương, ngươi không phải nên cảm thấy cao hơn sao? Quan Huyền con ngươi đột nhiên co lại. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn qua Quan Chỉ, ngươi biết? Quan Chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận. Ta đương nhiên biết, tại ngươi vừa mang thai đứa bé này thời điểm, ta liền biết, hắn tuyệt đối không phải Âu Dương chết loại. Hắn là ngươi cung cấp cao hội sở bên trong những cái kia vị pha trộn sản phẩm, Âu Dương chết một mực không thể để cho ngươi có thai, ngươi liền tường kế tiểu kế, muốn sinh hạ đứa bé này, đạt được Quan Trạch Khôn tán thành, sau đó thuận lý thành trương đạt được Quan gia quyền kế thừa. Quan Huyền cắn môi, hận hận hỏi, Quan Chỉ, ngươi đã sớm biết hải tử không phải Âu Dương chết, vì cái gì không đi Quan Trạch Khôn trước mặt vạch trần ta? Quan Chỉ nhíu mày, khoan thai điệu nói, vạch trần ngươi, đối ta có ích lợi gì chứ? Ta đương nhiên biết nếu như vạch trần ngươi, Quan Trạch Khôn nhất định sẽ không để cho ngươi lưu lại cái này nghiệt chủng. Quan Trạch Khôn coi như lại khát vọng ôm cháu trai, cũng sẽ không cho phép mình tặng tôn phụ thân, là hội sở bên trong một con vịt, cái kia thực sự quá mức hạ giá. Nhưng cùng lúc đó, Quan Trạch Khôn cũng sẽ hận lên ta, dù sao cũng là ta vật trần, hắn sẽ hận ta để hắn ôm tặng tôn mộng tưởng vỡ tan. Cho nên ta thẳng thắn xem như không biết rõ tình hình, để ngươi đem cái này hại tử lưu cho tới bây giờ. Ngươi nhìn, hiện tại hắn chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Chương 699, Tô Nhan biết Diệp Lăng không phải hoa tâm nam nhân. Chương 699, Tô Nhan biết Diệp Lăng không phải hoa tâm nam nhân. Quan Huyền bị giam chỉ lời nói tức giận đến trước mắt trận trận biến thành màu đen. Quan Chỉ nữ nhân này thật sự là quá già mưu sâu được rồi. Nàng vậy mà đã sớm nghĩ đến một ngày này. Từ đầu đến cuối, đứa bé trong bụng của nàng đều là Quan Chỉ trong kế hoạch một vòng. Quan Chỉ đôi mắt mỉm cười, lại băng lãnh vô tình. Nàng lúc trước cũng đã nói, Quan gia sản nghiệp còn chưa tới phiên một cái nghiệt chủng đến kế thừa. Quan Huyền trong bụng hải tử sẽ chết, nhưng không phải từ nàng đến độc thủ, mà là từ Quan Huyền cái này mẫu thân tự mình giết chết. Quan Chỉ, ngươi lại muốn ta tự tay giết chết con của mình, ngươi rõ ràng cũng là một cái sắp trở thành mẫu thân nữ nhân, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên kiến sao? Quan Huyền trên mặt được đầy tức giận, nhìn về phía Quan Chỉ ánh mắt tất cả đều là oán hận. Quan Chỉ lại bất vi sở động, hận nàng nhiều người đi, nàng căn bản là đã không thèm để ý những thứ này. Quan Huyền, ta cho ngươi 2 ngày cân nhắc thời gian, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Dù sao hải tử không có còn có thể lại có, ngươi nếu là trở thành Quan Thị tập đoàn kẻ nắm quyền chính thức, hoàn toàn có thể mình chọn lựa hải tử phụ thân, đến lúc đó thành phố Bắc Kinh hào môn còn không phải tùy ý ngươi Quan Huyền lựa chọn. Làm gì đào lấy dạng này một cái nghiệt chủng không thả đâu. Quan Huyền, ghê tởm. Vì cái gì Quan Chỉ nữ nhân này mỗi lần nói ra đều sẽ để nàng có một tia tâm động đâu? Nàng nếu là thành công mua xuống Quan Chỉ trong tay 30% cổ phần, thuận lợi trở thành Quan Thị tập đoàn người cầm quyền, đến lúc đó xác thực có thể hoàn toàn bệ nghệ thành phố Bắc Kinh tất cả nam nhân. Nàng muốn cái gì dạng nam nhân đều dễ như trở bàn tay. Gia thế, dáng người, hình dạng, nàng có thể tự mình chọn lựa một cái thập toàn thập mỹ nam nhân, sau đó sinh hạ một cái đầy đủ ưu tú hài tử. So với trong bụng cái này ngốn tạm thấp kém nam nhân ghen hài tử, xác thực phải tốt hơn nhiều. Gặp Quan Huyền trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, Quan Chỉ biết mình lời nói để nàng dao động. Nàng không còn bức bách Quan Huyền, bởi vì nàng biết làm cho thật chặt thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Nàng đứng người lên, trên mặt lại cười nói, nói chuyện lâu như vậy chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, phòng làm việc của ta có thể cho ngươi mượn nghỉ ngơi. Còn lại 2 ngày thời gian, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, ta chờ mong ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, Quan Chỉ không chút do dự quay người rời đi. Cửa ban công bị nhốt, không khí một chút trở nên yên tĩnh. Quan Huyền nhảy lên kịch liệt trái tim, chậm rãi trở nên nhẹ nhàng. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình ra một thân mồ hôi lạnh. Quan Chỉ mang cho nàng áp bách thật sự là quá mạnh. Nàng rủ xuống đôi mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn cái kia nhỏ bình nhựa bên trên. Quan Chỉ không có đem nó mang đi, tựa hồ đã chắc chắn nàng sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Quan Huyền cắn chặt hàm răng, đôi mắt bên trong càng không ngừng hiện lên dãy rủa cùng do dự. Không biết qua bao lâu, nàng hít sâu một hơi, con mắt màu đen trở nên vô cùng kiên định. Nàng chậm rãi vươn tay, cầm lên trên bàn bình ngựa. Quan Chỉ rời phòng làm việc, liền thật không tiếp tục đi để ý tới Quan Uyển. Bằng vào nàng đối Quan Uyển nhiều năm hiểu rõ, trong lòng đã có đáp án. Nàng hiện tại muốn làm chính là chờ đợi. Quan Chỉ đi vào mình một gian khác văn phòng, liền nhận được Khương Bá gọi điện thoại tới. Biết được Âu Dương Lăng trở về Quan gia, hai ngày này muốn để ở nhà theo nàng lúc, Quan Chỉ trong lòng rất là cao hứng. Mỗi lần cùng Âu Dương Lăng cùng một chỗ, trong nội tâm nàng liền sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Nàng luôn cảm thấy Âu Dương Lăng trên thân có một loại mị lực, có thể làm cho nàng quên những cái kia thù cùng hận, đạt được một lát an bình. Quan Chỉ ôn nhu địa cười nói, biết Khương Bá, để A Lăng ở nhà chờ ta đi, không cần tới công ty đưa cơm, ta lập tức liền để Quan Nguyệt tiễn ta về nhà nhà. Khương Bá tại điện thoại bên kia đáp ứng, sau đó lời nói chuyển hướng nói, đại tiểu thư, ta không có nói cho cô ra, ngài gần nhất tại làm sự tình. Quan Chỉ nhẹ gật đầu, ừm, ngươi làm rất tốt. Ta làm việc này, tạm thời đúng A Lăng giữ bí mật đi, ta không muốn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Chờ hết thảy tất cả kết thúc về sau, ta sẽ đích thân nói cho hắn biết chân tướng. Quan Chỉ lúc trước cũng do dự qua, muốn hay không đem mình chuyện đang làm nói cho Âu Dương Lăng. Bởi vì nàng trước kia cùng Âu Dương Lăng cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không lại đối với hắn giấu giếm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là do dự mãi, nàng vẫn là từ bỏ. Nàng làm sự tình quá mức nguy hiểm, Âu Dương Lăng nếu là nhúng tay vào, có lẽ sẽ bị thương tổn. Đây là nàng không muốn nhất nhìn thấy cục diện. Cho nên, nàng vẫn là lựa chọn trước đối Âu Dương Lăng giữ bí mật. Biết, đại tiểu thư. Quan Chỉ cúp điện thoại, lập tức liên hệ Quan Nguyệt, để nàng đưa mình trở về Quan gia. Tô gia tư nhân bệnh viện. Ngươi nói cái gì? Diệp Lăng bên người xuất hiện mới nữ nhân. Tô Nhan trên mặt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, một chút từ trên giường bệnh ngồi dậy. Đến báo cáo công việc tiến độ Phàn Mạn Ngưng gặp Tô Nhan sinh khí, vội vàng trấn an, "Tô tổng, ngài trước đừng nóng giận, có lẽ sự tình cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như thế." Tô Nhan tức giận, "Dĩ nhiên không phải ngươi tưởng tượng như thế. Diệp Lăng không phải hoa tâm nam nhân, vấn đề khẳng định xuất hiện ở nữ nhân kia trên thân, nhất định là nàng đi câu dẫn Diệp Lăng. Diệp Lăng ngay cả nàng đều có thể cự tuyệt, làm sao lại đi chủ động tiếp cận những nữ nhân khác?" Nàng cảm thấy phẫn nộ chính là, Quan Chỉ nữ nhân này đến cùng đang làm cái gì? Đối với loại này tận lực tiếp cận Diệp Lăng nữ nhân, vậy mà không xử lý. Phan Mạn Ngưng gặp Tô Nhan nói trở mặt liền trở mặt, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, lại chỉ có thể yên lặng thừa nhận Tô Nhan lửa giận. Nàng mấy ngày nay một mực tại vội vàng thành lập công ty mới sự tình, thường ngày phụ trách giám thị Diệp Lăng người bên kia, đổi thành một cái khác nữ trợ lý. Nữ trợ lý biết được nàng hôm nay muốn tới bệnh viện cho Tô Nhan báo cáo công ty mới quá trình tiến độ, vội vàng xin nhờ nàng đem Diệp Lăng sự tình cũng cùng một chỗ báo cáo. Nàng lúc ấy không nghĩ nhiều, tiếp nhận cái kia một xấp tư liệu an vị xe tới bệnh viện. Tại đến bệnh viện trên đường, thuận tay đem cái kia một xấp tư liệu cho xem hết. Thế mới biết, vị kia nữ trợ lý tại sao muốn để nàng đến báo cáo. Diệp Lăng bên người, xuất hiện một cái tuổi trẻ xinh đẹp mới nữ nhân. Cái này nếu để cho Tô Nhan biết, còn không phải nổ. Quả nhiên, Tô Nhan thật sự tức giận. Cũng may cái này lửa giận, còn tại có khống chế phạm vi bên trong. Phan Mạn Ngưng giải thích nói, "Tô tổng, ngài nói rất đúng, hoàn toàn là nữ nhân kia tại lấy lại Diệp Lăng, Diệp Lăng đối với nàng mấy lần ngẫu nhiên gặp, đều là bỏ mặc, là nữ nhân kia mình quấn quýt chặt lấy." Tô Nhan ánh mắt rét lạnh địa hỏi, "Nữ nhân kia, lai lịch ra sao?" Phan Mạn Ngưng lung tung nói, "Chúng ta người chỉ điều tra đến nàng kêu lên Quan Tỉnh, tựa hồ cùng Thượng Quan gia có quan hệ. Thượng Quan Tỉnh cái khác tin tức, liền cái gì cũng tra không được." "Thượng Quan Tỉnh cùng Thượng Quan gia có quan hệ?" Tô Nhan đột nhiên nghĩ đến một người, cười lạnh, "Chúng ta tra không được, nhưng là có một người tuyệt đối biết Thượng Quan Tỉnh tin tức. Lập tức an bài ta xuất viện, ta muốn đi gặp Tôn Phi Dương." Chương 700, Tô Nhan đối Tôn Phi Dương đem lòng sinh nghi. Chương 700, Tô Nhan đối Tôn Phi Dương đem lòng sinh nghi. Phan Mạn Ngưng nghe được Tô Nhan muốn lập tức xuất viện lời nói, cả người đều sợ ngây người. Gặp Tô Nhan không để ý thân thể của mình, liền muốn xuống giường, nàng rốt cuộc bất chấp gì khác, vội vàng xông đi lên ngăn lại nàng. "Tô tổng, ngàn vạn không thể lấy nha. Nếu để cho Trương thầy thuốc biết ngươi bây giờ liền xuất viện, nàng khẳng định không tha cho ta." Phan Mạn Ngưng hiện tại đơn giản khóc không ra nước mắt. Sớm biết, nàng trước hết đem Diệp Lăng sự tình đè xuống. Các loại Tô Nhan thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, lại đến hồi báo. Nếu không Tô Nhan thân thể nếu là bởi vậy xảy ra vấn đề gì, nàng làm sao có thể gánh được trách nhiệm. Tô Nhan đẩy ra Phan Mạn Ngưng đưa qua tới tay, lưu loát dưới mặt đất giường mà dậy. Lúc này mới nói, "Thân thể của ta, chính ta rõ ràng nhất, trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, đã hoàn toàn tốt, hành động tự nhiên không là vấn đề. Về phần VV bên kia, ta sẽ tự mình giải thích cho nàng, ngươi không cần phải để ý đến." Tô Nhan vừa nói, một bên muốn đi ra ngoài. Phan Mạn Ngưng một cái lớn cất bước ngăn tại cạnh cửa, sắp bị Tô Nhan cử động dọa cho chết rồi. "Tô tổng, thật không thể a. Coi như thân thể của ngài đã khôi phục, cũng còn muốn quan sát mấy ngày, không qua loa được." Tô Nhan gặp Phan Mạn Ngưng bộ dáng như lâm đại địch, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng vừa rồi cũng là nghe được Diệp Lăng đắp lên Quan Tỉnh dây dưa tin tức, nhất thời khí cấp trên. Lúc này mới nghĩ đến, lập tức đi tìm Tôn Phi Dương tìm hiểu tình huống. Nhưng là bây giờ kịp phản ứng, nàng đột nhiên đã cảm thấy có điểm gì là lạ bắt đầu. Giống như từ khi nhận thân yến hậu, Tôn Phi Dương tại bên người nàng tồn tại cảm liền một chút giảm xuống rất nhiều. Nhận thân yến trước đó, Tôn Phi Dương luôn luôn cho nàng gửi tin tức cùng gọi điện thoại, tựa như một con ruồi, mười phần khiến người chán ghét phiền. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, Tôn Phi Dương một đầu tin tức cũng không có cho nàng phát qua. Giống như lập tức liền biến mất tại nàng bên người. Không thích hợp, mười phần không thích hợp. Suy nghĩ kỹ một chút, nhận thân yến cùng ngày, Tôn Phi Dương đối nàng biểu hiện được cũng không bằng gì vãng nhiệt tình như vậy. Đương nhiên, có hắn thụ thương không thể nói chuyện nguyên nhân. Thế nhưng là một người nhiệt tình hay không, là có thể từ tứ chi trong động tác thể hiện ra. Tôn Phi Dương trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nhan trong lòng, đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác bất an. Phan Mạn Ngưng gặp Tô Nhan không còn nháo muốn xuất viện, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Chỉ nghe thấy Tô Nhan nói, "Phan trợ lý, ngươi phái người điều tra một chút Tôn Phi Dương hành tung, xem hắn đến cùng đang làm cái gì. Chỉ cần Tô Nhan không xuất viện, tất cả đều dễ nói chuyện." Phan Mạn Ngưng vội vàng đáp ứng, "Được rồi Tô tổng, ta hiện tại phải." Trương thầy thuốc lập tức sẽ đến kiểm tra phòng, "Tô tổng ngươi vẫn là trước nằm lại trên giường bệnh đi." Tô Nhan không yên lòng gật gật đầu mặc cho Phan Mạn Ngưng rời đi. Các loại Trương Vi đến kiểm tra phòng thời điểm, nàng đã từ Phan Mạn Ngưng nơi đó biết được Tô Nhan nháo muốn xuất viện thời gian. Nàng có chút bất đắc dĩ hỏi, "Tô Tô, ngươi lại dự định náo cái gì?" Diệp Lăng hiện tại nhận tổ quy tông, đã là Âu Dương gia danh chính ngôn thuận tiểu thiếu gia, hắn dạng này ra thế bối cảnh, liền chú định sẽ có vô số nữ nhân hướng về thân thể hắn nào. Ngươi hôm nay bởi vì một cái thượng quan tình liền trong lòng đại loạn, nào muốn đi tìm người điều tra nàng, thậm chí còn là ngươi một mực xem thường Tôn Phi Dương. Nếu là lần sau đổi một nữ nhân đâu, ngươi lại muốn làm sao bây giờ? Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, muốn ngăn chặn loại chuyện này, chỉ có thể Diệp Lăng mình đi cố gắng. Quan chỉ cái này chính cung đều không nóng nảy Diệp Lăng có những nữ nhân khác, ngươi cái này vô danh không phần bạn gái trước, thay nàng thao phần này tâm làm gì? Trương Vi chữ câu, nói đều là sự thật. Tô Nhan căn bản không thể nào cãi lại, nàng chẳng qua là cảm thấy khổ sở. Nàng đỏ mắt nói, "Vi Vi, ngươi nói chuyện nhất định phải như thế đâm lòng ta sao? Ta thừa nhận, ta là có chút xúc động. Thế nhưng là ta thật nhịn không được. Diệp Lăng nếu như có thể tiếp nhận những nữ nhân khác, vì cái gì liền không thể tiếp nhận ta đây? Ta đã hèn mọn đến loại tình trạng này, hắn lại ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một chút, mà vẹn vẹn một cái nữ nhân xa lạ, liền có thể cùng hắn ngẫu nhiên gặp ba lần, thậm chí còn ôm ấp yêu thương, ta thật rất ghen ghét. Đây mới là Tô Nhan khổ sở nhất địa phương. Một cái nữ nhân xa lạ đều có thể buộc nghịch một chút thủ đoạn, tùy ý địa tiếp cận Diệp Lăng. Thế nhưng là nàng cái này danh phủ kỳ thực bạn gái trước đâu? Vô luận nàng cố gắng thế nào, Diệp Lăng cũng không nguyện ý ở trên người nàng lại rót vào một tia tình cảm. Nếu không phải hiện tại nàng mang hài tử sự tình còn không thể lộ ra ánh sáng, nàng là thật muốn mượn đứa bé này danh nghĩa đến gần Diệp Lăng. Trương Vi gặp nàng thần thương bộ dáng, cũng biết nàng là thật rất khó chịu. Ngữ khí không tự giác địa thả mềm một chút, "Tô Tô, ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài, Diệp Lăng căn bản không có cùng thượng quan tình phát sinh cái gì, ngươi làm gì như thế để ở trong lòng? Chờ ngươi sinh hạ hải tử, đứa bé này chính là ngươi trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Ngươi phải biết, tại thành phố Bắc Kinh pháp luật tới nói, con riêng cũng là có quyền kế thừa. Vô luận Diệp Lăng có thừa nhận hay không, đứa bé này đều có máu mủ của hắn, đây là hắn đời này đều không thể chạy trốn." Trương Vi, để Tô Nhan tinh thần vì đó rung một cái. Bởi vì thượng quan tình câu lên khổ sở, giống như thủy triều rút đi. Nàng đưa tay, ngón tay nhẹ vỗ về mình coi như bằng phẳng bụng dưới, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định. "Đúng vậy a, trong bụng của nàng còn có Diệp Lăng hài tử. Đây là nàng lớn nhất chiến thắng pháp bảo. Nàng không thể bởi vì chỉ là một nữ nhân liền trở nên thất kinh. Nàng đến tỉnh táo, nàng nhất định phải tỉnh táo." Tô Nhan quanh thân khí tức chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Trương Vi biết, nàng đây là nghĩ thông suốt, không tiếp tục chui châu chết sự nhọn. Có lẽ là thụ mang thai kích thích tố ảnh hưởng, Tô Nhan hiện tại rất dễ dàng liền trở nên xúc động. Trương Vi không thể không cẩn thận hơn. "Vi Vi, ngươi mới vừa nói những lời kia, xác thực có đạo lý. Nhưng là thượng quan tình bên kia, ta còn là muốn phái người đi nhìn chằm chằm. Ta luôn cảm thấy nữ nhân này, tuyệt không đơn giản. Chỉ là thượng quan tình cái họ này, Tô Nhan đã cảm thấy không đơn giản." Trương Vi đối với Tô Nhan những lời này, không tiếp tục phản đối. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tô Nhan không làm ẩu, không muốn nổi giận đùng đùng chạy đi tìm người tính sổ sách, để cho người ta giám thị một chút, ngược lại là không có gì quan trọng. Trương Vi cho Tô Nhan dịch góc chăn, đáp ứng, "Tốt, ta sẽ an bài người đi làm, ngươi yên tâm là được." Nói xong thượng quan tình sự tình, Tô Nhan lại nâng lên Tôn Phi Dương, "Vì vì, ngươi có cảm giác hay không đến, Tôn Phi Dương có chút kỳ quái." Trương Vi bận lông mày, trên mặt là rõ ràng tức giận, hắn lại chạy tới quấy rối ngươi rồi. "Bệnh viện bảo an, là làm ăn gì?" "Không phải, Tôn Phi Dương không có tới bệnh viện tìm ta." "Không bằng nói, hắn trong khoảng thời gian này an tĩnh quá phận, thậm chí ngay cả tin tức đều không có cho ta phát một đầu. Bởi vì thực sự quá mức yên tĩnh, cho nên mới lộ ra rất quỷ dị. Tôn Phi Dương làm sao có thể là như thế này an phận người? Ngươi không cảm thấy, hắn cùng lúc trước rất không giống sao?" Trương Vi như có điều suy nghĩ, lập tức gật đầu, "Ngươi nói như vậy, đúng là có chút quỷ dị." Tô Nhan lại nói, "Mà lại, tại du thuyền bên trên lúc, ta tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng nổ súng bắn trúng trái tim của hắn cùng huyệt thái dương. Theo y học đi lên nói, một người hai địa phương này trúng đạn, thật còn có thể còn sống sao?" Chương 701, Tô Nhan muốn đến giúp Diệp Lăng. Chương 701, Tô Nhan muốn đến giúp Diệp Lăng. Trương Vi nghe thấy Tô Nhan, lập tức lắc đầu. Thần sát chắc chắn địa nói, "Tuyệt đối không có khả năng, trừ phi người này lúc ấy mặc trên người áo chống đạn. Hoặc là nói, người nổ súng thương pháp không cho phép, đạn sát huyệt thái dương đánh trật, dạng này ngược lại là có khả năng lưu lại một cái mạng." Liên quan tới Diệp Lăng thương pháp cụ thể như thế nào, Tô Nhan cùng Trương Vi đều không rõ ràng. Thế nhưng là, Tô Nhan đối Diệp Lăng ôm rất lớn lòng tin. Bởi vì, nàng là tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng đạn bắn ra, thật sự địa chui vào Tôn Phi Dương trên thân thể. Căn bản không có khả năng đánh trật. Coi như Tôn Phi Dương lúc ấy mặc trên người áo chống đạn, chặn nơi trái tim trung tâm một thương kia. Mặt trời kia huyệt một thương kia đâu. Lúc ấy dâng lên mà ra máu tươi, nhưng làm không được giả. "Tô Tô, đối với Tôn Phi Dương, ngươi là đang hoài nghi cái gì?" Tô Nhan không có trả lời ngay, mà là hỏi, "Vì vì, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy tại Diệp Lăng nhận thân bữa tiệc, Tôn Phi Dương biểu hiện sao? Trương Vi cố gắng hồi tưởng một hồi, sau đó gật gật đầu, hắn lúc ấy ngồi xe lăn, toàn thân trên dưới đều cho băng vải cho cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, liền lộ ra một đôi mắt. Tiến hội toàn bộ hành trình, hắn một câu cũng chưa hề nói, tất cả đều là bên cạnh hắn hai cái bảo tiêu đang nói chuyện, truyền đạt ý đồ của hắn. Cùng lúc trước so sánh, trên yến hội Tôn Phi Dương biểu hiện được là an tĩnh điểm, đối ngươi cũng không có nhiệt tình như vậy. Có thể đây cũng không phải là không thể lý giải, dù sao hắn lúc ấy thụ thường, cố chính mình cũng không kịp, làm sao sẽ còn suy nghĩ người khác như thế nào. Tô Nhan lại nói, đối với một cái người bị thương tới nói, quả thật có thể lý giải, thế nhưng là, người này là cuồng vọng không ai bị nổi Tôn Phi Dương a. Cái kia hai cái bảo tiêu, mặt ngoài nhìn xem là tại thay Tôn Phi Dương truyền lời, thế nhưng là trong mắt của ta, ánh mắt của bọn hắn căn bản cũng không đơn giản. Thỉnh thoảng nhìn về phía Tôn Phi Dương ánh mắt, đều hàm ẩn lấy một loại cảnh cáo ý vị. Liên quan tới điểm này, Trương Vi là thật không có phát hiện. Nàng nghi ngờ hỏi, Tô Tô, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều nhìn lầm rồi? Tôn Phi Dương cái loại người này, làm sao có thể cho phép thủ hạ ở trước mặt hắn như thế làm càn? Tô Nhan câu môi cười một tiếng, nhìn, liền ngay cả ngươi cũng cảm thấy Tôn Phi Dương không thể nào là loại này bị khinh bị tính tình. Về phần ta có hay không nhìn lầm, khẳng định cũng có. Tô Nhan trưởng quản Tô Thị tập đoàn nhiều năm như vậy, tại sinh ý trên trận, thường thấy muôn hình muôn vẻ nhân vật. Đối với một người ngôn ngữ cùng thần thái, đều nắm đến 10 phần tinh chuẩn. Nàng tin tưởng mình phán đoán. Trương Vi nói, cho nên, ngươi đang hoài nghi cái gì? Tô Nhan ánh mắt băng lãnh, chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu đều nói, ta hoài nghi, tới tham gia Diệp Lăng nhận thân yến, căn bản cũng không phải là Tôn Phi Dương bản nhân. Chân chính Tôn Phi Dương, rất có thể tại chúng đạn rơi biển về sau, liền đã bỏ mình. Trương Vi kinh ngạc đến há to mồm. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy, Tô Nhan cái suy đoán này, thật sự là quá lớn mật. Tô Nhan đem Trương Vi kinh ngạc để ở trong mắt, tiếp tục nói, Tôn gia cùng Thượng Quan gia cấu kết với nhau làm việc xấu, Tôn Phi Dương làm Tôn gia thực tế người cầm quyền, hắn nếu là xảy ra chuyện, đối với Thượng Quan gia tới nói khẳng định khó giải quyết. Cho nên Thượng Quan gia dứt khoát che đậy giấu giếm Tôn Phi Dương tin chết, khác tìm một cái tương tự người để thay thế Tôn Phi Dương. Ngươi suy nghĩ một chút, ấn lý thuyết Tôn Phi Dương thương chính là lồng ngực cùng đầu, tại sao phải đem toàn thân đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ? Đây rõ ràng chính là có ma. Trương Vi nghe xong Tô Nhan suy đoán, có chút nói năng lộn xộn địa nói, Tô, suy đoán của ngươi thật sự là quá lớn mật. Nhưng là, Tô Nhan cái này suy đoán cũng không phải không có đạo lý có thể nói. Trương Vi chính mình là bác sĩ, đương nhiên biết rõ dựa theo Tôn Phi Dương chúng đạn tình huống, là tuyệt đối không có mệnh còn sống tại trên thế giới này. Thế nhưng là Thượng Quan gia thật sự to gan như vậy, là một cái giả Tôn Phi Dương đến lừa gạt mọi người. Chầm một hồi lâu, Trương Vi lúc này mới nói tiếp, cho nên dựa theo suy đoán của ngươi, Tôn Phi Dương lúc ấy tại nhận thân bữa tiệc bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, còn một câu không nói, là vì phòng ngừa mình lộ tẩy. Tô Nhan gật đầu, ta là cái này a cảm thấy. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mà lại ta cảm thấy Tôn Phi Dương trong khoảng thời gian này mai danh nhận tích, rất có thể là tại chỉnh dung. Muốn lấy Tôn Phi Dương thân phận sống sót, đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn lấy bộ này hình tượng xuất hiện. Người này muốn trở thành Tôn Phi Dương, lại cùng Tôn Phi Dương giống nhau như lúc, đứng núi chịu sào, chính là chỉnh dung thành Tôn Phi Dương dáng vẻ. Trương Vi nghe xong, đôi mắt sáng lên. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh chỉnh dung cơ cấu và sửa mặt bác sĩ, ta đều rất quen thuộc. Chỉ cần hơi hỏi thăm một chút, liền có thể biết cái này Tôn Phi Dương đến cùng là thật là giả. Tô Nhan gật đầu, thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, nhưng là nhớ lấy phải cẩn thận làm việc. Thượng Quan gia người không phải dễ chơi. Cái này giả Tôn Phi Dương, chúng ta cũng không biết sâu cạn của hắn, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Trương Vi có chút vui mừng nói, ta lúc trước còn cảm thấy, ngươi bởi vì mang thai, tính tình trở nên có chút xúc động bất chấp hậu quả. Bây giờ lại biểu hiện được kín đáo như vậy, có lẽ là ta nghĩ lầm. Tô Nhan không nói gì cười cười. Tại liên quan tới Diệp Lăng sự tình bên trên lúc, nàng xác thực rất dễ dàng trở nên xúc động, bởi vì nàng yêu Diệp Lăng. Đối phương một điểm nho nhỏ độc tính, đều khuấy động lòng của nàng. Nhưng tại dâu riêng người hoặc sự tình trước mặt, nàng có thể bảo trì tương đương tỉnh táo. Đặc biệt là tại Tôn Phi Dương cựu nhân này trước mặt. Hắn lúc trước muốn giết con của nàng, còn muốn để nàng mất đi sinh dục năng lực. Cái này nam nhân, liền đã triệt để biến thành cựu nhân của nàng. Tô, ngươi mới vừa nói những cái kia, ta sẽ an bài người đi làm. Ngươi trước mắt cần phải làm là an tâm dưỡng thai, những chuyện khác, có thể không quan tâm liền không quan tâm. Đối với Trương Vi, Tô Nhan là rất tín nhiệm. Nàng đáp ứng, yên tâm đi, Tôn gia cùng Thượng Quan gia phía sau lực lượng hùng hậu, ta sẽ không đi cùng bọn hắn cứng đối cứng. Ta chỉ là muốn nhiều điều tra một ít chuyện, sau đó đem những tin tức này đồng bộ cho Diệp Lăng, phòng ngừa hắn bị người mưu hại, ta không muốn lại nhìn thấy Diệp Lăng lâm vào hiểm cảnh ở trong. Trương Vi nghe vậy, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tô Nhan mất trí nhớ sau đối Diệp Lăng một mảnh thâm tình, đang khôi phục ký ức về sau, càng là không phải khanh không thể. Làm sao hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chút tình ý này, sinh không gặp thời. Chỉ hy vọng Diệp Lăng về sau, đối đãi Tô Nhan đừng lại lạnh lùng như vậy thuận tiện. Trương Vi trong lòng tổn thức, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may. Lại dặn dò Tô Nhan vài câu, lúc này mới đứng dậy rời đi phòng bệnh. Cùng lúc đó, một nhà chỉnh hình bệnh viện. Âu Dương chết trên mặt quấn đầy băng vải, ẩn ẩn thẩm thấu chảy máu dấu vết. Hắn nghe thuộc hạ đi báo, thanh âm lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngươi nói, Tô Nhan phái người đến giám thị ta. Chương 702, Âu Dương chết căn bản không sợ bại lộ. Chương 702, Âu Dương chết căn bản không sợ bại lộ. Thuộc hạ túi thấp đầu, cung kính hồi bẩm, đúng vậy lão đại, chúng ta người trong khoảng thời gian này một mực giám thị lấy Tô Nhan động tĩnh, trước mấy ngày còn không có bất cứ động tĩnh gì. Hôm nay bắt đầu, lại tại âm thầm tìm hiểu tin tức của ngài. Âu Dương Chiết muốn đóng vai tốt Tôn Phi Dương nhân vật này, tự nhiên muốn hiểu rõ hắn đã từng kinh lịch. Bởi vậy, cũng biết Tôn Phi Dương đối Tô Nhan nữ nhân này tình căn thâm trùng. Vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Âu Dương Chiết một mực có phái người trong bóng tối giám thị Tô Nhan. Đoạn thời gian trước còn gió êm sóng lặng, không nghĩ tới nhanh như vậy, Tô Nhan liền bắt đầu gây sự. Âu Dương Chiết trên mặt quấn đầy băng vải, thuộc hạ nhìn không thấy nét mặt của hắn. Gặp hắn từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lời nào, liền thăm dò địa hỏi, "Lão đại, chúng ta phải chăng muốn phái người đi cho Tô Nhan một bài học?" Ai ngờ Âu Dương Chiết lại khoát khoát tay, vượt quá thuộc hạ dự kiến địa nói, "Không cần, ta hiện tại không có tinh lực lãng phí ở trên người một nữ nhân, nàng muốn giám thị ta, liền để nàng giám thị đi thôi." Thuộc hạ nghe vậy, có chút vội vàng nói, "Nhưng nếu như bị Tô Nhan phát hiện thân phận chân thật của ngài, điều này tựa hồ có chút không quá thỏa." Âu Dương Chiết con ngươi đen nhánh, tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào thủ hạ, "Ngươi cảm thấy có gì không ổn?" Thuộc hạ nghĩ nghĩ, nói, "Nếu như bị Tô Nhan phát hiện ngài không phải Tôn Phi Dương, nàng nhất định sẽ đi cho Âu Dương Lăng mật báo. Nếu là bị Âu Dương Lăng biết được ngài là Âu Dương Chiết, việc này chỉ sợ không tốt thiện." Âu Dương Chiết thanh âm không có chút nào gợn sóng, "Thiện không được, vậy liền được rồi. Trên thế giới này vốn cũng không có bức tường không lọt gió, cũng không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau như lúc lá cây, thân phận ta bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù hắn có thể chỉnh hình thành hòa Tôn Phi Dương giống nhau như lúc, thanh âm cũng đang cố gắng bắt chước hắn. Thế nhưng là có nhiều thứ, từ căn cơ bên trên liền không cải biến được. Hắn nguyên bản cũng không có tính toán hoàn toàn biến thành Tôn Phi Dương. Hắn chỉ là muốn mượn Tôn Phi Dương trong tay phần này quyền thế, tốt hơn hướng Diệp Lăng báo thủ. Cho dù Diệp Lăng biết hắn là Âu Dương Chiết lại như thế nào, hắn còn sợ Diệp Lăng không biết thân phận chân thật của hắn, đến lúc đó chết không rõ ràng đâu. Hắn muốn để Diệp Lăng biết, giết chết hắn là Âu Dương Chiết, mà không phải Tôn Phi Dương. Đương nhiên, hắn ý nghĩ này không thể biểu hiện tại bên ngoài. Thượng quan Nhược Hân sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Như vậy, cũng chỉ có thể để người khác tới làm chút tay chân. Giờ phút này, Tô Nhan giám thị, đối Âu Dương Chiết tới nói, chính hợp tâm ý hắn chỉ cần giả bộ như không biết rõ tình hình liền tốt. Âu Dương Chiết to gan lời nói, thuộc hạ nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy kinh ngạc dị thường. Hắn không đồng ý địa nói, "Lão đại, thượng quan Nhược Hân bên kia dặn dò qua ngài muốn ẩn tàng tốt thân phận. Nếu là bị hắn biết ngài lá mặt lá trái, ngài hạ tràng, chỉ sợ sẽ không tốt." Âu Dương Chiết cười nhạo một tiếng, trong mắt hoàn toàn không có kinh sợ. "Sẽ không tốt, cùng lắm thì đến lúc đó vừa chết ta. Dù sao ta đã là chết qua một lần người, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm cái mạng này sao? Thế nhưng là ta cho dù chết, cũng phải đem Diệp Lăng kéo xuống địa ngục. Địa ngục như thế lạnh, có hắn bồi tiếp ta, chắc hẳn sẽ không tịch mịch." Âu Dương Chiết trong mắt dị ra hận ý kinh người. Hắn bị Diệp Lăng đoạt đi hết thảy, tỷ tỷ của hắn, thân nhân của hắn, của cải của hắn cùng địa vị. Chết qua một lần về sau, những thứ này hắn toàn diện đều không thèm để ý. Trong óc của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cho dù chết cũng muốn lôi kéo Diệp Lăng cho cùng. Dựa vào cái gì hắn đem nhân sinh của mình hủy thành dạng này, còn có thể bị nhận tổ quy tông, tiêu diêu tự tại. Hắn từng chịu được những cái kia tuyệt vọng cùng thống khổ, Diệp Lăng cũng đều nên từng cái địa thể nghiệm. Âu Dương Chiết ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, thấy thuộc hạ kinh hãi không thôi. Thế nhưng là Âu Dương Chiết cái này một phần đối Diệp Lăng hận ý, cùng Tôn Phi Dương không có sai biệt. Thuộc hạ đột nhiên minh bạch, vì cái gì thượng quan Nhược Hân chọn Âu Dương Chiết đến trở thành Tôn Phi Dương. Âu Dương Chiết nhìn về phía thuộc hạ, trầm giọng cảnh cáo, "Tô Nhan để cho người ta đến giám thị ta một chuyện, không cần nhiều thêm ngăn cản, cũng không cần đối ngoại lộ ra. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là người nào?" Thuộc hạ ra đầu siết chặt, vội vàng túi đầu ứng thanh, "Vâng, lão đại." "Tốt, ngươi ra ngoài đi, đem bác sĩ gọi tới, để hắn cho ta mặt thay thuốc." Mới vừa nói nhiều lời như vậy, mặt của hắn nhói nhói không thôi. Đại khái là vết thương trên mặt lại sập. Thế nhưng là trên thân thể mang tới đau đớn, kém xa linh hồn hắn bên trên đau đớn. Hắn có thể nhịn thụ. Đây hết thệ cũng là vì báo thù. Một ngày nào đó, hắn muốn để Diệp Lăng cũng tự mình thể hội một chút loại thống khổ này. Thuộc hạ Đê Mi thuận nhãn, rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh, lần nữa chỉ còn lại Âu Dương Chiết một người. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho một cái quen thuộc dãy số, phát đi một đầu ngắn gọn tin tức. Rất nhanh, hắn thu hồi điện thoại. Trong mắt xẹt qua một tia thâm ý, hắn thống hận Diệp Lăng, nhưng cùng lúc cũng thống hận phản bội hắn, muốn giết hắn Âu Dương Hình. Diệp Lăng phải chết. Cái kia Âu Dương Hình, làm sao có thể thoát khỏi đâu? Những cái kia cô phụ hắn người, hắn nhất định muốn từng bước địa trả thù lại. Ha 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 ha. Âu Dương Chiết đột nhiên điên cuồng địa cười ha hả, không để ý chút nào trên mặt dị ra máu tươi. "Chờ coi đi, các ngươi thiếu ta Âu Dương Chiết, ta sẽ đích thân cầm về." Khương gia. Từ khi nhận thân yến hậu, Âu Dương Hinh trở lại Khương gia, vẫn luôn không quan tâm, cả người có chút mất hồn mất vía. Nàng nhớ tới mình tại nhận thân bữa tiệc võ trang đầy đủ, chính là không vì để người khác nhận ra nàng chính là đã chết đi Âu Dương Hinh. Thế nhưng là nàng tin tưởng, coi như nàng như thế trang phục, đại ca cùng phụ thân cũng là có thể nhận ra. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau làm bạn nhiều năm như vậy, vẫn là huyết mạch tương liên thân nhân. Nhưng là nàng thất vọng. Lúc ấy chiến đến tiệc, phụ thân cùng đại ca đều đợi nàng cùng cái khác khách nhân không có gì khác biệt, không có cho nàng bất luận cái gì một tia dư thừa chú ý. Ý thức được sự thật này về sau, nàng rất thương tâm. Trong lòng nhưng cũng minh bạch, mình đã từng đối đệ phạm vào các loại sai lầm, phụ thân cùng đại ca biết, khẳng định đối nàng thất vọng đến cực điểm, cho nên mới không nhận nàng a. Cho dù nàng hữu tâm ăn năn, thế nhưng là nàng đối đệ tạo thành tổn thương, là thực sự. Nơi đó liền có thể như vậy mà đơn giản địa qua đi đâu? Bọn hắn không tha thứ mình, mới là bình thường. Âu Dương Hinh có thể hiểu được phụ thân cùng đại ca thái độ đối với nàng, nhưng trong lòng vẫn là khống chế không nổi khổ sở tham gia xong yến hội trở về mấy ngày nay, nàng đều không muốn ăn chút nào. Sầu não bất ức, ngay cả Khương Kiến Bách đều phát hiện không thích hợp. ngươi làm gì cả ngày đều bày biện một trương mặt thối, ta lại đắc tội ngươi rồi. Trên bàn cơm, gặp Âu Dương Hinh không ăn mấy ngụm liền để xuống đũa, Khương Kiến Bách có chút im lặng. Âu Dương Hinh lườm bên cạnh thân nam nhân một chút, trong mắt ghét bỏ không che giấu được, không có quan hệ gì với ngươi. Khương Kiến Bách hắt một tiếng, có chút không phục, làm sao lại không liên quan gì đến ta rồi? Ta tân tân khổ khổ bên trên sông ban, thật vất vả về nhà ăn một bữa tốt, ngươi mỗi ngày cho ta bày sắc mặt, ảnh hưởng ta muốn ăn. Ảnh hưởng ngươi muốn ăn. Âu Dương Hinh giống như là nghe thấy được cái gì tốt cười trò cười. Nàng vươn tay, không khách khí chút nào chỉ Khương Kiến Bách trên bờ vai vết son môi, xì khẽ, ta nhìn ngươi ngược lại là ăn rất ngon, chỗ này còn giữ cặn bã đâu. Chương 703, Âu Dương Hinh không cam lòng cùng hận ý chương 703, Âu Dương Hinh không cam lòng cùng hận ý Khương Kiến Bách thuận Âu Dương Hinh ngón tay nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, mình áo sơ mi trắng bên trên, giữ lại một chuỗi vết son môi. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắn mấy ngày nay đều bận rộn công việc, cũng không có thời gian tìm vong hồng pha trộn a. Cái này vết son môi lúc nào lưu lại, hắn tại sao không có ấn tượng? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc tan việc, mới khai ra cái kia nữ thư ký, không cẩn thận đụng phải trên người hắn. Cái kia nữ thư ký lúc ấy hoang mang rối loạn mang mang mà xin lỗi, hắn vội vã tan tầm, liền cũng không có so đo. Chẳng lẽ cái miệng này dấu đỏ, chính là khi đó lưu lại? Khương Kiến Bách cẩn thận hồi tưởng đến, cái kia nữ thư ký, dung mạo thật là giống xác thực rất đẹp. Mười phần vong hồng tướng, là hắn lúc trước thích cái kia một cái. Thế nhưng là gần nhất, khẩu vị của hắn lại có rất lớn cải biến. Cũng không biết là cùng Âu Dương Hinh ở lâu còn thế nào, trước kia ăn đã quen vong hồng, vậy mà không lọt nổi mắt xanh của hắn. Luôn cảm thấy có chút rung động. Khương Kiến Bách ánh mắt trở lại Âu Dương Hinh trên mặt. Âu Dương Hinh tướng mạo ôn nhu trang nhã, là một cái mười phần cổ điển mỹ nhân. Không biết đuổi nghịch ra những cái kia vong hồng nhiều ít con phố. Thế nhưng là mỹ nhân này tại đối mặt hắn lúc, luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi. Cho nên cái này một phần đẹp tại Khương Kiến Bách xem ra, liền giảm bớt đi nhiều. Hắn chính là lại tiện, cũng sẽ không đối một cái chán ghét nữ nhân của mình lên tâm tư. Thế nhưng là phần này kiên định, tại gần nhất lại có chút lung lay sắp đổ tư thế. Khương Kiến Bách nhíu mày, cảm thấy mình có lẽ là quá lâu không có gần nữ sắc, đầu óc hồ đồ rồi. Các loại sau khi cơm nước xong, hắn liền cho những cái kia tiểu vong hồng từng cái gọi điện thoại. Hẹn hắn 10 cái 8 cái, hảo hảo tiết một tiết thân trong cơ thể tà hỏa, bài chính mình sai lệch tâm tư. Trên bàn cơm thương phụ, gặp nhi tử cùng con dâu lẫn nhau trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không khỏi có chút đau đầu. Mặc dù hai người hôn nhân là một cọc giao dịch, có thể Âu Dương Hinh đến cùng là Âu Dương gia người. Gần nhất Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm đều trở về, đối Âu Dương Hinh chậm đại không được. Nghĩ tới đây, thương phụ nâng lên đũa, đánh một cái Khương Kiến Bách mu bàn tay. "Tốt, ngươi đã là thành hôn người, cũng nên kiểm điểm một chút. Lúc trước ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cùng những cái kia tiểu vong hồng nhóm dây dừa không rõ, ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là ngươi bây giờ ngươi đã có gia thất, không thể lại như thế lang thang, nếu không ta liền giá pháp hầu hạ." Khương Kiến Bách nghe được trong mắt đều trừng lớn, tức giận nói, "Cha, ngươi đến cùng là ai cha a? Làm sao cùng nàng cùng một chỗ nhằm vào ta?" Khương phụ ha ha cười lạnh, "Chính ngươi làm ra loại này câu tam đáp tứ sự tình, còn muốn chúng ta sắc mặt tốt. Hai cha con một sướng một họa." Âu Dương Hinh thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Khương Kiến Bách phải chăng có khác nữ nhân, nàng căn bản không thèm để ý chút nào. Lúc đầu nàng cùng Khương Kiến Bách kết hôn, đều chỉ là vì lưu tại thành phố Bắc Kinh, thuận tiện chuộc tội. Vừa rồi nói như vậy, chỉ là bởi vì Khương Kiến Bách trêu chọc nàng trước đây. Nàng nuốt không trôi một hơi này, liền phát tác. Trên bàn xào xào nháo nháo, Âu Dương Hinh ngay cả tiếp tục chờ đợi tâm tư cũng không có. Nàng mấy ngày nay tâm tình cũng tốt, liền nhớ tới thân rời đi trước. Ai ngờ, trong tay đặt vào điện thoại, đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Là tin nhắn tiếng nhắc nhở. Âu Dương Hinh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị. Loại cảm giác này, tới không hiểu đâu. Lại đốc thúc lấy nàng đi mở ra điện thoại, ấn mở trong tin nhắn ngắn một cái kia điểm đỏ. Trong tin nhắn ngắn, chỉ có ngắn ngủi một câu. "Tỷ tỷ, ta nhớ ngươi lắm." Đơn giản 6 cái chữ, lại làm cho Âu Dương Hinh con ngươi đột nhiên co lại. Nàng lập tức nhìn về phía phát tới tin nhắn dãy số. Là một cái mã số xa lạ, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phát tới tin nhắn người, xưng hô nàng là tỷ tỷ. Thế nhưng là Âu Dương Hinh lại biết, đây tuyệt đối không phải Âu Dương Lăng phát cho nàng tin nhắn. Điện thoại di động của nàng còn có Âu Dương Lăng số điện thoại, nếu như là hắn phát, không có khả năng không biểu hiện. Còn nữa, Âu Dương Lăng làm sao lại gọi nàng tỷ tỷ đâu? Nàng cùng Âu Dương Lăng quan hệ trong đó, mặc dù có chỗ hòa hoãn, nhưng còn xa xa không đến Âu Dương Lăng gọi nàng tỷ tỷ trình độ. Mà lại, Âu Dương Lăng cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng phát như thế buồn nôn lời nói. Như vậy, chỉ còn lại một cái khả năng. Trên thế giới này, gọi nàng tỷ tỷ người, chỉ có Âu Dương Chiết. Âu Dương Chiết. Âu Dương Chiết. Âu Dương Hinh nắm chặt điện thoại, trong mắt hận ý cuộn cuộn. Âu Dương Chiết đã bị nàng tự tay giết chết, làm sao lại cho nàng gửi nhắn tin? Là có người đang cố lộng huyền hư. Vẫn là. Âu Dương Hinh đột nhiên nghĩ đến, Âu Dương Chiết thi thể một mực không thấy tăm hơi. Nàng lúc trước chắc chắn, Âu Dương Chiết đã chết. Là bởi vì, nàng tự tay dùng chủy thủ, thọc Âu Dương Chiết mười mấy đao. Nhưng phàm là cá nhân, đều không sống nổi. Có thể vạn nhất Âu Dương Chiết vận khí chính là tốt như vậy, hết lần này tới lần khác còn sống đâu? Nếu như Âu Dương Chiết còn sống, như vậy đầu này tin nhắn chính là đối nàng cảnh cáo. Âu Dương Chiết còn sống trở về, hắn muốn trả thù nàng. Nghĩ đến đây cái khả năng, Âu Dương Hinh lại không cảm thấy sợ hãi, trong lòng ngược lại dâng lên vô hạn kích động cùng dũng khí. Âu Dương Chiết còn sống, thật sự là quá tốt. Âu Dương Hinh khỏe môi câu lên một tia băng lãnh đến cực điểm ý cười. Cái này giả đệ đệ, tu hú chiếm tổ chim khách vài chục năm, không chỉ có lừa gạt tình cảm của nàng, còn để nàng và thân đệ đệ trở mặt thành thù. Lúc trước đâm hắn cái kia mười mấy đao, liền để hắn như vậy chết rồi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Hắn thiếu mình, điểm này đau đớn, căn bản cũng không có thể hoàn lại. Hiện tại hắn lại còn sống. Tốt, thật sự là quá tốt. Nàng những cái kia không cam lòng cùng oán hận, rốt cục lần nữa có phát tiết miệng. Âu Dương Hinh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tất cả cảm xúc. Nàng nắm chặt chạm điện thoại di động đứng dậy, đối Khương Kiến Bách nói, ta có lời nói với ngươi, ăn cơm liền trở về phòng đi. Nói xong, Âu Dương Hinh không có lại dừng lại, trực tiếp lên lầu trở về phòng. Khương Kiến Bách có chút không rõ ràng cho lắm, Khương Phụ lại nói, tiểu tử ngươi, đã kết hôn, cũng không thể lại một mực như thế lẫn vào. Vợ ngươi khẳng định là ăn dấm chờ sau đó ngươi trở về phòng, hảo hảo an ủi một chút nàng. Bất kể nói thế nào, các ngươi trở thành vợ chồng, chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Hai người các ngươi là muốn sống hết đời, thật chẳng lẽ muốn một mực lãnh đạm như vậy xuống dưới? Ta nhìn ngươi không phải thật biết lấy những cái kia vong hồng vui vẻ, làm sao đến vợ ngươi trên thần liền không thông? Khương Kiến Bách, hắn đơn giản không phản bắt được. Hắn cùng Âu Dương Hinh ở giữa cũng không phải đơn giản như vậy quan hệ. Cha hắn nếu là trông cậy vào vợ chồng bọn họ ở giữa hài hòa chung sống, đây chính là mười phần sai. Bị như thế quấy rầy một cái, Khương Kiến Bách cũng mất khẩu vị. Hắn muốn định đi thẳng về công ty, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Âu Dương Hinh vẻ mặt nghiêm trọng, cảm thấy nàng đợi hạ muốn nói lời, có lẽ cực kỳ trọng yếu. Nghĩ nghĩ, hắn phóng ra bước chân thu hồi, quay đầu lên bậc thang. Chương 704, Âu Dương Hinh muốn cùng đệ đệ gặp mặt. Chương 704, Âu Dương Hinh muốn cùng đệ đệ gặp mặt. Lầu 2, trong phòng ngủ. Âu Dương Hinh ngồi tại bên cạnh bàn trên đế, hơi cúi đầu, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào trong tay điện thoại. Trên mặt nàng thần sắc không hiểu, lại cho người ta một loại cảm giác bất an. Khương Kiến Bách tiến phòng ngủ, đã nhìn thấy nàng vẻ mặt này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nói thật, Âu Dương Hinh gả tiến Khương gia mấy tháng này, hai người cũng coi như sớm chiều ở chung. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Âu Dương Hinh loại vẻ mặt này. Nghĩ tới đây, Khương Kiến Bách cũng mất đùa Âu Dương Hinh tâm tư. Tùy ý kéo qua một cái ghế, tại Âu Dương Hinh ngồi xuống bên người, hỏi, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Hiện tại cứ nói đi. Âu Dương Hinh lấy lại tinh thần, một chút đưa trong tay điện thoại nhấn diện. Khương Kiến Bách gặp nàng dị dạng hành vi, không khỏi nhíu mày. Âu Dương Hinh giả bộ như không nhìn thấy phản ứng của hắn, nghĩ nghĩ, hơi có vẻ do dự hỏi, Khương Kiến Bách, ngươi có thể an bài ta cùng Âu Dương Lam gặp một lần sao? Khương Kiến Bách lông mày lập tức vặn bắt đầu. Hắn trầm xuống ánh mắt, ngươi có chuyện gì muốn tìm Lam ca? Ngươi có thể nói với ta, ta giúp ngươi chuyển đạt. Khương Kiến Bách biết Âu Dương Lăng là không thế nào muốn nhìn gặp Âu Dương Hinh. Dù sao nàng lúc trước làm ra những chuyện kia, xác thực rất làm cho người khác không cách nào tha thứ. Coi như Âu Dương Hinh hiện tại là thê tử của mình, tại Khương Kiến Bách trong mắt, đương nhiên vẫn là Âu Dương Lăng người huynh đệ này quan trọng hơn. Âu Dương Hinh nghe vậy, có chút nóng nảy điệu nói, Khương Kiến Bách, ta lần này là thật có chuyện rất trọng yếu muốn theo Âu Dương Lăng nói, tuyệt đối không phải tại cố tình gây sự. Khương Kiến Bách bất vi sở động, ngươi có Lăng ca dạy số đi, ngươi có thể cho hắn gửi tin tức, chắc hẳn hắn cũng có thể nhìn thấy, cần gì phải gặp mặt. Âu Dương Hinh đắng chát cười một tiếng. Nàng lúc trước cho hắn phát qua không ít tin tức xin lỗi, Âu Dương Lăng đoán chừng là cảm thấy phiền, đã sớm đem nàng kéo đen. Ngoài miệng chỉ quật cường nói, chuyện này rất trọng yếu, ta muốn tự mình nói với hắn. Nàng nhìn chằm chằm Khương Kiến Bách, trên mặt vô cùng thành khẩn, mang theo có chút cầu xin. Khương Kiến Bách, coi như ta và ngươi, ngươi giúp ta lần này, lần sau vô luận ngươi có bất kỳ yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi. Ua. Lần này, Khương Kiến Bách càng thấy kỳ quái. Đến cùng là chuyện gì, để Âu Dương Hinh cố chấp như thế? Thậm chí ngay cả loại lời này nói hết ra. Nhưng là nghĩ đến Âu Dương Lăng, Khương Kiến Bách cảm thấy mình vẫn là không thể phản bội huynh đệ. Hắn có chút vô tình cự tuyệt, Âu Dương Hinh, trừ phi ngươi nói cho ta là chuyện gì, nếu không ta sẽ không liên hệ Lăng ca. Âu Dương Hinh gặp hắn có chơi, cắn môi, trong lòng hết sức tức giận. Thế nhưng là nàng lại không có biện pháp. Bây giờ có thể liên hệ với Âu Dương Lăng chỉ có Khương Kiến Bách, nàng nếu là bỏ lỡ cơ hội này, về sau thì càng khó khăn. Suy đi nghĩ lại, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Khương Kiến Bách, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi ngoại trừ nói cho Âu Dương Lăng, chuyện này không thể lại đối với người khác nhắc lên. Khương Kiến Bách gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, biết chuyện này rất trọng yếu. Việc quan hệ Âu Dương Lăng, hắn trên miệng đương nhiên sẽ đem cửa. Thế là hắn trịnh trọng gật gật đầu, ta cam đoan sẽ không ra đi nói lung tung, ta cùng Lăng ca là huynh đệ, làm sao lại phản bội hắn. Đối với điểm này, Âu Dương Hinh vẫn tin tưởng Khương Kiến Bách. Gặp hắn làm ra hứa hẹn, nàng cũng không còn giấu giếm, đem mình thu được lạ lẫm tin tức sự tình cùng Khương Kiến Bách nói. Ta hoài nghi, cho ta gửi tin tức người là Âu Dương Chiết. Ngoại trừ hắn, còn có ai sẽ dùng loại giọng nói này cho ta gửi tin tức? Chỉ là ta nghi ngờ điểm là, hắn vậy mà không có chết. Ta nghĩ, sau lưng của hắn khẳng định có người tương trợ, chỉ là không biết người kia là ai. Âu Dương Hinh vừa nói, một bên đưa di động bên trên đầu kia tin nhắn cho Khương Kiến Bách nhìn. Tin nhắn chỉ có chút ít 6 cái chữ, Khương Kiến Bách một chút liền xem hết. Hắn có chút kinh ngạc tại Âu Dương Hinh nói lời, thậm chí phản ứng một hồi lâu, mới nhớ tới Âu Dương Chiết người này là ai. Dù sao, Âu Dương Chiết đã mai danh nhận tích hơn nửa năm, không hề có một chút tin tức nào, hắn vẫn luôn cho là hắn đã chết. Không nghĩ tới, bây giờ lại chạy đến làm yêu. Khương Kiến Bách kinh nghi bất định, có chút không xác thực tin hỏi, Âu Dương Hinh, ngươi xác định đây là Âu Dương Chiết phát, không phải là người nào đùa ác à? Lại nói, Âu Dương Chiết lúc trước không phải bị ngươi kết quả rồi, làm sao còn có thể ra nhảy nhót? Âu Dương Hinh lắc đầu, ta lúc đầu xác thực thọc Âu Dương Chiết rất nhiều đau, ta cũng một lần cho là hắn đã chết. Thế nhưng là thi thể của hắn lại vẫn luôn tìm không thấy, cho nên ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có chết. Về phần ngươi nói là đùa ác, ta không cho rằng có khả năng này. Ta bên ngoài thân phận đã gạch bỏ, hiện tại ta là Kiều Hình, thân phận bí ẩn, ai sẽ phát dạng này tin nhắn cùng ta đùa ác? Ta hoài nghi Âu Dương chết tại thụ thương sau đạt được cái gì kỳ ngộ, hiện tại hắn khôi phục, ra làm yêu chắc là muốn tìm ta báo thù. Âu Dương Hinh suy đoán hợp tình hợp lý. Vừa mới bắt đầu không tin Khương Kiến Bách, lúc này cũng không khỏi đến trở nên trầm mặt xuống. Chỉ nghe Âu Dương Hinh lại nói, Âu Dương chết người này, âm tàn độc ác, hắn phát dạng này tin tức khiêu khích ta, trong lòng khẳng định có tính toán tính. Cho nên ta lo lắng, hắn cũng sẽ đối Âu Dương Lăng ra tay, dù sao hai người bọn họ ở giữa ân oán, không thể so với ta ít. Khương Kiến Bách, ta muốn cho ngươi hẹn Âu Dương Lăng ra gặp mặt, cũng là nghĩ chính miệng đem chuyện này nói cho hắn biết, để hắn sớm ngày dự định bắt đầu. Khương Kiến Bách gặp Âu Dương Hinh là thật tâm vì Âu Dương Lăng suy nghĩ, thái độ mềm hóa xuống tới. Được, vậy ta liên hệ Lăng ca, đem chuyện này nói với hắn nói chuyện. Nhưng là ta không bảo đảm, hắn nhất định sẽ gặp ngươi a. Âu Dương Hinh nghe được câu trả lời này, trong lòng đã rất hài lòng. Nàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm kích, mặc kệ Âu Dương Lăng có gặp hay không ta, đều cảm ơn ngươi hỗ trợ. Khương Kiến Bách nghe thấy nàng nói lời cảm tạ, trong lòng rốt cục sảng khoái một điểm, hắn đứng người lên, vậy ta cũng không chậm trễ, hiện tại liền đi cho Lăng ca gọi điện thoại. Âu Dương Hinh, được. Quan chỉ xử lý xong công chuyện của công ty, rất mau trở lại quan gia. Đến quan gia, đúng lúc là cơm trưa điểm. Âu Dương Lăng đã làm tốt một bản đồ ăn chờ lấy nàng. Nhìn thấy Âu Dương Lăng, quan chỉ mặt mày một chút trở nên ôn nhu xuống tới. Nàng cười đi đến Âu Dương Lăng bên người, "A Lăng, vất vả ngươi xuống bếp." Âu Dương Lăng cẩn thận tra xét một phen mặt mày của nàng thần sắc, gặp nàng khí huyết hùng luận, cũng yên tâm lại. Xem ra trong công ty không có xảy ra chuyện gì. "Chi chi, ngồi đi, chúng ta ăn cơm trước." Quan chỉ gật gật đầu, tẩy xong tay về sau, tại Âu Dương Lăng bên người ngồi xuống. Hai người đơn giản trò chuyện mấy ngày nay phát sinh sự tình. Biết được Âu Dương Lăng phải ở nhà bồi mình hai ngày, quan chỉ lộ ra thật cao hứng. Nhưng là nhớ tới cái gì, nàng có vẻ hơi khó xử địa nói, "A Lăng, hậu thiên là đại ca ngày rỗ, ta đáp ứng muốn cùng quan huyện còn có ra ra cùng đi cho đại ca thắp nén hương, A Lăng ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi, chớ đi." Đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì, nàng không muốn Âu Dương Lăng cùng làm việc xấu. Chương 705, quan chỉ cùng quan huyện chuẩn bị động thủ. Chương 705, quan chỉ cùng quan huyện chuẩn bị động thủ. Âu Dương Lăng biết quan chỉ cùng mấy vị này thân nhân quan hệ không thân, có chút bận tâm. "Chi chi, vẫn là ta giúp ngươi cùng đi chứ. Đại ca hiện tại cũng coi là người nhà của ta, ta cùng đi cho hắn cắm nén nhang cũng là nên." "A Lăng, không cần. Ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì." Quan chỉ không muốn Âu Dương Lăng lâm vào nguy hiểm, rất quả quyết cự tuyệt. Âu Dương Lăng còn muốn nói tiếp cái gì, lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, trông thấy điện báo biểu hiện là Khương Kiến Bách, hơi nghi hoặc một chút. Quan chỉ an vị ở bên cạnh hắn, tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng cười nói, "Chắc là có chuyện gì gấp, ngươi trước nghe đi." Âu Dương Lăng gật gật đầu, ngay trước quan chỉ trước mặt, liền nhận nghe điện thoại. "Kiến Bách, ngươi gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì gấp sao?" Điện thoại bên kia không biết Khương Kiến Bách nói cái gì, Âu Dương Lăng sắc mặt có chút biến đổi. Nhưng hắn không nói gì, mà là chăm chú nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia. Nửa ngày, hắn trả lời, "Hậu thiên sao? Có thể chờ sau đó đem địa chỉ phát cho ta." Lại cùng Khương Kiến Bách nói vài câu, Âu Dương Lăng cúp điện thoại. Quan chỉ gặp hắn thần sắc có chút nghiêm túc, không khỏi lo lắng. "A Lăng, Kiến Bách tìm ngươi chuyện gì?" Âu Dương Lăng không có giấu giếm, chi tiết đem Khương Kiến Bách nói với hắn sự tình nói cho quan chỉ. Kiến Bách nói, "Âu Dương huynh hôm nay đột nhiên tiếp vào một đầu lạ lẫm tin nhắn, nhìn tin nhắn phong cách, tựa hồ là Âu Dương chết phát." Lần này, ngay cả quan chỉ đều có chút kinh ngạc, Âu Dương chết? Hắn không phải mất tích sao? Âu Dương Lăng gật đầu, Âu Dương chết xác thực mất tích hơn nửa năm, hắn lúc trước bản thân bị trọng thương từ bệnh viện biến mất, nghĩ đến là có người sau lưng đang giúp hắn. Hiện tại đột nhiên náo ra động tĩnh, chắc là muốn tìm ta báo thù đi. Đằng sau câu nói này, Âu Dương Lăng nói đến chắc chắn. Hắn đã từng cùng Âu Dương chết cũng coi như hảo hữu, đối với Âu Dương chết là có mấy phần hiểu rõ. Thời gian qua đi nửa năm, Âu Dương chết rốt cục có động tĩnh, là hắn biết, cái này nhất định là Âu Dương chết cố ý xem ra Âu Dương chết có đại kỳ ngộ, hiện tại mới có thể nhảy ra cùng hắn đối nghịch. "A Lăng, Âu Dương chết đã có tin tức, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Âu Dương Lăng nói, "Ta đáp ứng Âu Dương Hình, hậu thiên đi cùng nàng gặp một lần, cụ thể tìm hiểu một chút tình huống. Còn cái khác, tạm thời trước không nghĩ ngợi thêm. Thật có lỗi chi chi, hậu thiên ta liền không bồi ngươi cùng đi cho đại ca tạm mộ, ta cho ngươi nhiều an bài mấy người trợ thủ, trên đường bảo hộ ngươi an toàn." Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cái này chính hợp quan chỉ tâm ý, nàng lúc đầu cũng không có ý định để Âu Dương Lăng cùng đi cho Quan Tuân tạm mộ. Quan Tuân là cái thá gì, cũng xứng để A Lăng cho hắn dâng hương. Quan chỉ ở trong lòng cười lạnh. Mình cái này một nén nhang, Quan Tuân trong lòng đất dưới, dám tiếp a. Hai vợ chồng nói dứt lời, ăn cơm chưa xong, liền đi trên lầu nghỉ ngơi. Trong lúc này, quan chỉ nhận được quan huyện phát tới tin tức. Không ngạc nhiên chút nào, quan huyện đáp ứng. Quan chỉ cười khẽ, quan huyện trên mặt nói đến hiên ngang lẫm liệt, tuyệt đối sẽ không cầm trong bụng hải tử làm giao dịch. Có thể lúc này mới một buổi sáng thời gian không đến, quan huyện liền làm ra lựa chọn. So với hải tử, quả nhiên vẫn là trước mắt lợi ích quan trọng hơn a. Bất quá cũng có thể lý giải. Một cái nghiệt chủng mà thôi, sao có thể hơn được quan thị tập đoàn đâu. Quan chỉ xem hết quan huyện tin tức, đem tin tức xóa bỏ, không lưu vết tích. Lại cho quan Nguyệt phát đi một đầu tin tức, để nàng theo kế hoạch làm việc. Âu Dương Lăng gặp quan chỉ mang mang lục lục, cho là nàng đang bận chuyện công tác, có chút không đồng ý chi chi, ngươi bây giờ thằng lớn, công chuyện của công ty, có thể buông liền buông vừa để xuống đi. Có chút nóng nảy hạng mục, có thể giao tiếp cho ta, ta giúp ngươi xử lý. Đối với Âu Dương Lăng làm việc, quan chỉ tự nhiên là yên tâm. Thế nhưng là công ty, rất nhanh liền không phải nàng, tính cả trong tay những cái kia hạng mục. Chỉ là hiện tại, còn không phải thời cơ cùng Âu Dương Lăng thẳng thắn. Nàng cười cự tuyệt, "A Lăng, công chuyện của công ty, ta nên bận bịu đều đã rút xong. Đợi tháng sau bắt đầu, ta liền rốt cuộc không đi công ty, chỉ đợi trong nhà dưỡng thai. Quan chỉ nói đến chăm chú, ngược lại làm cho Âu Dương Lăng sinh ra vài tia lo nghĩ. Hắn cẩn thận địa hỏi, Chi Chi, là công ty xảy ra vấn đề gì sao? Quan chỉ sững sờ, lập tức thản nhiên cười. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Công ty hảo hảo, không có ra cái gì vấn đề. Ta hôm nay mới để bạt mấy cái tâm phúc, đem công chuyện của công ty giao cho bọn hắn tiếp quản. Ngươi yên tâm đi, ta tốt xấu nắm giữ công ty thời gian dài như vậy, có một nhóm phải dùng người, bọn hắn sẽ giúp ta xử lý tốt công tác. Quan chỉ trong lời nói đều là tự tin, Âu Dương Lăng đương nhiên không nghi ngờ năng lực của nàng. Hai vợ chồng lại nói một hồi nói. Quan chỉ có chút buồn ngủ, Âu Dương Lăng liền bồi tiếp nàng cùng một chỗ nghỉ trưa. Rất nhanh, đến quan tuân ngày dỗ cùng ngày, Âu Dương Lăng đem đại ca đưa cho mình mấy người kia, lưu tại quan chỉ bên người, bảo hộ an toàn của nàng. Quan chỉ thông dong đáp ứng, Âu Dương Lăng lúc này mới yên lòng ra cửa đi gặp Âu Dương Hình. Quan chỉ liếc mắt liền phát hiện, Âu Dương Lăng lưu cho hắn người là quân ngũ xuất thân, xem xét liền vũ lực giá trị không thấp. Cái này cùng nàng muốn cho bọn hắn đi làm sự tình, không như mà hợp. Nàng đem mấy người gọi vào trước mặt, chăm chú căn dặn một phen. Những người kia mười phần nghe theo mệnh lệnh, rất nhanh liền rời đi quan gia đi làm việc. Quan chỉ thở dài một hơi. Có mấy người kia xuất thủ, lại thêm nàng âm thầm bồi dưỡng cái kia một đội người, Dạ Minh hôm nay nhất định chắp cánh khó thoát. Quan chỉ mắt sắc cú u, khoe môi ý cười lạnh lẽo. Dạ Minh, ngươi khi đó dám phản bội ta, thì nên trả ra đại giới. Cái này một phần đại giới, liền để ngươi cùng cha khác mẹ hảo ca ca, đến tự mình thu lấy đi. Một bên khác, quan gia tư nhân bệnh viện. Quan Trạch Khôn trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, cả người tinh thần tốt không ít. Trừ bỏ hai chân đi đường còn có chút vấn đề, địa phương khác đã vô ngại. Quan Huyền sáng sớm liền đến hắn phòng bệnh, hỏi han ân cần, bận trước bận sau. Vẫn bận đến gần giữa trưa, nàng mới cười nhẹ nhàng điệu nói, ra ra, bên ngoài bây giờ ngày vừa vặn, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta cái này khải trình đi mộ viên cho đại ca tạo mộ a. Quan Trạch Khôn bản đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm rãi mở mắt ra. Hắn nói, đem Dạ Minh gọi tới, đưa chúng ta đi mộ viên. Quan Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lại mềm mại điệu đáp ứng, được rồi ra ra, ta cái này đi gọi Dạ Minh. Nói, nàng rời khỏi phòng bệnh. Chỉ là không đầy một lát, nàng liền sắc mặt không ngờ địa trở về. Ra ra, ta đem tầng lầu này đều tìm khắp cả, cũng không nhìn thấy Dạ Minh, không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Ta không có hắn phương thức liên lạc, không bằng ra ra ngài liên lạc một chút hắn. Quan Trạch Khôn nghe vậy, lông mày trong nháy mắt bật lên. Dạ Minh không tại bệnh viện. Có chút không đúng. Mấy ngày nay, Dạ Minh đều ở bên cạnh hắn tiếp thân bảo hộ. Đột nhiên, Quan Trạch Khôn nhớ tới cái gì. Hôm nay, tựa như là thượng quan gia vị kia hạ táng thời gian. Chương 706, quan huyện ông cháu tảo mộ chương 706. Quan Huyền ông cháu tảo mộ nghĩ đến Dạ Minh hướng đi, Quan Trạch Khôn trong lòng có chút khó chịu. Lấy Dạ Minh thân phận, loại thời điểm này đi tham gia một chút tang lễ, tựa hồ cũng hợp tình lý. Thế nhưng là, Dạ Minh vì cái gì không cùng hắn báo cáo chuẩn bị đâu? Cứ như vậy đột nhiên biến mất, quả thực làm cho người không vui. Quan Trạch Khôn thần sắc trở nên có chút không vui, chỉ là suy nghĩ của hắn, rất nhanh liền bị Giang Huyền đánh gãy. Quan Huyền chờ đợi nhìn qua Quan Trạch Khôn, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia không kịp chờ đợi. Ra ra, ta nhìn một lát cũng tìm không thấy Dạ Minh, cho đại ca tảo mộ thời gian không thể trì hoãn. Không nếu như để cho Bảo Tiêu lái xe, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Quan Trạch Khôn nghe vậy, cảm thấy Quan Huyền nói cũng có đạo lý. Dạ Minh bên kia chờ hắn trở về, lại trừng phạt với hắn. Quan Trạch Khôn nói, tốt, ngươi đi an bài, chúng ta lập tức xuất phát. Quan Huyền lập tức rời đi phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau, liền có Bảo Tiêu tiến đến đẩy Quan Trạch Khôn xe lăn. Quan Tuân chỗ mộ biên, tại thành phố Bắc Kinh lệnh vùng ngoại thành địa phương. Nơi đó hoàn cảnh thanh lũ, yên tĩnh không người quấy rầy. Lúc trước Quan Huyền về nước chuyện thứ nhất, chính là tìm như thế một cái phong thủy bảo địa, đem đại ca cho cốt an táng ở nơi đó. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ một mình tiến về mộ viên, bồi đại ca trò chuyện. Hai giờ đường xe về sau, xe con dừng ở mộ viên trước cổng chính. Bảo Tiêu đem Quan Trạch Khôn xe lăn từ trong ghế xe chuyển ra, lại từ trong cốp sau xuất ra Quan Huyền đã sớm lấy lòng tế bái vật dụng. Tế bái vật dụng bên trong có một chùm màu lam chớ ta bó hoa. Quan Huyền mỗi lần tới tế bái Quan Tuân, đều sẽ mang đến dạng này một chùm chớ ta. Chớ hoa của ta ngữ là vĩnh hằng tưởng niệm. Bó hoa kia cho ta đi, cẩn thận đừng ép đến. Gặp Bảo Tiêu tay chân bộ về, Quan Huyền có chút bận tâm hội hoa xuân bị hao tổn. Bảo Tiêu nghe vậy, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem bó hoa đưa cho Quan Huyền. Quan Huyền tiếp nhận, ôm vào trong ngực, đối mấy người nói, đi thôi, ta đã sớm cùng nhân viên quản lý nơi này nói qua, hôm nay không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Quan Trạch Khôn thỏa mãn gật đầu. Loại trường hợp này, hắn xác thực không hy vọng có người xa lạ ở đây. Mộ viên đại môn bị nhân viên quản lý từ bên trong mở ra. Quan Huyền trong ngực ôm hoa tươi, đi ở trước nhất. Nàng tới qua mấy lần, đối con đường này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hai tên bảo tiêu, một người đẩy Quan Trạch Khôn xe lăn, một người cầm trong tay tế bái dùng bao lớn bao nhỏ. Hai người đi theo Quan Huyền sau lưng, bước chân thả rất nhẹ. Trong không khí chỉ có xe lăn đặt ở trên đường xi măng rất nhỏ tiếng vang. 10 phút đồng hồ lộ trình về sau, Quan Huyền mang theo ba người đi tới trong mộ viên nhất nơi hẻo lánh một vị trí. Nơi này đứng thẳng một khối mộ địa, trên bia mộ dán Quan Tuân ảnh đen trắng, dưới đáy viết Quan Tuân cuộc đời. Đến, hai người các ngươi đi trong xe các loại đi, ta cùng ra ra bồi đại ca trò chuyện. Hai tên bảo tiêu vô ý thức nhìn về phía Quan Trạch Khôn. Quan Trạch Khôn hướng bọn họ khẽ bước cằm, bọn bảo tiêu rất có ánh mắt điệu buông xuống đồ vật, rời đi mộ viên. Rất nhanh, yên tĩnh vắng vẻ trong mộ viên cũng chỉ còn lại có Quan Huyền cùng Quan Trạch Khôn hai người. Quan Uyển đi đến Quan Trạch Khôn sau lưng, đem hắn xe lăn hướng phía trước đẩy mấy bước, để hắn cách Quan Tuân mộ bia gần hơn một chút. Sau đó, nàng đem mang tới mấy bao đồ vật, từng cái giải khai. Trong đó đại bộ phận đều là ăn, Quan Uyển đem ăn uống tại trước mộ bia thành kính dọn xong, lại từ trong túi lật ra 6 cái hương dây. Lạch cạch một tiếng, hương dây bị đánh bật lửa nhóm lửa. Độc thuộc về hương dây mùi khói lửa, rất nhanh tràn ngập trong không khí ra. Mờ mịt sương mù, từ hương dây bên trên chậm rãi dâng lên. Quan Uyển điểm 3 cây hương dây cho Quan Trạch Khôn, cười nói, "Gia gia, ngài khó được đến thăm đại ca một lần, cho đại ca cắm nén nhang a." Quan Trạch Khôn trông thấy trên bia mộ Quan Tuân nết miệng mỉm cười anh chủ, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp khó tả. Cái này đại tôn tử, ai, thật sự là đáng tiếc. "Tốt, cho ta đi." Quan Trạch Khôn trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, đưa tay tiếp nhận Quan Uyển đưa tới hương dây. Hắn xoay người, đem hương dây đoan chính địa cắm ở mộ bia ở dưới trong đất bùn. Quan Uyển trên mặt thì mỉm cười nhìn xem trên bia mộ Quan Tuân ảnh chụp, phản phất Quan Tuân còn ở lại chỗ này trên thế giới, thân mật cùng hắn nói chuyện. "Đại ca, ta mang theo gia gia tới thăm ngươi. Khi còn sống, ngươi nhiều hiếu thuận gia gia à, các ngươi ông cháu tình cảm thâm hậu như vậy, hôm nay có thể nhìn thấy gia gia, chắc hẳn đại ca trong lòng khẳng định cũng thật cao hứng a." Quan Tuân tại khi còn sống mặc dù đạo đức cá nhân cùng phẩm hạnh có vấn đề, nhưng đối Quan Uyển cô muội muội này là vô cùng tốt. Đối lão gia tử cũng là 10 phần tôn kính, hai ông cháu tình cảm coi như không tệ. Nếu không sẽ không ở Quan Tuân lần lượt gặp rắc rối về sau, Quan Trạch Khôn còn ra tay giúp hắn bãi bình. Cũng chính bởi vì lần này lần bãi bình, tạo thành đối Quan Tuân yêu chiều, đưa đến đằng sau món kia không cách nào vãn hồi sự tình. Quan Uyển lời nói vẫn còn tiếp tục, "Đại ca, ta mang cho ngươi thích ăn thịt viên kho tàu, phân lượng rất nhiều, chắc hẳn có thể ăn một đoạn thời gian rất dài. Còn có ngươi yêu nhất hoa chờ ta, ngươi yên tâm, ta cùng gia gia sẽ không quên ngươi." Quan Uyển nói liên miên lại nhải, một người nói một mình nói rất nói nhiều. Trong tay hương dây từng chút địa thiêu đốt lên, thẳng đến thiêu đốt đến 2/3 vị trí, Quan Uyển mới dừng lời nói, đem hương dây cắm vào trước mộ địa. Quan Trạch Khôn gặp Quan Uyển vành mắt đỏ lên, khó được từ ái khuyên nhủ, "Uyển Uyển, ngươi đừng khổ sở, đại ca ngươi biết chúng ta nghĩ như vậy niệm tình hắn, dưới suối vàng có biết, sẽ an tâm." Quan Uyển nghe vậy, nước mắt triệt để rơi xuống. Nàng nghẹn ngào hỏi, "Thật sao? Gia gia cũng rất muốn niệm đại ca sao?" Quan Trạch Khôn khẽ thở dài một tiếng, "Đương nhiên, đại ca ngươi thế nhưng là ta thương yêu nhất cháu trai à. Hắn rời đi, gia gia cũng rất khó chịu. Thế nhưng là người luôn luôn muốn nhìn về phía trước, không thể một mực xa vào tại quá khứ trong bi thương." Quan Uyển đưa tay, vuốt một cái nước mắt, lại dương mắt, trong mắt tràn ngập oán hận. "Gia gia, đại ca chết, quan gia một mực 10 phần kiêng kỵ. Đến bây giờ, đều không có một cái nào chuẩn xác mà nói pháp. Ta lúc trước loáng thoáng đã nghe qua một chút tin tức, nói đại ca chết, cùng quan chỉ thoát không ra quan hệ, đây là sự thực sao?" Quan Uyển những vấn đề này, đã từng cũng hỏi qua Quan Trạch Khôn. Thế nhưng là Quan Trạch Khôn trả lời, vẫn luôn rất mờ mờ, xưa nay không chịu cho nàng một cái đáp án chuẩn xác. Nhưng là từ Quan Trạch Khôn những cái kia hàm hồ trả lời bên trong, Quan Uyển khóa chặt quan chỉ, cảm thấy quan chỉ chính là sát hại đại ca của mình hung thủ. Cho nên những năm gần đây, nàng từ trước đến nay quan chỉ ở vào thế bất lưỡng lập trạng thái. Gặp Quan Trạch Khôn mặt lộ vẻ khó xử, không biết trả lời như thế nào bộ dáng. Quan Uyển trong mắt oán hận càng thêm tích mịch, trên mặt lại khóc đến lợi hại hơn. Nàng mặt đầy nước mắt, phản phất kiên định muốn tìm kiếm một cái chân tướng. "Gia gia, cầu ngài nói cho ta chân tướng đi. Đại ca chết mấy năm này, trong lòng ta vẫn luôn rất bất an. Không thể vì đại ca báo thù, một mực là trong lòng ta một cây gai. Hiện tại ngay trước đại ca mặt, chẳng lẽ ngài còn không chịu nói cho ta chân tướng sao?" Chương 707, trước mộ bia đối thoại. Chương 707, trước mộ bia đối thoại. Nghe thấy Quan Uyển như thế bi thương chất vấn, Quan Trạch Khôn mặt mũi giàn mua bên trên, xẹt qua một tia vẻ đau xót. Tựa hồ trải qua vô số dây rủa, hắn mới rốt cục mở miệng, "Uyển Uyển, đại ca ngươi chết, đúng là một cái ngoài ý muốn. Tạo thành loại kết quả này ai cũng không nghĩ, ta tin tưởng, quan chỉ lúc trước khẳng định cũng không phải cố ý. Các ngươi đều là thân tỉ muội, nơi nào sẽ có cách đem thủ đâu. Ngươi nghĩ thoáng một điểm, quan chỉ báo ứng sớm muộn sẽ đến, không cần ngươi đến động thủ." Quan Trạch Khôn lời này, cơ hồ nhận định quan chỉ chính là hung thủ. Quả nhiên, chỉ thấy Quan Uyển ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác. Nếu như quan chỉ ở trước mắt, nàng nhất định sẽ xông đi lên cùng với nàng liều mạng. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt hiện hung quang địa hỏi, "Cho nên, đại ca chính là quan chỉ giết, đúng hay không?" Quan chỉ thật là lòng dạ độc ác, đại ca cũng là nàng thân ca ca, nàng đến cùng là thế nào hạ thủ được? "Gia gia, ta không rõ, quan chỉ tại sao muốn giết đại ca? Thời điểm đó bọn hắn, căn bản cũng không có xung đột lợi ích a." Quan Trạch Khôn lắc đầu, "Uyển Uyển, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Hai người bọn họ ở giữa, làm sao lại không có xung đột lợi ích đâu? Ta luôn luôn coi trọng đại ca ngươi, một mực coi hắn là thành quan gia người thừa kế bồi dưỡng, thế nhưng là quan chỉ cũng sinh ra ý định này, nàng sao có thể trơ mắt nhìn đại ca ngươi đoạt đi nàng hết thảy?" Quan chỉ vốn là một cái lạnh tâm lạnh phổi, đại ca ngươi uy hiếp đến ích lợi của nàng, nàng tự nhiên sẽ đối đại ca ngươi thống hạ sát thủ. Quan Uyển dưng dưng hai con ngươi nhìn qua Quan Trạch Khôn, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. "Gia gia nếu biết quan chỉ đối đại ca có sát tâm, cái kia gia gia vì cái gì không giúp một bang đại ca đâu? Đại ca thế nhưng là cháu trai ruột của ngài a." Quan Trạch Khôn nghe vậy, lông mày lập tức bật lên. "Uyển Uyển, A Tuân là cháu trai ruột của ta, ta đương nhiên ngóng trông hắn tốt. Thế nhưng là lúc ấy chờ ta phát hiện thời điểm, đại ca ngươi đã bị giam chỉ cho ám hại. Quan chỉ lại làm sao không có thể, nàng cũng là ta cháu gái ruột, ta vừa đã mất đi một cái cháu trai, chẳng lẽ còn nếu lại mất đi một cái tôn nữa sao? Cho nên, chuyện này ta chỉ có thể xử lý lạnh. Ngươi nhìn quan chỉ những năm này tại quan gia đãi ngộ, ngay cả ngươi cũng không bằng, đây là ta đối nàng trừng phạt. Ha! Ha ha ha!" Ha 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 ha. Quan Trạch Khôn dứt lời, Quan Uyển đột nhiên cuồng tiếu không thôi. Nàng xinh đẹp vũ quan, bởi vì cười to, trở nên có chút vặn mèo. Thế nhưng là ánh mắt của nàng, là như thế miệng ai, như thế băng lãnh. Quan Trạch Khôn bị nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn xem, trong lòng đột nhiên toát ra thấy lạnh cả người. Hắn có chút tức giận hỏi, "Uyển Uyển, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Ha ha, ha 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 ha. Quan Uyển cười đến nước mắt đều đi ra. Rốt cục, nàng cười đủ rồi, tiếng cười dần dần dừng. "Gia gia, ngài đương nhiên không có sai a. Ngài làm sao lại có lỗi đâu? Ta cười, là đang cười chính ta, cười ta nhiều năm như vậy nhìn nhầm, lại bị ngươi lợi dụng một lần lại một lần, lại còn thích thú ha ha ha. Ta thật sự là ngu xuẩn a. Làm sao lại bị ngươi dăm ba câu, liền lừa gạt đến tận đây đâu?" Quan Uyển lần này trần trụi lời nói, để Quan Trạch Khôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tức giận quát lớn, "Quan Uyển, ngươi thất thố." Quan Uyển ôm lấy môi, dùng ngón tay xóa đi đôi mắt nước mắt. Sau đó, từng bước một đi đến Quan Trạch Khôn xe lăn trước. Nàng tại xe lăn trước ngồi xuống, ngẩng đầu lên, vô tội lại khờ dại nhìn trước mắt uy nghiêm lão nhân. Nàng mười phần chân thành hỏi, "Quan Trạch Khôn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt ta? Trong mắt ngươi, ta có phải hay không chính là một cái từ đầu đến đuôi đồ đần? Có thể không có chút nào lý do địa bị ngươi lợi dụng, dùng để cùng quan chỉ võ đài?" Quan Trạch Khôn bị Giang Uyển trong lời nói khinh thị, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn đưa tay chỉ về phía nàng, nổi giận quát, "Quan Uyển, ngươi làm càn. Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy? Trong mắt ngươi, còn có hay không ta cái này ra ra?" Ha ha, Quan Uyển khinh miệt cười nhẹ một tiếng, đưa tay nắm lấy Quan Trạch Khôn chỉ về phía nàng cây kia ngón tay. Nàng lâu dài luyện múa, trên thân cũng là có chút khí lực. Điểm ấy khí lực, nếu là đặt ở bình thường, Quan Trạch Khôn căn bản không để vào mắt. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy Quan Uyển nắm chặt hắn cái tay kia, tựa hồ có ngàn cân khí lực. Không, không phải Quan Uyển có sức lực, mà là chính hắn không lấy sức nổi. Quan Trạch Khôn muốn ngồi dậy, lại phát hiện không biết lúc nào, thân thể trở nên một mảnh mềm mại. Hắn ngồi liệt tại trên xe lăn, một tơ một hào khí lực cũng không sử ra được. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này cho tới nay bị mình xem như đồ đần đồng dạng tôn nữ. Cắn răng nghiến lợi chất vấn, "Quan Uyển, ngươi dám can đảm cho ta hạ dược?" Quan Uyển ngoắc ngoắc khoe môi, cười khanh khách mười phần vô hại. "Gia gia lợi dụng ta đối phó quan chỉ nhiều lần như vậy, ta cho gia gia lần tiếp theo thuốc, coi như gia gia đền bù ta đi." Nói, nàng lỏng ngón tay ra. Quan Trạch Khôn giơ cái tay kia, trong nháy mắt rủ xuống tại trên gối. Quan Trạch Khôn bị một màn này tức giận đến lại oán vừa hận. Hắn đời này cho tới bây giờ không có như thế bất lực qua. Vậy mà đưa tại cháu gái của mình trong tay, cái này nếu là nói ra, ai dám tin? Gặp cứng rắn không được, Quan Trạch Khôn liền tới mềm. Hắn tự nhận là mười mấy năm qua, cùng Quan Uyển ở giữa ông cháu tình cảm không phải giả. Quan Uyển hiện tại có lẽ chỉ là bị gian nhân che đậy, cho nên mới đối với hắn như vậy. Về phần cái này gian nhân là ai? Trừ bỏ quan chỉ, Quan Trạch Khôn nghĩ không ra người thứ hai. Quan Trạch Khôn thả nhẹ thanh âm, thấm thía đôi Quan Uyển nói, "Uyển Uyển, ta không biết ngươi thụ ai châm ngòi, vậy mà đối với mình ông nội hạ dược. Gia gia đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem giải dược cho ta chờ ta khôi phục, ta nhất định chuyện cũ sẽ bỏ qua." Quan Uyển nhíu mày, phốc phốc một tiếng cười. Nàng đứng người lên thể, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tê liệt trên ghế ngồi Quan Trạch Khôn. "Gia gia, ngài còn coi ta là đồ đần không nha? Ta nếu là đem giải dược cho ngươi, cái thứ nhất chết chính là ta. Ngài coi là, những năm này ta còn thấy không rõ ngài là một người thế nào sao? Bất quá, ngài cũng không phải chưa từng có cơ hội." Quan Trạch Khôn bắt được nàng trong lời nói tin tức, lập tức truy vấn, "Cơ hội gì?" Quan Uyển quay người, ngón tay khẽ vuốt bên trên Quan Tuân băng lãnh mộ địa. Nàng sâu kín nói, "Vừa rồi, ta ngay trước đại ca mặt hỏi ngươi, đại ca đến cùng phải hay không bị giam chỉ hại chết? Nếu như ngài nói ra trận tướng, chắc hẳn hiện tại chúng ta đã rời đi mộ viên. Đáng tiếc a, ngài miệng bên trong một câu nói thật đều không có, vẫn là lừa ta." Quan Trạch Khôn trái tim siết chặt, ngoài miệng vẫn còn muốn tranh luận, "Quan Uyển, ta mới vừa nói đều là lời nói thật, căn bản không có lừa ngươi." Quan Uyển cười ha ha, quay đầu cười như không cười nhìn xem hắn, "Gia gia vẫn là phải rào biện sao? Ai, đáng tiếc không có thời gian nha. Bất quá, ngài dù sao cũng là ta ông nội, ta như thế mềm lòng, lại cho ngài một cơ hội cũng không phải không được." Nàng đưa tay, chỉ vào Quan Tuân trước mộ bia đã thiêu đốt một nửa hương dây, cái này hương dây bên trong có kịch độc, hương dây đốt hết, gia gia liền sẽ trái tim ngạt thở mà chết. "Đương nhiên, nếu như gia gia có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền tha ngài một mạng, như thế nào?" Chương 708, Quan Uyển, ngươi sẽ thai. Chương 708, Quan Uyển, ngươi sẽ thai. Quan Trạch Khôn bị Giang Uyển lời nói tức giận đến một gương mặt mo đỏ bừng lên. Hắn không nghĩ tới, Quan Uyển vậy mà lại phản bội hắn. Còn lựa chọn tại hắn thụ thương khoảng thời gian này độc thủ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn hiện tại tứ cố vô thân, tại tính mệnh trước mặt, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Thanh âm của hắn, cơ hồ là từ trong hàm răng gật ra, "Ngươi nói, điều kiện gì?" Quan Uyển gặp hắn nén giận bộ dáng, che miệng khanh khách địa nở nụ cười. Tâm tình vui vẻ địa nói, "Ra ra cái mạng này, chắc hẳn rất đáng tiền a. Ta muốn không nhiều, cầm ra ra tài sản đến trao đổi ngài cái mạng này, như vậy đủ rồi." "Quan Uyển, ngươi đây là công phu sư tử ngoạm." Quan Trạch Khôn nghe thấy Quan Uyển xách điều kiện, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Tài sản của hắn, Quan Uyển thật đúng là dám muốn a. "Ra ra, ngài đừng nóng giận a. Ta này làm sao sẽ là công phu sư tử ngoạm đâu? Ngài một cái mạng, chẳng lẽ không đáng tiền sao? Chỉ là một chút vật ngoài thân mà thôi, ra ra không muốn suy nghĩ. Tiền không có có thể kiếm lại, mất mạng, thế nhưng là thật hết rồi." Nói xong lời cuối cùng, Quan Uyển ngữ khí mang lên ý uy hiếp. Quan Trạch Khôn hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cố gắng tự hỏi tình huống trước mắt, cùng quan huyện của nhau, ta tự nhận là những năm này chưa từng có ngắn ngươi ăn uống, thậm chí ngay cả tập đoàn cổ phần đều cho ngươi không ít. Ngươi liền thiếu tiền đến loại tình trạng này, vậy mà dùng ta mệnh đến uy hiếp. Ra ra, không thể nói như thế được. Quan huyện thanh âm đột nhiên trở nên ông trầm, ngài giết ta đại ca, cũng nên bồi chút gì a? Ta đại ca nếu là còn sống trên cõi đời này, quan gia vốn là từ hắn đến kế thừa, như vậy ngài trên tay tất cả tài sản cũng đều sẽ là ta đại ca. Ta hiện tại thay ta đại ca muốn về thứ thuộc về hắn, có cái gì không đúng sao? Quan huyện, như là một cái tinh lôi, nổ quan trạch khôn biểu lộ đều không kiểm soát. Hắn nghiêm nghị trách mắng, quan huyện, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. A tôn chết, căn bản là không có quan hệ gì với ta. Quan huyện đơn giản muốn bị hắn ra mặt dạy cho khí cười. Ra ra, ta sẽ nói như vậy, đương nhiên là bởi vì ta có chứng cứ. Nàng cũng lời nhiều lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, đem lần trước mình quay xuống video, trực tiếp đôi đến quan trạch khôn trước mặt. Quan trạch khôn trông thấy trong điện thoại di động cái kia ngắn ngủi video, sắc mặt một chút liền thay đổi. Quan huyện cười lạnh nói, ra ra, ngươi những năm này thật đúng là lừa ta thật đáng a. Đại ca rõ ràng chính là chết bởi tay của ngươi, ngươi lại cố ý dẫn đạo ta hoài nghi bên trên quan chỉ, để cho ta cùng nàng mình tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Hai chúng ta đánh đến hôn thiên ám địa, ngươi ở một bên nhìn xem, có phải hay không rất đắc ý à? Video không thể làm giả, mà lại cái video này, đúng là quan trạch khôn trên điện thoại di động một cái kia. Lần trước, hắn nhìn ra quan huyện có một chút tiểu tâm tư, thế là đang kiểm tra thân thể lúc, cố ý đem điện thoại rơi vào trong phòng bệnh. Thế nhưng là chờ hắn trở về, cẩn thận đã kiểm tra điện thoại, phát hiện thứ gì cũng không thiếu. Trong lúc nhất thời, hắn cho là mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Hắn lúc ấy, căn bản không nghĩ tới quan huyện là đang hoài nghi nàng đại ca chết, muốn từ hắn điện thoại di động bên trong tìm kiếm chứng cứ. Dù sao quan tuân chết đã qua nhiều năm, những năm này, quan huyện cũng vẫn cho là quan tuân chết bởi quan chỉ chi thủ, chưa từng có hoài nghi đến trên người mình. Không nghĩ tới liền lần này sơ sẩy, hiện tại thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản rào biện không được. Quan Trạch Khôn cũng biết, mình đã không có rào biện chỗ trống. Hắn rủ xuống đôi mắt, phản phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi, lộ ra một cô âm u đầy tử khí cảm giác. Vâng, đại ca ngươi đúng là ta tự tay xuống giết. Câu nói này, thành công khơi gợi lên quan huyện lửa giận cùng hận ý, nàng bỗng nhiên đưa tay, hung hăng một bàn tay hướng Quan Trạch Khôn trên mặt vỗ qua. Quan Trạch Khôn, ngươi đơn giản không xứng là người, thậm chí ngay cả cháu trai ruột đều hạ thủ được. Quan huyện một tát này, dùng 10 phần khí lực. Quan Trạch Khôn mặt bị nàng đánh cho nghiêng đi, trên mặt rõ ràng là một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Quan huyện, lúc ấy quan tuân đắc tội không nên đắc tội người, ta chỉ có thể làm như thế, mới có thể bảo toàn quan gia. Chẳng lẽ muốn bởi vì đại ca ngươi một cái phạm nhân sai, liên lụy chúng ta toàn bộ quan gia đi chết sao? Quan Trạch Khôn đú ám ánh mắt, nhìn chằm chằm quan huyện. Hắn mỗi chữ mỗi câu đều nói, coi như lại một lần, ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Bỏ qua quan tuân cái này vô dụng con rơi, bảo toàn cả một cái quan gia, ta không làm sai. Quan huyện bị hắn tức giận đến toàn thân phát run. Nàng nghiêm nghị chất vấn, ta đại ca tốt như vậy hiếu thuận ngươi, coi như hắn phạm sai lầm, có thể hắn cũng không phải cố ý. Vì cái gì ngươi liền nhất định phải mệnh của hắn? Quan Trạch Khôn hừ lạnh, cũng không phải là ta lấy mạng của hắn, mà là hắn phạm sai lầm, chỉ có thể dùng mệnh đi bồi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngựa khí 10 phần chắc chắn, ngươi mới nói tới những cái kia, đều là quan chỉ nói cho ngươi à? Ta đoán một chút, ngươi lựa chọn phản bội ta, là bởi vì cùng quan chỉ đạt thành hợp tác. Quan Huyền không nói chuyện. Quan Trạch Khôn biết, nàng đây là chấp nhận. Hắn cười lạnh một tiếng, Quan Huyền, ta thừa nhận quan tuân là ta tự tay giết, có thể đối với phía sau trợ giúp người, là quan chỉ. Quan chỉ mới là ngươi nhất nên báo thù đối tượng. Quan Huyền mới sẽ không bị hắn tẩy não, lạnh như băng nói, hại chết ta đại ca người, ta một cái cũng sẽ không buông tha, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời ta, ta vừa rồi điều kiện, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Quan Trạch Khôn trên mặt hiện lên vô số dây rủa. Hắn nhìn về phía quan tuân trước mộ bia những cái kia hương dây, thiêu đốt tốc độ rất nhanh, chỉ còn lại 1/3. Hắn còn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Cuối cùng, hắn giống như là từ bỏ, chán nản nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta có một cái tủ sắt, tài sản của ta đều ở bên trong. Tủ sắt chìa khóa cùng ta tư nhân còn giấu, đều tại ta quần áo phía bên phải trong túi, chính ngươi cầm. Quan Huyền không nghĩ tới Quan Trạch Khôn vậy mà thỏa hiệp đến nhanh như vậy. Vốn cho là hắn không sợ chết, không nghĩ tới. Ha ha. Nàng bán tín bán nghi đi lên trước, đưa tay đi dò xét Quan Trạch Khôn túi. Quả nhiên, từ bên trong xuất ra một cái chìa khóa cùng một cái tiểu xảo con dấu. Quan Trạch Khôn trơ mắt nhìn Quan Huyền lấy đi mình trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Hắn ai cũng không tin được, cho nên chìa khóa cùng con dấu, hắn mỗi ngày đều tùy thân mang theo. Không nghĩ tới bây giờ, vậy mà tiện nghi Quan Huyền. Đồ vật ta đã cho ngươi, ngươi bây giờ có thể cho ta giải rồi sao? Quan Huyền chăm chú nắm chặt viên kia chìa khóa cùng con dấu, sau 10 phút sẽ có người tới nơi này cho ngươi đưa giải dược. Quan Huyền nói xong, không chút do dự quay người rời đi. Quan Trạch Khôn giận dữ, không nghĩ tới Quan Huyền cùng hắn chơi tâm nhãn tử. Tức hồn hển địa hô, Quan Huyền, ngươi dừng lại cho ta. Dừng lại. Quan Huyền giống như chưa tỉnh, từng bước một kiên định rời đi mộ viên. Quan Huyền rất nhanh tới mộ viên cổng, giờ phút này sắc mặt nàng trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng cũng hút vào những cái kia dây, bụng truyền đến một trận lại một trận kịch liệt đau nhức. Nàng biết mình phải bỏ ra đại giới, thế nhưng là nàng tuyệt không hối hận. Quan Huyền che lấy bụng dưới, cảm giác trên người khí lực tại từng chút mất đi. Tại nàng sắp ngã sắp xuống lúc, một đôi tay duỗi ra, vững vàng đỡ lấy nàng. Quan Huyền tái nhợt nghiêm mặt ngẩng đầu, đã nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mắt quan chỉ. Quan chỉ nghe được một cố gây mũi mùi máu tươi, ánh mắt của nàng hướng xuống, rơi vào Quan Uyển dưới thân nhuộm đỏ váy trắng bên trên, tỉnh táo nói, "Quan Uyển, ngươi xảy thai." Chương 709, Quan Trạch Khôn được cứu, Giả Minh bị bắt cóc. Chương 709, Quan Trạch Khôn được cứu, Giả Minh bị bắt cóc. Quan Uyển dưới thân tuôn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau liền đem dưới váy của nàng bảy toàn bộ thấm ướt, để ở trong mắt kinh tâm động phách. Quan Uyển chỉ cảm thấy bụng truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan, đau đến nàng không chỗ ở muốn cuộn mình thân thể, lại bị Quan Chỉ vững vàng đỡ lấy. Nàng tái nhợt hư nhược trên mặt móc ra một vòng nụ cười tự dễ ước, "Quan Chỉ, ta sinh non không phải liền là ngươi muốn xem đến kết quả sao? Ngươi bây giờ đến giả mù sa mưa, giả trang cái gì người tốt?" Quan Chỉ không chịu sớm đem giải dược cho nàng, sợ nàng phản bội ước định. Cho nên, vì không làm cho Quan Trạch Khôn hoài nghi, Quan Uyển chỉ có thể đem độc dược hòa tan tăng thêm ôn lan hương bên trong. Nhóm lửa về sau, độc dược hỗn hợp trong không khí, Quan Trạch Khôn hút vào lúc quả nhiên không có chút nào phát giác. Có thể hậu quả như vậy là Quan Uyển mình cũng trúng chiêu. Hôm nay tình cảnh như vậy, Quan Uyển kỳ thật đã sớm dự liệu được. Nàng vì lợi ích, lựa chọn từ bỏ trong bụng đứa bé này. Nhưng khi giờ khắc này thật tiến đến lúc, trong nội tâm nàng cũng không phải là như vậy thờ ơ đứa bé này đã có 5 tháng lớn. Tiếp qua 5 tháng, liền có thể sinh ra tới, nàng sẽ trở thành một vị mẫu thân. Nhưng là bây giờ, hai tử hóa thành một đám huyết thủy, triệt để hết rồi. Quan Uyển thống khổ nhắm mắt lại, khóe mắt nước mắt uốn lượn mà xuống. Nàng gắt gao bóp lấy Quan Chỉ cánh tay, dùng sau cùng khí lực nói, "Quan Chỉ, ta đáp ứng ngươi, đã làm được. Quan Trạch Khôn tủ sắt chìa khóa cùng tư nhân con dấu tại trong túi tiền của ta, ngươi nếu là dám gạt ta hoặc là độc chiếm, đời ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Quan Uyển nghiêm nghị nói xong những lời này, cũng nhịn không được nữa, hôn mê bất tỉnh. Quan Chỉ vững vàng tiếp được thân thể của nàng, thần sắc trên mặt bình tĩnh. Nàng đưa tay từ Quan Uyển trong túi lấy ra chiếc chìa khóa kia cùng con dấu. Này mới khiến bác sĩ tiến lên, trước cho nàng tiêm vào thuốc giải độc, lại để cho người mang nàng đi bệnh viện, đem hài tử xử lý sạch sẽ. "Vâng, đại tiểu thư." Ở một bên chờ bác sĩ nghe vậy, lập tức đi lên trước, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong thuốc trích cho Quan Uyển tiêm vào. Theo thuốc trích rót vào, hôn mê Quan Uyển sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc này một tên bảo tiêu tiến lên, đem Quan Chỉ trong tay Quan Uyển tiếp nhận, ôm vào trong xe. Rất nhanh, xe khởi động, nên ngang rời đi. Quan Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía tiêu điều quản khu é mộ viên, mắt sắc sâu kín đối bác sĩ nói, "Trong mộ viên còn có một vị trúng độc người, đi cho hắn giải độc đi." Bác sĩ thấp giọng xác nhận, dẫn theo cái hòm thuốc tiến vào mộ viên. Trong mộ viên, Quan Trạch Khôn nằm tại trên xe lăn, trừ bỏ con mắt cùng miệng, toàn thân căn bản không thể động đậy. Từ khi Quan Uyển sau khi đi, thân thể của hắn liền trở nên càng thêm khó chịu. Vốn chỉ là toàn thân bất lực, nhưng là bây giờ theo bất lực vào tới, là một trận lại một trận nhói nhói. Toàn thân phản phất tại bị côn trùng cắn. Hắn đau đến sắc mặt nhăn nhó, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Khoe miệng của hắn chảy ra máu tươi, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi. Ngay tại hắn coi là Quan Uyển lừa hắn, hắn liền muốn dạng này lẻ loi trơ trọi địa chết tại Quan Tuân trước mộ bia lúc, một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân, gọi lên hắn hy vọng. Người tới mặc một thân áo khoác trắng, trong tay mang theo một cái y dược dương. Trông thấy Quan Trạch Khôn thảm trạng, bác sĩ ngay cả lông mày đều không nháy mắt một cái. Hắn dừng ở Quan Trạch Khôn xe lăn trước, thuần thục theo nghề thuốc trong hòm thuốc xuất ra một chi thuốc trích. Lột lên Quan Trạch Khôn ống tay áo, mặt không thay đổi đem thuốc trích tiêm vào đi vào. Lạnh buốt chất lỏng tại trong mạch máu chảy xuôi, trong nháy mắt liền nuốt lên Quan Trạch Khôn vết thương trên người đau nhức, liền hô hấp đều trở nên thông thuận bắt đầu. Quan Trạch Khôn chậm chậm, lúc này mới nhìn về phía bác sĩ, mở miệng, "Ngươi là Quan Chỉ người?" Tên này bác sĩ hắn có ấn tượng, lúc trước Quan Chỉ mang thai, chính là tên này bác sĩ cho Quan Chỉ làm kiểm tra. Bác sĩ nghe vậy, trên mặt cũng không bối rối, mà là nhàn nhạt cười cười. Sau đó nhấc lên y dược dương, dứt khoát quay người rời đi, hoàn toàn không có đem Quan Trạch Khôn lời nói để vào mắt. Quan Trạch Khôn bị không để ý tới, trên mặt lệ khí đậm đến dọa người. Hắn giờ phút này cơ hồ có thể kết luận, Quan Uyển nhất định là cùng Quan Chỉ cấu kết ở cùng nhau. Hôm nay đến cho Quan Tuân tả mộ, rõ ràng chính là các nàng nhằm vào hắn một cái kế hoạch. Đáng hận hắn quá mức phớt lờ, vậy mà liền như thế trúng chiêu. Vừa nghĩ tới mình mất đi là cái gì, Quan Trạch Khôn liền một trận đau lòng. Hắn không cam tâm, mười phần không cam tâm. Vậy mà liền dạng này bị hai cái hắn xưa nay không để ở trong mắt nữ nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, đơn giản hắn nhân sinh bên trong vô cùng nhục nhã. Hắn nhất định phải trả thù lại. Quan Trạch Khôn hung ác nham hiểm mặt mày, tất cả đều là sát khí. Lúc trước, hắn cố niệm lấy cái kia một phần quan hệ máu mủ, ra tay đều có lưu chỗ trống. Thế nhưng là Quan Chỉ cùng Quan Uyển hai cái này thiện nhân, hôm nay đối với hắn chuyện làm, hoàn toàn là muốn hắn chết. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết lại hạ thủ lưu tình. Hiện tại, hắn nhất định phải tìm tới Dạ Minh. Hắn người tín nhiệm nhất chính là Dạ Minh. Dạ Minh xuất thủ, Quan Chỉ cùng Quan Uyển căn bản cũng không khả năng còn sống trên thế giới này. Vừa nghĩ tới hai người đến lúc đó thảm trạng, Quan Trạch Khôn nứt khí trong lòng, rốt cục tiêu tán một chút. Hắn liền đợi đến nhìn hai người chết không toàn thây dáng vẻ. Bị giam Trạch Khôn tâm tâm niệm niệm nhớ Dạ Minh, thời khắc này tình cảnh lại cũng không tốt. Hắn buổi sáng hôm nay lúc đầu như thường ngày, chạy tới bệnh viện nghe theo Quan Trạch Khôn phân phó làm việc. Thế nhưng là trên nửa đường không biết từ nơi nào nhảy lên ra mấy cái người áo đen, không có chút nào nguyên do địa liền đối với hắn hạ tử thủ. Mấy người này nếu là đặt ở bình thường, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Luận võ lực giá trị, ngoại trừ Âu Dương Lăng, hắn còn không có kiêng kỵ qua ai. Thế nhưng là bọn hắn lại đùa nghịch tám chiêu, giao thủ không đầy một lát, thân thể của hắn liền trở nên mềm mại bất lực, phù phù một chút quỳ giảm xuống đất. Mấy người áo đen kia tay chân lanh lẹ đem hắn dùng một cái bao tải chụp vào, ném lên xe. Trong xe đung đung đưa đưa địa không biết nằm bao lâu, hắn bị người nâng lên, ném vào một cái hắc ám trong phòng. Dạ Minh từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, phân tích tình hình trước mắt. đến cùng là ai xuống tay với hắn? Cựu nhân của hắn, tổng cộng liền mấy cái như vậy. Càng nghĩ, Dạ Minh đều không có đạt được đáp án. Lúc này, vang lên cửa phòng bị người đẩy ra thanh âm. Tiếng bước chân trầm ổn, dừng ở trước mặt hắn. Một cái lạnh lẽo giọng nam vang lên, đem hắn trên đầu bao tải, giải. Chương 710, kẻ cầm đầu là Âu Dương Lăng. Chương 710, kẻ cầm đầu là Âu Dương Lăng. Rất nhanh, Dạ Minh cảm giác trên đỉnh đầu của mình truyền đến thanh âm huyền ảo. Gắn vào trước mắt bao tải bị người giải khai, Dạ Minh trước mắt đột nhiên khôi phục sáng ngời. Hắn khó khăn mở mắt ra, thích ứng một hồi tia sáng về sau, lúc này mới ngẩng đầu. Đối diện bên trên trước mắt nam nhân cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn hắn, tựa như đang nhìn người chết đồng dạng. Dạ Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thế nào lại là hắn? Thượng quan Nhược Hân. Thượng quan Nhược Hân tương Dạ Minh phản ứng cùng biểu lộ thu hết vào mắt, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, ngươi biết ta? Hắn chắc chắn ngữ khí. Dạ Minh nhếch môi, không nói gì. Hắn ít nhiều biết một chút Thượng quan Nhược Hân tính tình, không dám tùy tiện mở miệng, sợ rước lấy hắn hoài nghi. Gặp Dạ Minh giả chết, Thượng quan Nhược Hân cười lạnh một tiếng. Hắn hôm nay tâm tình vốn là thập phần khó chịu. Phụ thân tang lễ, lại không thể nhập Thượng quan gia mộ tổ. Hắn cùng mẫu thân Thượng quan Hoài Tuyết bởi vì chuyện này đại xảo một khung. Mẫu thân ngay cả tang lễ đều không có tham gia xong, liền nên ngang rời đi, đơn giản đem hắn cùng phụ thân mặt mũi ném xuống đất dẫm. Mai mới chờ đến lúc phụ thân Thượng quan Thụy hạ táng nghỉ ngơi, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên thu được một đầu xa lạ tin tức. Trong tin tức nói, phụ thân của hắn có một cái con riêng, gọi Dạ Minh. Dạ Minh một mực đắp lên quan Thụy đặt ở quan gia lão gia tử thủ hạ bồi dưỡng, vì chính là tương lai cùng hắn tranh đoạt vị trí gia chủ. Thượng quan Nhược Hân vừa nhìn thấy cái tin này lúc, chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Phụ thân coi trọng như vậy hắn, như vậy tận hết sức lực địa bồi dưỡng hắn, làm sao lại có con riêng? Hắn không tin, cảm thấy cái này nhất định là ai đùa ác. Thế nhưng là tin tức đã nói, Dạ Minh đã bị bắt lại, liền bị giam tại một nơi nào đó. Cuối cùng, gửi tin tức người này, còn chi kỷ địa cho giam giữ Dạ Minh địa chỉ. Đến loại trình độ này, Thượng quan Nhược Hân lại không tìm tòi hư thực, đó là không có khả năng. Thế là hắn phái ra thủ hạ, đi cái kia địa chỉ bên trên điều tra một phen. Kết quả, vậy mà thật sự có một cái nam nhân bị giam giữ ở nơi đó. Xử lý xong tang lễ một chuyện, Thượng quan Nhược Hân lập tức liền chạy đến. Nếu nói lúc trước hắn đối phụ thân có con riêng chuyện này, ôm lấy 10 phần hoài nghi. Bây giờ thấy Dạ Minh tấm kia cùng phụ thân 5 phần tương tự mặt, hắn đã tin tưởng một nửa. Dạ Minh, phụ thân của ngươi là ai? Trả lời ta. Thượng quan Nhược Hân căm ghét mà nhìn xem trên đất Dạ Minh, trong lòng lần thứ nhất đối phụ thân Thượng quan Thụy tuân giá thất vọng. Phụ thân có con riêng, lại không nói cho hắn. Đến cùng là vì cái gì? Đối mặt Thượng quan Nhược Hân chất vấn, Dạ Minh đóng chặt lại môi, không chịu nói một chữ. Thượng quan Nhược Hân không có kiên nhẫn, ngang ngược thừa số dâng lên, bay thẳng lên một cước, hướng Dạ Minh ngực đã tới. Ầm. Một cước kia chính trung tâm ổ, Dạ Minh bị chật vật đạp lăn trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vẩy ra trên mặt đất, Thượng quan Nhược Hân ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn phân phó thủ hạ, lấy hắn một ống máu đưa đi bệnh viện, cùng phụ thân so với kết thân con giám định, khẩn cấp xử lý, kết quả ta hôm nay liền muốn. Vâng, đại thiếu gia. Thủ hạ không dám trì hoãn, lập tức dựa theo Thượng quan Nhược Hân phân phó, lấy đi Dạ Minh trên người một ống máu. Một tên khác thủ hạ chuyển đến một cái ghế. Thượng quan Nhược Hân ngồi xuống ghế dựa, hai chân trùng điệp, nhìn về phía trên mặt đất giống như chó chết Dạ Minh. Dạ Minh thở dốc một hồi lâu, khí tức mới dần dần khôi phục bình thường. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Thượng quan Nhược Hân khí lực lớn bao nhiêu. Vậy mà cùng hắn lúc trước đối mặt Diệp Lăng lúc cái chủng loại kia cảm giác đồng dạng. Dạ Minh kinh nghi bất định nhìn về phía Thượng quan Nhược Hân, trong mắt có e ngại, có kiêng kỵ. Thượng quan Nhược Hân rất không thích hắn loại ánh mắt này. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Ngươi đã không nói lời nào, như vậy ngươi còn lại một con mắt, cũng không cần lại lưu lại. Đi, đem hắn con kia con mắt cho bản thiếu gia quét. Bất quá chỉ là một cái con riêng, hiện tại phụ thân đã qua đời. Hắn coi như giết Dạ Minh, cũng không ai dám xen vào cái gì. Thủ hạ nhận được mệnh lệnh, lập tức xuất ra một cây chùy thủ, hướng Dạ Minh từng bước ép sát. Dạ Minh không nghĩ tới Thượng quan Nhược Hân ác độc như vậy, nói động thủ liền động thủ. Hắn chính là lại không tình nguyện, lúc này cũng không thể không mở miệng. Hắn vội vàng nói, "Thượng quan Nhược Hân, ngươi muốn biết cái gì, ta đều trả lời ngươi." Hắn đã bởi vì Diệp Lăng đã mất đi một con mắt, không thể lại mất đi còn lại một con. Nếu không, hắn thật lại biến thành một cái không dùng được phế nhân. "Hừ, tính ngươi tức thời." Thượng quan Nhược Hân cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Cầm chùy thủ hạ lập tức dừng bước lại, lui sang một bên nơi hẻo lánh bên trong. Thượng quan Nhược Hân nói, "Ta hỏi, ngươi đáp." Dạ Minh tức thời gật đầu, "Ngươi cứ hỏi." "Thượng quan Nhược Hân, ngươi là phụ thân ta Thượng quan Thụy con riêng, mẹ của ngươi là ai?" Nghe được vấn đề này, Dạ Minh trên mặt có trong nháy mắt có đủ. Hắn cúi đầu, thấy không rõ trên mặt biểu lộ, "Mẫu thân của ta là hộp đêm một tên tiểu thư, nàng bởi vì ngoài ý muốn cùng phụ thân có một đêm. Một đêm kia sau nàng liền mang bầu ta, về sau nàng mượn có thai tìm tới phụ thân. Phụ thân đưa nàng sắp xếp cẩn thận, bình an địa sinh ra ta." Thượng quan Nhược Hân đôi mắt nguy hiểm điểm nheo lại, "Vậy ngươi mẫu thân đâu?" Dạ Minh thanh âm chìm mấy phần, "Tại ta sau khi sinh, mẫu thân liền bị phụ thân xử lý, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng." Chuyện này, hắn vẫn là từ quan Trạch Khôn trong miệng nghe nói. Liên quan tới mẫu thân hết thảy, hắn cũng đã biết cái này một chút. Cái khác, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Về phần Thượng quan Thụy giết hắn mẫu thân, hắn phải chăng hận lên quan Thụy? Hắn ngay cả mẫu thân chưa từng gặp mặt bao giờ, như thế nào lại hận lên quan Thụy đâu? Thượng quan Nhược Hân hỏi tiếp, "Phụ thân đưa ngươi nuôi dưỡng ở quan gia quan lão gia tử bên người, sở cầu vì sao?" Dạ Minh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết Quan Trạch Khôn cùng Thượng Quan Thụy ở giữa có một ít nhận không ra người giao dịch, đem ta nuôi dưỡng ở Quan Trạch Khôn bên người, có lẽ là vì để cho hai người kết minh càng thêm kiên cố đi. Những năm gần đây, Dạ Minh gặp được Quan Thụy số lần, một ngón tay liền có thể đếm được. Hắn xuất sinh xấu hổ, xưa nay không cảm thấy Thượng Quan Thụy sẽ đem mình nhận tổ quy tông. Hắn cũng chưa từng có từng sinh ra dạng này kỳ vọng, bởi vì hắn biết, Thượng Quan Thụy căn bản cũng không có coi hắn là thành nhi tử đối đãi, chẳng qua là coi hắn là thành một cái có thể thu hoạch lợi ích công cụ người thôi. Thượng Quan Nhược Hân nghe xong Dạ Minh, không vui tâm tình bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. Hắn cũng không cảm thấy Dạ Minh lời nói mới rồi là đang nói láo. Thượng Quan Thụy mười phần coi trọng mặt mũi, căn bản không có khả năng đem một cái hộp đêm nữ nhân hài tử nhận tổ quy tông. Cho nên vừa rồi trong tin nhắn ngắn nói, Thượng Quan Thụy âm thầm bồi dưỡng Dạ Minh, muốn cho hắn trở thành Thượng Quan gia gia chủ một chuyện, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Đặt vào mình dạng này chính thống người thừa kế không muốn, đi đỡ cầm một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng. Thượng Quan Thụy cũng không phải đầu góc tú đầu, làm sao lại làm ra dạng này không lý trí sự tình. Một vấn đề cuối cùng, Thượng Quan Thụy ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế lan can, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trên đất nam nhân. Ngươi cảm thấy, là ai đem ngươi buộc tới đây? Dạ Minh đột nhiên ngẩng đầu. Vấn đề này, hắn vừa rồi cũng một mực tại suy nghĩ. Đến cùng là ai, như thế đại phí khổ tâm mà đem hắn đưa đến Thượng Quan Nhược Hân trước mặt. Hắn thân phận con tư sinh lộ ra ánh sáng, cái thứ nhất không tha cho hắn, tuyệt đối là Thượng Quan Nhược Hân. Người này mục đích là muốn hắn chết. Thượng Quan Nhược Hân gặp hắn do dự, không kiên nhẫn hỏi, thế nào, ngươi cũng không biết? Dạ Minh con ngươi có chút đi lòng vòng, sau đó nhìn thẳng Thượng Quan Nhược Hân, kiên định nói, không, ta biết là ai đem ta buộc tới đây. Là Âu Dương gia, là Âu Dương Lăng. Chương 711, Dạ Minh là một viên tốt quân cờ. Chương 711, Dạ Minh là một viên tốt quân cờ Âu Dương gia. Âu Dương Lăng. Thượng Quan Nhược Hân nguyên bản hứng hở trên mặt, lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiêu dung. Trong con mắt của hắn, nhiều hơn mấy phần hứng thú. Không nghĩ tới Dạ Minh lại còn cùng Âu Dương gia nhắc lên quan hệ, như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thượng Quan Nhược Hân hỏi, vì cái gì cảm thấy là Âu Dương Lăng bắt có ngươi? Dạ Minh trong mắt mang theo hận ý nói, ta cùng Âu Dương Lăng có tư toán, hiện tại hắn nhận tổ quy tông, khẳng định sẽ nghĩ bằng tất cả phương pháp đối phó ta. Đối với lai lịch của ta bối cảnh, hắn hoàn toàn có thể vận dụng Âu Dương gia lực lượng đến điều tra. Âu Dương Lăng khẳng định là cha được ta con riêng thân phận, thế là dùng thủ đoạn hèn hạ đem ta bắt cóc, trực tiếp đưa đến trước mặt ngươi, muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Dạ Minh suy đoán hợp tình hợp lý, Thượng Quan Nhược Hân cũng không từng hoài nghi hắn nói dối. Hắn hiếu kỳ chính là, giữa hai người, đến cùng có cái gì tư toán? Nói đến đây, Dạ Minh liền có vẻ hơi lằng khó. Hắn không muốn đem quan chỉ sự tình nói cho Thượng Quan Nhược Hân nghe. Thượng Quan Nhược Hân nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười lạnh một tiếng, "Dạ Minh, ngươi bây giờ còn muốn lấy đối ta có chỗ giấu giếm? Ngươi có thể lựa chọn giấu giếm, nhưng là hôm nay ngươi liền sẽ biến thành một cỗ thi thể." Hắn uy hiếp trắng trợn, để Dạ Minh kiêng kỵ. Hắn biết Thượng Quan Nhược Hân làm việc, cho tới bây giờ chỉ bằng tâm ý chọc giận hắn, mình căn bản cũng không có kết cục tốt. Thế là, Dạ Minh bất đắc dĩ đem mình cùng quan chỉ, còn có Âu Dương Lăng ba người ở giữa gúp mắt nói cho Thượng Quan Nhược Hân. Thượng Quan Nhược Hân nghe được say sương ngon lành. Hắn vốn đang không biết nên làm sao đối phó Âu Dương gia, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, lão thiên vậy mà đưa Dạ Minh như thế năm thứ nhất đại học niềm vui bất ngờ đến trước mặt hắn. Biết được Dạ Minh thân phận con tư sinh lúc, sợ hắn cùng mình tranh đoạt gia sản địa vị, hắn xác thực nghĩ tới dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tương Dạ Minh giết đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng là nghe Dạ Minh, hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Dạ Minh tốt như vậy một cái lợi dụng công cụ, nếu là dùng đến tốt, nói không chừng có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Nhược Hân đối Dạ Minh sát tâm lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn dù bận vật ung dung mà nhìn xem trên đất Dạ Minh, nói, Dạ Minh, ta có thể lưu ngươi một cái mạng, nhưng là tương ứng ngươi nhất định phải làm việc cho ta. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ không có quyền cự tuyệt, nếu không hạ chẳng chính là một cái chết. Thượng Quan Nhược Hân bá đạo độc đoán, căn bản không cho phép bất luận người nào ngỗ nghịch. Dạ Minh biết, hắn chưa từng có bất kỳ lựa chọn nào. Gặp Dạ Minh không nói lời nào, Thượng Quan Nhược Hân nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Ngươi bởi vì Âu Dương Lăng đã mất đi một con mắt, lại bị Âu Dương Lăng đoạt đi nữ nhân yêu mến. Ngươi nếu là làm việc cho ta, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giết Âu Dương Lăng. Dạ Minh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngoan lệ điểm hỏi, ta vì ngươi sử dụng, ngươi thật có thể giết Âu Dương Lăng? Thượng Quan Nhược Hân lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đương nhiên, ta còn có thể đáp ứng ngươi, đến lúc đó đem hắn giao cho ngươi xử trí, ngươi muốn làm sao tra tấn hắn, ta đều chẳng qua hỏi. Đại khái là Thượng Quan Nhược Hân miêu tả cái này một bức cảnh tượng, thực sự quá mức mỹ hảo. Dạ Minh rốt cục đáp ứng, tốt, chỉ cần có thể bắt sống Âu Dương Lăng, đem người giao cho ta xử trí, ngươi để làm cái gì, ta thì làm cái đó. Dù sao hắn một đầu tiện mệnh, có thể kéo một cái chốt cùng, đều xem như hắn kiếm lời. Thượng Quan Nhược Hân hài lòng, hắn đứng người lên, thủ hạ ta người sẽ sắp xếp cẩn thận ngươi, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dạ Minh cung kính đáp ứng, lại nhắc lên một chuyện khác, ta lúc trước một mực vì Quan Trạch Khôn sử dụng, hiện tại ta đột nhiên mất tích, Quan Trạch Khôn chắc chắn sẽ không bỏ qua, cái kia một bên, muốn thế nào xử lý? Thượng Quan Nhược Hân tàn nhẫn địa nói, ta sẽ cho người chuẩn bị kỹ càng một cỗ thi thể, tại Quan Trạch Khôn nơi đó, ngươi đã là một người chết. Hắn coi như muốn truy cứu, cũng không thể nào ra tay. Dạ Minh biết, trở lên Quan Như Vân thủ đoạn, Quan Trạch Khôn coi như muốn tìm tòi nghiên cứu hắn chết, cũng nhất định không tra được cái gì. Hắn triệt để thả lỏng trong lòng, đã bắt đầu tính toán bắt được Âu Dương Lăng về sau, muốn thế nào tra tấn hắn. Thượng Quan Nhược Hân lưu lại một người trông coi Dạ Minh, mang theo còn lại thủ hạ rời đi. Trong đó một tên tâm phúc phảng phất có lời muốn nói lại thôi. Thượng Quan Nhược Hân âm thanh lạnh lùng nói, có lời cứ nói, ấp úng làm cái gì? Tâm Phúc nói, lão đại, thật muốn lưu Dạ Minh một mạng sao? Hắn là Lao gia con riêng cũng là có quyền kế thừa, vạn nhất hắn tâm lớn, muốn cùng ngài giành giật một hồi, hiện tại lưu hắn một mạng, chính là nuôi hổ gây họa. Thượng quan Nhược Vân liếc nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng vấn đề này, ta không có nghĩ qua. Dạ Minh xuất thân ti tiện chờ đem hắn lợi dụng hầu như không còn, ta đương nhiên sẽ không để hắn còn sống. Lúc trước không phải nghiên cứu ra một loại độc dược mạng tính a, đưa nó trộn lẫn tại Dạ Minh đồ ăn bên trong, đừng bị phát hiện. Phụ thân con riêng, hắn làm sao có thể để hắn còn sống? Dạ Minh mặt ngoài mọi chuyện thuận theo, có thể người này chung quy là cái tai họa, hắn mới sẽ không để hắn trên thế giới này còn sống. Gặp được Quan Như Vân trong lòng sớm có dự định, Tâm Phúc thở dài một hơi, cung kính lui ra, đi làm thượng quan Nhược Vân chuyện phân phó. Quan gia, Âu Dương Lăng căn dặn quan chỉ một phen về sau, đi ra cửa gặp Âu Dương Hinh. Hắn không biết, tại hắn sau khi ra cửa, quan chỉ cũng theo sát lấy đi ra ngoài, mang theo Quan Nguyệt cùng đi mộ biên. Âu Dương Lăng đối với quan chỉ sự tình không có chút nào phát giác. Hắn dựa theo cùng Âu Dương Hinh ước định địa điểm, đi vào thành phố Bắc Kinh một nhà tinh cấp phòng ăn tư mật bao xương. Không đợi bao lâu, Âu Dương Hinh cũng đến. Âu Dương Hinh tiến vào bao xương, lấy xuống trên đầu mang theo mũ cùng trên mặt khẩu trang. Nàng tựa hồ nghỉ ngơi không được há, ngay dưới mắt là đồng đậm mắt cuồng thâm. Cả người nhìn xem, tinh thần có chút hề bại. Nhớ tới Khương Kiến Bách cùng chính mình nói sự tình, Âu Dương Lăng biết, Âu Dương Hinh nhất định là bởi vì Âu Dương chết sự tình, mới biến thành dạng này. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn cũng có chút không ngờ, thanh âm cũng không khỏi mang tới một tia trào phúng. Âu Dương Hinh, ngươi bộ này hề bại suy sụp bộ dáng, chẳng lẽ còn đối Âu Dương chết, dư tình chưa dứt sau. Chương 712, Âu Dương Lăng ngẫu nhiên gặp Tô Nhan chương 712, Âu Dương Lăng ngẫu nhiên gặp Tô Nhan Âu Dương Lăng, để Âu Dương Hinh cảm thấy 10 phần khổ sở. Nàng thừa nhận, nàng lúc trước có mắt không tròng, nhìn lầm Âu Dương Chiết, thậm chí đối với hắn sinh ra bất luân tình cảm. Thế nhưng là tại biết mình bị tính kế, hết thảy chỉ là Âu Dương Chiết lợi dụng về sau, nàng đối Âu Dương Chiết liền triệt để tâm chết. Những cảm tình kia cũng sớm đã biến mất hầu như không còn. Duy nhất còn lại chỉ có hận. Âu Dương Chiết muốn giết mình thân đệ đệ, nàng làm sao có thể còn đối với hắn có một tơ một hào lưu luyến? Nàng hiện tại ý niệm duy nhất chính là đem Âu Dương Chiết tìm ra, triệt để giết. Nàng không hy vọng cái này nam nhân lại nhấc lên bất kỳ sóng gió. Âu Dương Hinh che đậy kín trên mặt mình đối Âu Dương Chiết hận ý tại Âu Dương Lăng trước mặt, nàng không hy vọng lộ ra mình không tốt cái kia một mặt. Nàng ngẩng đầu, vô cùng kiên định mà nhìn xem Âu Dương Lăng. Sau đó giơ tay phải lên, dùng quyết tuyệt ngữ khí nói, "Âu Dương Lăng, ta có thể thề với trời, ta đối Âu Dương Chiết đã không có một tia tình cảm. Nếu như ta còn đối với hắn cố ý, vậy cũng chỉ là hận ý. Nếu là ta nói những này là đang nói láo, vậy liền phạt ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Cái này lời thề, không thể bảo là không nặng. Âu Dương Hinh quyết tuyệt, để Âu Dương Lăng đều cảm thấy một chút chấn kinh. Thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Âu Dương Hinh, nếu mày nói, ta không nói không tin ngươi, làm gì phát nặng như vậy thế? Âu Dương Hinh nghe vậy, khóe môi nổi lên có chút ý cười. Nàng liền biết, Âu Dương Lăng trên mặt đối nàng sắc mặt không chút thay đổi, nhưng kỳ thật trong lòng, đối nàng vẫn có một ít quan tâm. Nàng cố gắng trước đó không có uổng phí, Âu Dương Lăng thái độ đối với nàng, chậm rãi thay đổi tốt hơn một chút. Nàng tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục kiên trì, một ngày nào đó, hai chị em bọn hắn sẽ quay về tại tốt. Cho nên, ngươi trong điện thoại nói Âu Dương chết cho ngươi phát tin tức, đến cùng là thế nào một chuyện? Âu Dương Lăng hỏi hôm nay gặp mặt nguyên nhân. Âu Dương Hinh đem tự mình biết cùng đoán, không giữ lại chút nào địa nói cho Âu Dương Lăng. Ta hoài nghi, Âu Dương chết là gặp may, bị người cấp cứu. Hắn hiện tại khôi phục tốt về sau, liền muốn tới tìm chúng ta trả thù. Hắn báo thù đối tượng đứng mũi chịu sào chính là ta, sau đó là ngươi, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi về sau làm việc, phải tất yếu cẩn thận. Âu Dương Hinh sợ nhất chính là, Âu Dương chết sẽ âm thầm đối Âu Dương Lăng hạ độc thủ. Trước đó vô số lần sự tình đều đã chứng minh, hắn chính là như vậy một cái tiểu nhân. Mà lại nàng vẫn là cái này tiểu nhân đồng lõa. Nghĩ tới đây, Âu Dương Hinh trong lòng đối Âu Dương Lăng ấy nấy, như là như bài sơn đảo hải bọt tới. Nàng mắt đỏ nói, ngươi bây giờ mới vừa biết tổ quy tông, tiền đồ chính là một mảnh quang minh thời điểm. Âu Dương chết chuyện này, ngươi có thể nói cho ba ba cùng ca ca, để bọn hắn cho ngươi xuất một chút chú ý, nhìn xem như thế nào mới có thể đem Âu Dương chết từ phía sau màn cho bắt tới. Nàng tuy có nghĩ thầm muốn giúp đỡ, thế nhưng là nàng thân phận bây giờ xấu hổ, căn bản không thể giúp Âu Dương Lăng. Chỉ có thể nhanh chóng đem chuyện này nói cho hắn biết, để hắn có cái đề phòng. Âu Dương Lăng cẩn thận suy tư một phen Âu Dương Hinh, nói, lúc ấy có thể tại trong bệnh viện cứu trọng thương sắp chết Âu Dương Chiết, cái này người giật dây bối cảnh khẳng định không đơn giản. Hắn sẽ cứu Âu Dương Chiết, hoặc là Âu Dương Chiết đối với hắn có ân, cử động lần này là vì báo ân. Hoặc là hắn muốn lợi dụng đối Âu Dương Chiết cứu mạng chi tình, để Âu Dương Chiết giúp bọn hắn làm việc. Tình huống hiện tại xem ra, loại thứ hai khả năng cao hơn. Âu Dương Hinh cảm thấy cũng là như thế. Âu Dương Chiết hiện tại rõ ràng bị trở thành một thanh tiện tay đao, dùng để đối phó bọn hắn. Nàng nói, nếu như là loại thứ hai suy đoán, cái kia phạm vi liền có thể thu nhỏ rất nhiều. Chỉ có cùng Âu Dương gia có thù người mới có thể như thế tính kế. Gần như đồng thời, hai người đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Thượng quan gia, Âu Dương Lăng cùng Âu Dương Hinh chăm miệng một lời. Cùng bọn hắn có cửu oán, ngoại trừ thượng quan gia, căn bản cũng không có người khác. Âu Dương Lăng lộ ra một vòng cười lạnh, nếu như là thượng quan gia, vậy bọn hắn tính toán thật là lâu dài à, vậy mà từ lúc kia liền bắt đầu bố trí. Âu Dương Hinh trong lòng thì từng đợt nghĩ mà sợ. Thượng quan gia thật là đáng sợ. Thượng quan Thụy đã bỏ mình, cơ hồ có thể xác định. Chuyện này là thượng quan Nhược Vân làm. Là hắn cứu Âu Dương chết, sau đó dùng hắn tới đối phó chúng ta. Trừ cái đó ra, Âu Dương Lăng trong lòng còn có một cái suy đoán. Ban đầu ở cô nhi viện, hắn bị đổi, ở trong đó có hay không thượng quan gia thủ bút đâu. Hắn cùng Âu Dương Chết lớn nhất gấp mắc chính là hai người bọn họ vấn đề thân phận. Năm đó Âu Dương Chết tuổi nhỏ, tuyệt đối không thể nào làm được loại chuyện này. Phía sau khẳng định có người tại chủ tính. Càng nghĩ, duy chỉ có thượng quan gia có khả năng này. Sự tình ta đã biết, cũng sẽ báo cho phụ thân cùng đại ca biết, về phần như thế nào làm, chúng ta thương lượng phạm vi một cái phương án giải quyết, ngươi đừng tự tiện động thủ. Âu Dương Lăng thần sắc nghiêm túc nói. Hắn sợ Âu Dương Hinh tự tiện động thủ, ngược lại đưa tới đối phương hoài nghi. Âu Dương Hinh biết mình bao nhiêu cân lượng, tại không có triệt để biết rõ lai lịch của đối phương trước đó, nàng là tuyệt đối sẽ không đi làm lấy chứng chọi đá chuyện. Nàng gật gật đầu, nghiêm túc cam đoan, ngươi yên tâm, ta sẽ không hư sự tình. Sự tình đã nói xong, Âu Dương Lăng không tiếp tục chờ đợi tất yếu. Hắn đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Âu Dương Hinh há mồm, muốn nói cái gì? Có thể nghĩ đến nàng nên nói đều đã nói, đã không có lấy cớ lại giữ lại. Chỉ có thể im lặng, có chút thất lạc dưới đất thấp túi thấp đầu. Âu Dương Lăng tại trải qua bên người nàng lúc, dừng chân lại. Hắn nói, ta lại phái hai người tại bên cạnh ngươi âm thầm bảo hộ. Âu Dương Chết lớn như thế liệt liệt địa gửi nhắn tin khiêu khích, khẳng định còn có hậu chiêu, có bất kỳ dị động, kịp thời liên lạc với ta. Âu Dương Hinh phút chốc ngẩng đầu, trong mắt bắn ra ngạc nhiên qua mang. Thế nhưng là Diệp Lăng đã cất bước, đi ra bao sương. Âu Dương Hinh nhìn xem đệ đệ đi xa thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm động cùng cảm kích. Âu Dương Lăng là để ý an toàn của nàng, nếu không không sẽ phái người đến bảo hộ nàng. Hắn quan tâm sinh tử của mình, mặc dù trong lời nói như cũng lạnh lùng, thế nhưng là hành động bên trên đã vượt qua dự liệu của nàng. Âu Dương Hinh hốc mắt dần dần trở nên nước át, nhưng này không phải lệ thương tâm nước, mà là nước mắt vui sướng. Một ngày nào đó, nàng cùng Âu Dương Lăng nhất định có thể trở thành quan hệ tốt đẹp chị em ruột. Âu Dương Lăng tại căn dặn xong Âu Dương Hinh cái kia lời nói về sau, trực tiếp rời đi bao sương. Cứ việc cái gì cũng không ăn, hắn vẫn là đi vào sân khấu tính tiền. Kết xong sổ sách về sau, lúc ngẩng đầu, dư quang đột nhiên liếc về một vòng thân ảnh quen thuộc. Hắn vô ý thức cho là mình nhìn lầm. Thế nhưng là trong lòng cũng hiểu được, mình tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Hắn tính lực rất tốt, cách rất xa, chỉ nghe thấy đối phương nói tại 303 bao sương gặp mặt. Hắn mới vừa rồi cùng Âu Dương Hinh cũng là tại lầu 3 bao sương. Cửa thang máy rất nhanh đóng lại, cái kia lau người ảnh biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Lăng thu tầm mắt lại, cười hỏi sân khấu, ta một vị họ Tô bằng hữu dự định nơi này số 303 bao sương, ta chuẩn bị chờ đợi lên tiếng kêu gọi. Xin hỏi nàng dự định trong bao sương, còn có ai ở đây sao? Nhân viên lễ tân gặp hắn nói rất trôi chảy, cũng không nghĩ nhiều. Nhà này phòng ăn là thực danh chế, nhân viên lễ tân rất dễ dàng liền tra được một người khác danh tự. Nàng lễ phép trả lời, Âu Dương tiên sinh, còn có một vị là họ Kiều tiểu thư. Họ Kiều? Âu Dương Lăng một chút nhíu chặt lông mày. Chương 713, Tô Nhan thành kiến cá nhân Kiều Anh. Chương 713, Tô Nhan thành kiến cá nhân Kiều Anh. Nói đến họ Kiều người, Âu Dương Lăng trước tiên chỉ có thể nghĩ đến Kiều Anh. Thế nhưng là Tô Nhan cùng Kiều Anh, lại là cái gì thời điểm có gặp nhau? Âu Dương tiên sinh. Âu Dương tiên sinh. Nhân viên lễ tân gặp Âu Dương Lăng xuất thần, vội vàng gọi hắn danh tự. Âu Dương Lăng lấy lại tinh thần, hướng phía trước đài tiểu thư ấy náy cười một tiếng, thật có lỗi, mấy giây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ là lần này, hắn không có trực tiếp rời đi phòng ăn, mà là đi đối diện thang máy ấn xuống 3 tầng ấn phím. Tô Nhan lần này gặp mặt người, để trong lòng của hắn sinh ra một loại thật không tốt dự cảm. Hắn nhất định phải đi xem một cái, đến cùng là thế nào một chuyện. Tô Nhan tại nhân viên tạp vụ dẫn đầu dưới, đi tới 303 bảo sương. Nàng định ngày hẹn người, đã tại trong đặt chờ. Tiểu Anh nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó chỉ thấy Tô Nhan đi một mình tiến đến. Nàng lập tức đứng người lên, trên mặt là một loại cảnh giác thần sắc. Tô Nhan, ngươi muốn gặp ta, đến tuột cùng là có chuyện gì muốn nói? Nàng đối với Tô Nhan cùng Âu Dương Lăng ở giữa những chuyện kia, có thể nói là rõ ràng. Cho nên căn bản không cảm thấy, Tô Nhan tìm mình sẽ có chuyện gì tốt. Tô Nhan gặp nàng phòng bị tâm rất nặng bộ dáng, có chút buồn cười. Nàng đi thẳng tới trên ghế salon ngồi xuống, hai chân trùng điệp, dù bận vẫn ung dung điệu nói, "Tiểu tiểu thư, ngươi rất không cần phải đối ta như thế cảnh giác, ta hôm nay đến là vì giúp ngươi." "Giúp ta?" Tiểu Anh giống như là nghe thấy được một chuyện cười, cười lạnh nói, "Tô Nhan, đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh tính toán gì, ngươi nếu là cảm thấy có thể dựa dẫm vào ta đột phá, tiếp cận A Lăng đệ đệ, vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi." Tô Nhan nghe vậy, có chút meo lại đôi mắt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm qua mang. Tiểu Anh căn bản không sợ, nói tiếp, "A Lăng đệ đệ đã nhận tổ quy tông, từ hôm nay về sau, hắn sẽ có thuộc về mình cuộc sống tốt đẹp. Ngươi cùng hắn những cái kia quá khứ, đều đã là quá khứ thức. Ngươi nếu là thông minh, liền nên chuyên chú mình bây giờ sinh hoạt, mà không phải tiếp tục dây dưa không dứt, đối ngươi như vậy không có chỗ tốt." Tô Nhan mỉm cười một tiếng, "Tiểu tiểu thư, ngươi đừng như thế ứng kích. Ta vừa rồi đã nói qua, hôm nay tới tìm ngươi, hoàn toàn là vì giúp ngươi, cùng Diệp Lăng sự tình không có quan hệ." Tiểu Anh một nghẹn, sau đó là nửa tin nửa ngờ. Tô Nhan chỉ bên cạnh thân ghế sofa, cười nói, "Ngươi có thể ngồi xuống đàm. Yên tâm, ta hôm nay liền tự mình tới, không mang người khác, không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi làm ra chuyện gì đó không hay." Tiểu Anh nếp miệng, "Ngồi thì ngồi, ta cũng không phải sợ ngươi." Nàng ngược lại muốn xem Tô Nhan trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì. Mà lại Tô Nhan bệnh nặng mới khỏi, nàng cũng không cảm thấy, nếu như hai người thật độc thủ, mình sẽ ở vào hạ phong. Nghĩ tới đây, Tiểu Anh đại đại liệt liệt tại một bên khác trên ghế salon ngồi xuống. Tô Nhan thấy thế, có chút hài lòng. Nàng chủ động mở miệng, "Tiểu tiểu thư, gần nhất đang vì tình vây khốn a." Lời này vừa nói ra, Tiểu Anh phút chốc quay đầu nhìn về phía nàng, trong con ngươi đều là lanh ý Tô Nhan, "Ngươi phái người giám thị ta?" Tô Nhan nhíu mày, "Ta có hay không phái người giám thị ngươi, tiểu tiểu thư mình không cảm giác được sao?" Tiểu Anh sắc mặt trở nên hơi dễ nhìn chút. Nàng xác thực không có bị giám thị cảm giác, mà lại bên người nàng một mực có Kiều Gia Bảo Tiêu, nếu là có người giám thị nàng, sớm đã bị tìm ra xử trí. Nhưng nếu như Tô Nhan không có giám thị nàng, nàng lại là từ nơi nào biết mình vi tình sợ không đâu. Tô Nhan biết đại khái Kiều Anh hiện tại trong lòng suy nghĩ, đi thẳng vào vấn đề nói, "Tiểu tiểu thư, ngươi đối Âu Dương Sâm tâm tư cũng không bí ẩn. Lúc trước nhận thân bữa tiệc một lần kia gặp mặt, ta liền phát hiện ngươi tình ý đối với hắn. Chỉ là Kiều gia cùng Âu Dương gia chậm chạp không có tin tức tốt truyền ra, chắc hẳn Kiều tiểu thư cùng Âu Dương Sâm tình cảm con đường cũng không phải là thuận lợi như vậy à?" Nâng lên Âu Dương Sâm, Tiểu Anh trên mặt xuất hiện một tia tối nghĩa. Tô Nhan rất tốt mà đem bắt được. Nàng khẽ môi móc ra một vòng nhỏ không thể thấy ý cười, xem ra nàng đoán được không sai, Tiểu Anh cùng Âu Dương Sâm ở giữa tình cảm cũng không phải là thuận lợi như vậy. Tăng thêm mắt của nàng tuyến hướng nàng hồi báo những chuyện kia, trong nội tâm nàng đã có so đo. Tiểu Anh không muốn cùng ngoại nhân đàm luận Âu Dương Sâm sự tình. Huống chi người ngoài này vẫn là Âu Dương Lang bạn gái trước. Nữ nhân này việc xấu loang lổ, nàng cũng không cảm thấy nàng đang đánh cái gì tốt bản tính. Tiểu Anh trên mặt dị dạng chợt lóe lên, lại khôi phục băng lãnh, "Tô Nhan, ta cùng Âu Dương đại ca ở giữa như thế nào, cùng ngươi người ngoài này không quan hệ. Ngươi có thời gian thao phần tâm tư này, không bằng nghĩ thêm đến mình sau này đường đi như thế nào. A Lăng đệ đệ hài tử thêm nửa năm nữa sắp ra đời rồi, hắn lập tức sẽ có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, quan chỉ bên trên Âu Dương gia gia phả, cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi cùng này ở chỗ này cùng ta kéo chút có không có, không nếu muốn nghĩ tương lai của mình phải làm sao?" Tô Nhan nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt lập tức liền duy trì không ở Diệp Lăng vĩnh viễn là vậy ngược của nàng. Quan chỉ càng là đâm vào trong nội tâm nàng một cây gai. Tiểu Anh mỗi một câu nói đều hướng trái tim của nàng con bên trên đâm, để trong nội tâm nàng cũng sinh ra một chút nộ khí. "Tiêu tiểu thư, ta hôm nay định ngày hẹn ngươi, cũng không phải vì cùng ngươi cãi nhau. Ta có thể rất tự tin nói cho ngươi, ta có thể giúp ngươi. Ta biết Âu Dương Sâm cự tuyệt ngươi, là lo lắng ngươi về sau sinh con xảy ra chuyện, thế nhưng là ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ngươi cùng Âu Dương Sâm, hoàn toàn có thể không có chút nào lo lắng địa cùng một chỗ." Tô Nhan, như là một đạo kinh lôi. Tiểu Anh hai con ngươi trừng lớn, không dám tin nhìn chằm chằm đối diện trên ghế salon ngồi nữ nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nghiêm nghị chất vấn, "Tô Nhan, ngươi là từ đâu biết những chuyện này?" Tô Nhan nên tiếp ánh mắt của nàng, cười khẽ, "Ta tự nhiên có ta con đường, tiểu tiểu thư chỉ cần nói cho ta, ngươi có muốn hay không cùng Âu Dương Sâm cùng một chỗ?" "Tiểu Anh, nàng có muốn hay không cùng Âu Dương đại ca cùng một chỗ?" "Nàng đương nhiên muốn." Nam Mộng cũng nhớ. Thế nhưng là Âu Dương đại ca căn bản không hé miệng muốn cưới chuyện của nàng, nàng cũng mười phần bất đắc dĩ. Hiện tại Tô Nhan nói có thể giúp nàng. Nàng thế nào cảm giác quỷ dị như vậy đâu? Tô Nhan gặp Tiểu Anh ý động, hướng dẫn từng bước nói, "Không nói gạt ngươi, ta biết Âu Dương gia bí mật, phàm là nữ nhân mang bầu Âu Dương gia nam nhân hài tử, sản xuất đều là một đạo quỷ môn quan, sẽ đối với mẫu thể tạo thành thương tổn cực lớn. Bởi vì cái này duyên cớ, Âu Dương gia nữ nhân luôn luôn sớm bỏ mình, căn bản không thể sống đến thọ chung đi ngủ. Âu Dương Sâm một mực cự tuyệt ngươi, chắc hẳn cũng là bởi vì nguyên nhân này." Chương 714, Tô Nhan đối Kiều Anh lợi dụ. Chương 714, Tô Nhan đối Kiều Anh lợi dụ. Kiều Anh tử tế nghe lấy Tô Nhan, trên mặt không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng biết đại khái một điểm liên quan tới Âu Dương gia bí mật này, thế nhưng là nàng một mực không cảm thấy là thật. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại y học kỹ thuật như thế phát đạt, làm sao có thể bởi vì sinh con liền ảnh hưởng tuổi thọ, thậm chí mất đi sinh mệnh đâu? Bởi vậy, nàng cũng không có đem bí mật này để ở trong lòng. Nếu là Tô Nhan không nhắc lên, nàng cũng sớm đã quên. Cũng căn bản không nghĩ tới, Âu Dương Sâm sẽ là bởi vì cái này lý do mới cự tuyệt nàng. Tiểu Anh đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày Âu Dương Lăng nói với nàng cái kia một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút, Âu Dương Lăng có lẽ là đã sớm biết cái gì, mới có thể nói với nàng những lời kia. Về phần Tô Nhan vì sao lại biết Âu Dương gia bí mật này? Hẳn là nàng lúc trước tại Âu Dương Lăng nơi đó biết được a. Tiểu Anh nói, "Tô Nhan, như lời ngươi nói, Âu Dương đại ca là bởi vì nguyên nhân này cự tuyệt ta, ngươi lại có thể giúp thế nào ta?" Vấn đề này tại Âu Dương gia từ xưa đến nay, chắc là vẫn luôn không có tìm được biện pháp giải quyết, ngươi chẳng lẽ liền có biện pháp rồi? Tiểu Anh hoài nghi Tô Nhan dụng tâm, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng bên trên nàng bộ. Tô Nhan không chút nào hoảng, mắt sắc lạnh nhạt giải thích, "Ta Tô gia cũng coi như y học thế gia, huống chi dưới cờ còn có nhiều như vậy thầy thuốc ưu tú đoàn đội. Giải dược ta là nhất định có thể nghiên cứu ra được, hiện tại đã có sơ bộ tiến triển." Tô Nhan lời thề son sắt bộ dáng, Tiểu Anh căn bản nhìn không ra nàng phải chăng đang nói láo. Nghĩ lại, nàng tựa hồ cũng không cần thiết nói láo. Lừa mình, đối nàng có ích lợi gì chứ? Tiểu Anh hỏi, "Như vậy, ngươi nói với ta những thứ này, là muốn làm cái gì?" Tô Nhan tỉnh táo nói, "Tiểu Anh, ta rất thưởng thức ngươi cái này một phần tình yêu, cũng có muốn thành toàn ngươi cùng Âu Dương Sâm ý nghĩ. Các loại dược vật thuận lợi nghiên cứu ra được, ta có thể phân cho ngươi một phần. Ăn loại thuốc này bật, ngươi hoàn toàn có thể mang thai sinh con, đối thân thể không có bất kỳ tổn thương. Trở ngại tại ngươi cùng Âu Dương Sâm ở giữa vấn đề, đều không phải là vấn đề." Đại khái là Tô Nhan miêu tả cảnh tượng quá mức mỹ hảo, Tiểu Anh đáng xấu hổ địa tâm động. Nàng là thật rất muốn gả cho Âu Dương Sâm, muốn cho hắn sinh con, cả một đời cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Nhưng là, nàng nhiều ít cũng rõ ràng Tô Nhan bản tính. Nữ nhân này, làm sao lại hảo tâm như vậy, đem dược vật không ràng buộc địa phân cho nàng. Nếu nói Tô Nhan không có mục đích, chính là đánh chết nàng cũng không tin. "Tô Nhan, ta nhớ được ngươi không có nát như vậy hảo tâm a. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì?" Tiểu Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Nhan câu môi cười một tiếng, cùng thông minh nói chuyện chính là sảng khoái. "Ta đương nhiên không phải một cái nát hảo tâm người, ta có thể đem thuốc miễn phí cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Tiểu Anh lập tức trở nên khẩn trương lên, chuyện gì? Tô Nhan nói, về sau ta nếu là mang thai Diệp Lăng hải tử, muốn cho đứa bé này nhận tổ quy tông, ngươi nhất định phải giúp ta hải tử thành công bên trên Âu Dương gia gia phả, trở thành Âu Dương gia một phần tử. Tiểu Anh, nàng hai mắt trợn tròn, đơn giản hoài nghi mình nghe lầm. Tô Nhan mang thai A Lăng đệ đệ hải tử. Ánh mắt của nàng vô ý thức rơi vào Tô Nhan trên bụng. Nơi đó bằng phẳng một mảnh, tại sao có thể có hải tử? Mà lại nàng lúc trước không phải ở trên biển cùng Tôn Phi Dương bọn hắn phát sinh tranh đấu sao? Theo nàng biết, Tô Nhan tử cung thụ thương, đời này cũng không có cách nào mang thai a. Tô Nhan nhìn ra Tiểu Anh suy nghĩ, thoải mái nói, ta quả thật bị Tôn Phi Dương tính toán, đời này đều không có cách nào mang thai hải tử, nhưng là về sau ta có thể làm ống nghiệm hải nhi, sớm muộn sẽ dù có được một cái cùng Diệp Lăng hải tử. Nhưng là dạng này, hải tử thân phận liền thành vấn đề, ta cần ngươi giúp ta. Tô Nhan bằng phẳng, Tiểu Anh cũng không xấu hổ. Nàng ngay thẳng địa hỏi, Tô Nhan, trên tay ngươi đã có loại thuốc này vật, hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm Sở lão phu nhân, nàng lão nhân gia coi trọng rồng dõi, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Tô Nhan lắc đầu, không nhất định. Tiểu Anh không hiểu, vì cái gì? Ngươi ở trước mặt ta lời thề son sắt, chẳng lẽ tại mãi mãi trước mặt cũng không dám nói sao? Tô Nhan giải thích, cũng không phải là như thế. Đầu tiên loại thuốc này vật còn tại nghiên cứu giai đoạn, thành phẩm chưa hề đi ra trước đó, đi tìm Sở quân nghi hoặc là Âu Dương gia bất cứ người nào, đều bị lúc quá sớm, bọn hắn sẽ không tin tưởng ta. Còn nữa, ta trước kia Sở tác Sở vi, không có ở người nhà họ Âu Dương trong lòng lưu lại ấn tượng tốt gì, ta chủ động tới cửa đi nói chuyện này, bọn hắn làm sao lại tin tưởng? Tại Tô Nhan xem ra, nhất định phải có thành tựu phẩm gia, Âu Dương gia người mới khả năng sẽ cho nàng một cái cơ hội. Thế nhưng là thành phẩm còn cần không sai biệt lắm thời gian nửa năm, thời gian quá dài, nàng bây giờ căn bản liền chờ đã không kịp. Cho nên mới sẽ tìm tới Tiểu Anh, muốn ở trước mặt nàng trước bán một cái tốt. Nếu như giải quyết hải tử vấn đề, Âu Dương Sâm khẳng định sẽ lấy Tiểu Anh. Đến lúc đó mình cùng Diệp Lăng hải tử sinh ra tới, để Kiều Anh cho Âu Dương Sâm thổi thổi bên gối gió, mình lại chủ động hiến thuốc. Hai bút cùng vẽ, đứa bé trong bụng của nàng nhận tổ quy tông, mới có đầy đủ tự tin. Âu Dương Sâm là Âu Dương gia đời tiếp theo gia chủ, hiện tại Âu Dương gia sự vụ đã bắt đầu chậm rãi giao cho trên tay của hắn. Bên gối gió nếu là thổi đến tốt, hiệu quả có thể xuất kỳ bất ý, cho nên Tô Nhan mới có thể lựa chọn trước công lực Kiều Anh. Dùng một cái mỹ hảo nguyện cảnh, trước tiên đem Kiều Anh lôi kéo đến nàng bên này. Các loại dược vật ra, lại đi cùng Âu Dương gia người nói chuyện hợp tác. Nàng cũng không tin, nàng không thể thành công. Tô Nhan, để Tiểu Anh cảm nhận được dụng ý của nàng. Nữ nhân này, không thể không nói rất thông minh. Tiểu Anh tròng mắt suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu, mười phần chấn định địa nói, thế nhưng là nếu như ta đáp ứng ngươi, thì tương đương với bán Á Lăng đệ đệ, cũng phản bội quan chỉ. Tô Nhan, ta không biết ngươi vì cái gì như thế lời thề son sắt sẽ cùng Á Lăng đệ đệ có một đứa bé, ngươi sẽ nói như vậy, chắc hẳn trong lòng đã có chỗ mưu tính. Ta nếu là đáp ứng ngươi, chính là gián tiếp trở thành ngươi đồng lõa, cũng làm cho quan chỉ hải tử tương lai sẽ thêm đối mặt một phần uy hiếp. Tiểu Anh không phải đoán không được, Tô Nhan muốn lợi dụng hải tử thượng vị. Nàng nghĩ mang thai Âu Dương Lăng con riêng, dùng hải tử đến đả thông thông hướng Âu Dương gia đại môn. Con riêng cũng là có quyền kế thừa. Mẫu bằng tử quý, nếu như Tô Nhan thật sinh hạ Âu Dương Lăng hải tử, Sở quân nghi chính là xem ở hải tử phân thượng, cũng sẽ không đối Tô Nhan bỏ mặc. Âu Dương Lăng lại là một cái dễ dàng mềm lòng. Nói không chừng, đến lúc đó thật sẽ bị Sở quân nghi khuyên động, để Tô Nhan hải tử vào cửa. Quan chỉ cùng Tô Nhan không hợp nhau, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Tô Nhan uy hiếp ích lợi của mình. Nếu như đến lúc đó nàng tra được mình cùng Tô Nhan ở giữa có dạng này một trận giao dịch, cái kia nàng khẳng định sẽ cái thứ nhất trở thành quan chỉ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nghĩ tới đây, Tiểu Anh nhịn không được dùng mình một cái. Chương 715, Diệp Lăng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chương 715, Diệp Lăng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Quan chỉ nữ nhân này nguy hiểm hệ số quá cao, nàng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Mà lại nếu để cho Âu Dương Lăng biết, nàng cũng không tốt bàn giao. Tiểu Anh đúng là chân tâm đem Âu Dương Lăng xem như đệ đệ đến đối đãi. Nàng chân thành địa hy vọng Âu Dương Lăng có thể có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Cái gia đình này bên trong, một chồng một vợ, lại thêm hai đứa bé, như vậy đủ rồi. Nếu là có cái thứ hai nữ nhân tới chân trần, cái kia nàng chẳng phải trở thành phá hư Âu Dương Lăng hạnh phúc thủ phạm. Tiểu Anh tự nhận là, nàng không làm được chuyện như vậy. Cho nên, hôm nay lần này gặp mặt, Tô Nhan nhất định thất vọng. Tiểu Anh, ngươi suy tính được thế nào? Gặp Tiểu Anh chậm chạp không trả lời, Tô Nhan có chút nóng nảy. Tiểu Anh hít sâu một hơi, kiên quyết nói, Tô Nhan, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi điều kiện. Tô Nhan sắc mặt đổi biến, vì cái gì? Tốt như vậy điều kiện, ngươi vừa rồi rõ ràng là tâm động. Hoặc là ngươi có chỗ nào không hài lòng, ngươi có thể nói cho ta, chúng ta có thể lại thương lượng. Tiểu Anh lắc đầu, thấp giọng nói, không phải ngươi chỗ ra điều kiện vấn đề, mà là ta không thể vi phạm tự mình làm người danh giới cuối cùng. Nếu như đáp ứng ngươi, vậy ta liền phản bội A Lăng đệ đệ cùng quan chỉ, Âu Dương gia cố gắng lại lại bởi vậy nhấc lên một trận sóng gió, ta không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Tô Nhan lông mày níu chặt, khó thở địa nói, Tiểu Anh, ta cam đoan với ngươi, chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sẽ không còn có người thứ ba biết. Ngươi làm gì có cao như vậy đạo đức cảm giác? Ngươi chẳng lẽ không muốn thuận lợi gả cho Âu Dương Sâm sao? Không muốn trở thành Âu Dương gia nữ chủ nhân sao? Ngươi chẳng lẽ muốn vì ngươi cái này một phần lương tâm, vì Diệp Lăng, liền từ bỏ Âu Dương Sâm, từ bỏ ngươi cả đời hạnh phúc sao? Không thể không nói, Tô Nhan lời nói rất có kích động tính. Nếu như giờ khắc này ở trước mặt nàng là một cái yêu đương não, như vậy đối phương khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng là Tiểu Anh không phải yêu đương não. Nàng xác thực rất thích Âu Dương Sâm, không, hẳn là yêu. Vì Âu Dương Sâm, nàng có thể nỗ lực mình hết thảy. Phàm là hôm nay Tô Nhàn trô ra điều kiện, không có dính đến Âu Dương Lăng, nàng đều sẽ đáp ứng. Có thể nàng ngoại trừ tình yêu bên ngoài, nàng còn có thân tình cùng hữu nghị. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng nàng sớm đã đem Âu Dương Lăng trở thành đệ đệ ruột thịt của mình. Làm sao có thể vì mình mục đích, như thế tự tư địa đi phá hư đệ đệ hạnh phúc đâu? Nếu như nàng có thể gả cho Âu Dương Sâm, là lấy hy sinh Âu Dương Lăng là điều kiện tiên quyết, như vậy nàng thà rằng không cần. Chắc hẳn nếu như Âu Dương Sâm biết được mình là bởi vì dạng này gả cho hắn, cũng sẽ không đồng ý à. Tiểu Anh đem Tô Nhan những lời kia, cũng làm gió thoảng bên tai. Nàng trầm tĩnh địa nói, thật có lỗi, Tô Nhan, ta không thể như ngươi ý mặc kệ ngươi về sau có tính toán gì không, chỉ cần là uy hiếp đến Á Lăng đệ đệ, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Về phần ta cùng Âu Dương đại ca cuối cùng có thể hay không cùng một chỗ, hết thảy đều xem duyên phận đi. Có thể gả cho hắn, ta chết cũng không tiếc. Không thể gả cho hắn, vậy ta liền thầm mến hắn cả một đời, đời này đều không lấy chồng. Tô Nhan bị Tiểu Anh quyết tâm cho khiếp sợ đến. Nàng khó có thể tin mà nhìn trước mắt nữ nhân này. Nàng cảm thấy Tiểu Anh rất ngốc. Đơn giản ngốc đấu. Tốt đẹp như vậy một cái cơ hội đặt ở trước mặt nàng, nàng vậy mà không muốn. Có cái gì có thể so sánh hai người cùng một chỗ càng quan trọng hơn sao? Đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì do dự liền đáp ứng. Nàng mới không muốn bởi vì người bên ngoài, liền chôn vùi thuộc về mình hạnh phúc. Có thể cầm chặt trong tay, mới là trọng yếu nhất. Người khác lợi hại, cùng nàng có liên can gì? Nàng nhịn không được nói, Tiểu Anh, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi bỏ qua một cái cỡ nào cơ hội tốt? Ngươi về sau chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Âu Dương Sâm cưới những nữ nhân khác, cùng những nữ nhân khác sinh hạ hải tử, cùng chung cả một đời sao? Ngươi sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác này, bởi vì ta đã bản thân địa trải nghiệm qua một lần, ta biết cái kia đến cỡ nào thống khổ, cỡ nào dày vò. Nói xong lời cuối cùng, Tô Nhan thanh âm thậm chí hơi không khống chế được. Nàng từ Kiều Anh trên thân thấy được mình bây giờ, nàng cũng không chính là trơ mắt nhìn Diệp Lăng cưới những nữ nhân khác sao? Loại tư vị này đơn giản làm nàng đau đến không muốn sống. Nếu không phải còn giấu trong lòng về sau có thể cùng Diệp Lăng hợp lại hy vọng, nàng đoán chừng đã sớm sống không nổi nữa. Tô Nhan cơ hồ cuồng loạn, để Tiểu Anh có chút chú tình. Tô Nhan, ta biết ngươi nói những lời này, có triển vọng ta tốt mấy phần tâm tư ở bên trong. Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là ta đã làm ra quyết định, liền sẽ gánh vác lên nó hậu quả. Ta không phải tình yêu duy nhất luận nữ nhân, trong mắt ta, thân nhân của ta cùng bằng hữu ngang nhau trọng yếu, ngươi mới vừa nói những cái kia, ta sẽ không cân nhắc. Nói, Tiểu Anh từ trên ghế xạ lọn đứng người lên. Nàng nhìn xem thất thần Tô Nhan, ánh mắt có chút phức tạp. Trầm mặc một hồi, nàng nói, Tô Nhan, ngươi hôm nay nói với ta những thứ này, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, chúng ta lẫn nhau nát ở trong lòng liền tốt. Về phần ngươi những cái kia dự định, ta đứng tại người đứng xem góc độ khuyên ngươi một câu, nhanh chóng thu tay lại đi. Một cái tâm đã không ở đây ngươi trên người nam nhân, ngươi làm gì lại cầm chặt lấy không thả đâu. Buông tha A Lăng đệ đệ, cũng là buông tha chính ngươi, đừng lại chấp mê bất ngộ, nếu không nhận hết tổ đường, chỉ có chính ngươi. Tô Nhan, ta nói đến thế thôi, ngươi tốt rất muốn nghĩ đi. Nói xong, Tiểu Anh một khắc cũng không có dừng lại, rời đi bao xương. Ngươi biết cái gì? Ngươi đến tuột cùng biết cái gì? Tại Kiều Anh rời đi bao xương một sát na kia, Tô Nhan điên cuồng mà gầm thét lên tiếng. Kiều Anh dựa vào cái gì khuyên nàng từ bỏ Diệp Lăng? Nàng cùng Diệp Lăng ở giữa tình cảm, chỗ nào cần nàng người đứng xem này đến lời bình? Nàng coi như thật như là Kiều Anh nói tới nhận hết tổn thương, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đối Diệp Lăng buông tay. Diệp Lăng sớm đã trở thành nàng sinh mệnh một bộ phận, không chiếm được Diệp Lăng, nàng đời này cũng sẽ không bỏ qua. Kiều Anh đi, thế nhưng là lưu lại Tô Nhan, trong lòng lại chậm chạp khó mà bình tĩnh. Nàng ngồi ở trên ghế salon, đem mặt vùi sâu vào khuỷu tay. Tiểu Anh cự tuyệt nàng, nhưng là nàng không thể cứ thế từ bỏ. Nàng nhất định phải lại nghĩ một cái biện pháp, để Tiểu Anh hồi tâm chuyển ý nếu như Tiểu Anh con đường này thật đi không thông. Nàng còn có thể tìm ai? Chẳng lẽ muốn đi tìm Âu Dương Sâm sao? Nghĩ đến Âu Dương Sâm, Tô Nhan liền một trận tim đập nhanh. Âu Dương Sâm loại kia trong quân đội ra người, cũng không phải dễ gạt như vậy. Tại Âu Dương Sâm trước mặt, nói không chừng nàng còn chưa mở miệng, đối phương liền đã nhận ra nàng mục đích. Tô Nhan từ từ nhắm hai mắt, trong đầu lại một chút cũng bình tĩnh không được. Lúc này, nàng nghe được cổng vang lên tiếng bước chân. Trong nội tâm nàng vui mừng. Chẳng lẽ là Kiều Anh thay đổi chủ ý, trở về rồi? Một giây sau, nàng ngẩng đầu, khó nén ngạc nhiên nhìn về phía cổng, "Tiểu Anh, ngươi..." Nói còn chưa rơi, nàng liền sắc mặt đổi biến, "Diệp Lăng, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Chương 716, Tô Nhan để Diệp Lăng lập xuống chứng từ. Chương 716, Tô Nhan để Diệp Lăng lập xuống chứng từ. Nhìn thấy Diệp Lăng xuất hiện tại cửa bao xương trong nháy mắt đó, Tô Nhan trong lòng kinh hỉ qua đi, là không thể che hết kinh hoàng. Nàng không tự giác bắt đầu nghĩ, Diệp Lăng là lúc nào tới? Hắn có nhìn thấy hay không rời đi Tiểu Anh? Tô Nhan trong lòng lo lắng bất an, trong lúc nhất thời có chút không biết nên ứng đối như thế nào Diệp Lăng. Diệp Lăng tiến vào bao xương, sau đó đóng cửa lại. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, trong bao xương chỉ còn lại hai người bọn họ. Nếu như đặt ở bình thường, Tô Nhan đối với tình cảnh này, trong lòng sẽ chỉ cảm thấy hết sức cao hứng, bởi vì nàng lại có cùng Diệp Lăng một chỗ thời gian. Thế nhưng là Tiểu Anh vừa mới đi, mình còn cùng nàng thương lượng loại sự tình này, Diệp Lăng có thể hay không đã biết nàng nhu tính. Rất nhanh, Âu Dương Lăng liền trả lời nàng nghi vấn. Ngươi cùng Tiểu Anh tỷ nói sự tình, ta ở ngoài cửa đều nghe được. Tô Nhan, nàng khiếp sợ trợn to hai mắt, trong lòng một chút liền hoảng loạn lên. Tay nàng đủ luống cuống địa nói, Diệp Lăng, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta. Tô Nhan quá đang nghi hư, chỉ một cái không tìm ra được lấy cớ, thậm chí không có dư thừa tâm lực đi suy nghĩ Diệp Lăng vì sao lại hiện tại ngoài cửa. Âu Dương Lăng không có như là Tô Nhan trong tưởng tượng tức giận như vậy, ngược lại tâm bình khí hòa ở trên ghế salon ngồi xuống. Vừa rồi tại đại sảnh trông thấy Tô Nhan sau khi tiến vào thang máy, hắn hỏi qua nhân viên lễ tân về sau, liền theo sau hắn rất nhanh liền tìm được số 303 bao xương. Cửa bao xương đóng chặt, cách âm hiệu quả rất không tệ. Nhưng là thính lực của hắn càng tốt hơn dán tại trên cửa, có thể mơ hồ nghe được một chút Tô Nhan cùng Tiểu Anh tiếng nói chuyện. Bởi vậy, các nàng nội dung nói chuyện, Âu Dương Lăng hầu như đều biết. Trong lòng của hắn minh bạch, nghe lén không phải hành vi quân tử. Thế nhưng là Tô Nhan cùng Tiểu Anh cái này tổ hợp, để tâm hắn sinh nghi lo. Hắn sợ Tiểu Anh tỷ bị Tô Nhan giật dây lấy làm ra một chút không cách nào vãn hồi sự tình. Không nghĩ tới, là hắn đánh giá thấp Tiểu Anh tỷ. Tiểu Anh tỷ kiên định cự tuyệt Tô Nhan đề nghị, cái này khiến Âu Dương Lăng rất cảm động. Cho nên, tại Tiểu Anh tỷ rời đi về sau, hắn chủ động hiện thân cùng Tô Nhan gặp mặt. Lúc trước hắn liền có muốn gặp Tô Nhan một mặt ý nghĩ, hiện tại thời cơ này, vừa vặn. Tô Nhan gặp Diệp Lăng chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn tại trên ghế salon ngồi xuống. Cái này cùng nàng dự đoán, không có chút nào đồng dạng. Hoảng loạn trong lòng, dần dần bắt đầu bình phục lại. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Diệp Lăng, đã ngươi đã biết, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Ta thừa nhận, ta xác thực muốn dùng dược vật dụ hoặc Kiều Anh cùng ta làm giao dịch, nhưng là nàng kiên định cự tuyệt ta. Nếu như ngươi bởi vì việc này muốn mắng ta, vậy liền mắng chửi đi, thế nhưng là ta ý nghĩ sẽ không cải biến. Đợi ngày sau có cơ hội, ta còn là sẽ đi tìm Kiều Anh. Nếu như quang dược vật không thể dụ hoặc đến Kiều Anh, như vậy nàng liền lại thêm một chút thẻ đánh bạc." Nàng tin tưởng, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, thánh nhân cũng sẽ động tâm. Huống chi Kiều Anh uy hiếp chính là Âu Dương Sâm. Có thể cùng Âu Dương Sâm kết hôn, đây là lớn cỡ nào dụ hoặc. Kiều Anh hiện tại cự tuyệt chờ ngày sau kịp phản ứng, khẳng định hối tiếc không kịp. Âu Dương Lăng không cắt đứt Tô Nhan, mà là tĩnh tĩnh nghe nàng nói xong. Trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc tức giận. Tô Nhan thấy thế, cảm thấy đều có chút ngạc nhiên. Nếu là đặt ở thường ngày, nàng làm ra loại chuyện này, Diệp Lăng khẳng định đã đối nàng thần sắc nghiêm nghị. Nơi nào sẽ giống như bây giờ bình tĩnh. Đại khái là Diệp Lăng phản ứng quá mức không tầm thường, Tô Nhan trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên làm sao làm. Âu Dương Lăng đem Tô Nhan phản ứng để ở trong mắt, hắn nhạt tiếng nói, "Tô Nhan, Tiểu Anh tỷ đã rõ ràng cự tuyệt ngươi, mời ngươi về sau đừng lại đi quấy rầy nàng. Nàng là Kiều gia đại tiểu thư, cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Kiều gia tại giới chính trị cũng là có nhất định ảnh hưởng. Tô Nhan nếu là tính toán đến Tiểu Anh trên thân, bị Kiều gia người biết, sẽ không có kết quả tử tế." Tô Nhan, nàng không nói chuyện, thế nhưng là trong lòng lại cũng không tán đồng Diệp Lăng. Âu Dương Lăng nói, "Ngươi muốn làm môn này giao dịch, có thể tìm ta." Tô Nhan, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Lăng, "Ngươi nói cái gì? Là nàng nghe lầm sao? Diệp Lăng vậy mà chủ động muốn cùng với nàng làm giao dịch?" Âu Dương Lăng tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc, bình tĩnh nói, "Tiểu Anh là cái rất tốt nữ nhân, ta đại ca thích nàng, ta không hy vọng bọn hắn bị chia rẽ. Ngươi nghiên cứu ra dược vật, phân cho Tiểu Anh tỷ một phần, ta đến thay nàng hoàn lại ngươi muốn đại giới." Đây là Âu Dương Lăng nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra quyết định. Đại ca Âu Dương Sâm chiến thần, gánh vác lấy toàn bộ Âu Dương gia tương lai. Đại ca tại phụ trọng tiến lên, năng lực chính mình có hạn, không giúp đỡ được cái gì. Duy chỉ có hy vọng đại ca tại hôn sự bên trên có thể toàn nguyện. Nếu như có thể giải quyết Tiểu Anh về sau mang thai sinh con vấn đề, đại ca như vậy cùng Tiểu Anh hai cái, liền có thể không có chút nào lo lắng địa ở cùng một chỗ. Chuyện này, vô luận như thế nào, Âu Dương Lăng đều hy vọng mình có thể giúp đỡ. Cho nên, hắn quyết định cùng Tô Nhan làm giao dịch. Chỉ cần Tô Nhan có thể đem dược vật cho Tiểu Anh một phần, hắn có thể đáp ứng nàng nói lên điều kiện. Đại khái là kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, tới quá mức đột nhiên, trực tiếp Tô Nhan đầu góc trò xung động. Giờ phút này đầu góc của nàng hỗn loạn tương mừng. Trong đầu, càng không ngừng quanh quẩn Diệp Lăng mới vừa nói ra câu nói kia, hắn có thể thay thế Kiều Anh, đến cùng với nàng làm giao dịch. Đây là Tô Nhan chưa hề tưởng tượng qua con đường. Trong bao xương bầu không khí, nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Tô Nhan cùng Âu Dương Lăng, ai cũng không có mở miệng lại nói tiếp. Âu Dương Lăng biết đại khái Tô Nhan thời khắc này kích động, bởi vậy cũng không có mở miệng thúc giục. Chầm một hồi lâu, Tô Nhan mới cao hứng điệu tiếp nhận sự thật này. Nàng khó nén kích động mở miệng, "Diệp Lăng, ngươi thật nguyện ý cùng ta làm giao dịch, không phải đang gạt ta?" Âu Dương Lăng gật đầu, "Tô Nhan, ta nói ra miệng lời nói, liền sẽ không đổi ý, nhưng là ta cũng sớm nói cho ngươi, ngươi yêu cầu ta đáp ứng điều kiện, không thể vi phạm đạo đức, về phần để cho ta cưới ngươi loại hình điều kiện thì càng không cần phải nói." "Tô Nhan." Nàng thật đúng là nghĩ như vậy qua, nhưng cũng biết, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút mà thôi. Diệp Lăng là có điểm mấu chốt. Nàng nói lên điều kiện nếu là quá phận, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng là không quan hệ, tại Diệp Lăng nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, nàng cũng đã nghĩ đến giao dịch điều kiện là cái gì. Tô Nhan đáp ứng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi làm vi phạm lương tâm sự tình, ta sẽ không cần cầu ngươi cưới ta, càng sẽ không để ngươi vứt bỏ quan chỉ cùng hài tử. Những chuyện này, ta toàn diện cũng sẽ không cho ngươi đi làm, ngươi đại khái có thể yên tâm." Nghe thấy Tô Nhan nói như vậy, Âu Dương Lăng đã thả lỏng một chút. Hắn kỳ thật đại khái cũng có thể đoán được, Tô Nhan điều kiện 89 phần 10 cùng hắn có quan hệ. "Hiện tại ngươi nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì?" Tô Nhan lại cười cười, "Ta kỳ thật còn không có nghĩ kỹ, nhưng là vì phòng ngừa ngươi đổi ý, chúng ta trước tiên có thể lập xuống chứng từ." Lúc nói lời này, Tô Nhan trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Chương 717, Âu Dương Lăng chất vấn Tô Nhan, hài tử phải chăng còn tại chương 717, Âu Dương Lăng chất vấn Tô Nhan, hài tử phải chăng còn tại viết biên nhận theo. Âu Dương Lăng nghe được Tô Nhan lời này, trong lòng hơi kinh ngạc. Cũng không phải là hắn không muốn biết Biên Nhật theo, mà là luôn cảm thấy Tô Nhan hành động này phía sau giống như là có thâm ý gì. Tô Nhan gặp Diệp Lăng do dự, sợ hắn nghĩ quá nhiều, nhẹ giọng giải thích, "Diệp Lăng, ta làm như vậy cũng là vì để chúng ta giao dịch ở giữa có một cái bảo hộ. Ngươi yên tâm, chứng từ bên trên ta sẽ viết rõ ràng giao dịch điều kiện, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt." Tô Nhan lời thề son sắt, trên mặt nhìn xem Tuần Lương vô hại. Âu Dương Lăng trong lúc nhất thời không mò ra dụng ý của nàng, thật chẳng lẽ chính là mình suy nghĩ nhiều. Tô Nhan thật là bởi vì còn chưa nghĩ ra giao dịch điều kiện, cho nên mới muốn biết Biên Nhật theo. Nhưng là bất kể nói thế nào, trận này giao dịch, hắn là nhất định phải đạt thành. Thế là hắn đáp ứng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tô Nhan gặp Diệp Lăng đáp ứng, trong lòng vui vẻ. Việc này không nên chậm trễ, nàng lập tức gọi ngoài phòng khách chờ nhân viên phục vụ mang giấy bút tới. Nàng tự tay viết xuống chứng từ nội dung, liên tục kiểm tra không sai về sau, đem giấy bút đều đưa cho Diệp Lăng. Âu Dương Lăng cũng cẩn thận vừa cẩn thận nhìn mấy lần chứng từ nội dung. Chứng từ đã nói, tại không liên quan đến đạo đức ranh giới cuối cùng tình huống, Âu Dương Linh đáp ứng giúp Tô Nhan một chuyện, không được vi phạm lời thề. Tại chương này chứng từ bên trên, Tô Nhan vậy mà dùng chính là Âu Dương Lăng danh tự, mà không phải Diệp Lăng. Xem ra, Tô Nhan mười phần cảnh giác, sợ chứng từ không có pháp luật hiệu quả. Âu Dương Lăng xem hết, bên phải hạ sừng ký lên tên của mình. "Tốt." Tô Nhan tiếp nhận chứng từ, cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Chương này chứng từ sẽ là nàng về sau trong bụng hải tử lớn nhất thẻ đánh bạc. Không sai, nàng mới vừa nói tạm thời không nghĩ tới giao dịch điều kiện, là lừa gạt Diệp Lăng. Nàng kỳ thật trong lòng cũng sớm đã có ý nghĩ. Nàng muốn cho trong bụng hải tử về sau nhận tổ quy tông, như vậy máu mủ của hắn nhất định phải đạt được thừa nhận. Để hải tử cha ruột mình đến thừa nhận chính là biện pháp tốt nhất. Nàng hiện tại mang thai sự tình, căn bản không thể cùng Diệp Lăng nói. Nếu là Diệp Lăng biết con của nàng không chết, vì con chỉ, hắn tuyệt đối sẽ lập tức gáp lấy nàng đi bệnh viện. Tô Nhan cẩn thận đem chứng từ cất kỹ, bộ kia cẩn thận bộ dáng, càng phát ra để Âu Dương Lăng cảm giác không thích hợp. Nhưng đến ngọn nguồn là lạ ở chỗ nào, hắn còn nói không ra. Thế là, chỉ có thể đem cái này về vì chính mình suy nghĩ nhiều. Dù sao lúc trước Tô Nhan làm ra những chuyện kia rõ mồn một trước mắt, hiện tại như thế bình thản dễ nói chuyện, quả thực là một cái kỳ tích. "Tô Nhan, chứng từ ta đã ký, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Các loại dược vật nghiên cứu ra được về sau, miễn phí cho Kiều Anh tỷ một phần." Âu Dương Lăng sợ Tô Nhan làm yêu tiêu thần, nhịn không được lần nữa nhắc lại một lần. Tô Nhan hiện tại thật cao hứng, miệng đầy cam đoan xuống tới, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối nói được thì làm được." Nói xong chính sự, Âu Dương Lăng sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn còn có một chuyện khác, muốn tìm Tô Nhan tính sổ sách. "Tô Nhan, Âu Dương gia có người thu mua người a?" Lời này vừa ra, Tô Nhan sắc mặt lập tức cứng đờ, trên mặt vui sướng biến mất vô tung vô ảnh. "Ta không có." "Diệp Lăng ngươi cớ gì nói ra lời ấy?" Tô Nhan rất nhanh biện giải cho mình. Âu Dương Lăng bất vi sở động, "Âu Dương gia nếu như không có người thu mua người, ngươi là như thế nào biết được đại ca cùng tiểu anh một chuyện? Hơn nữa còn biết đến rõ ràng như vậy." Tô Nhan đối với chuyện này biết được trình độ, để Âu Dương Lăng hoài nghi nàng lúc ấy thậm chí tại hiện trường. Thế nhưng là hắn biết rõ, mình cùng đại ca đàm luận tiểu anh một chuyện lúc, Tô Nhan căn bản không có khả năng xuất hiện tại Âu Dương gia. Như vậy khả năng duy nhất chính là hắn cùng đại ca nói chuyện, bị trong nhà người nào đó nghe được. Người này lại đi cho Tô Nhan mật báo. Tô Nhan cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền tìm tới tiểu anh. "Tô Nhan, ta không thích người nói láo. Ngươi chi tiết nói cho ta, ta bắt được người này về sau, việc này liền đến đây là kết thúc. Đây là không truy cứu Tô Nhan ý tứ." Tô Nhan cắn môi cánh, có chút ý động. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà tại cửa bao xương bên ngoài, đưa nàng cùng tiểu anh ở giữa nói chuyện nghe được rõ ràng. Lần này, nàng chính là nghĩ rào biện, Diệp Lăng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Do dự một hồi, Tô Nhan hỏi, "Nếu như ta nói cho ngươi trần tướng, ngươi thật sẽ không truy cứu. Vậy chúng ta ở giữa giao dịch, còn có thể tiếp tục sao?" Âu Dương Lăng trầm giọng nói, "Nếu như ngươi nói là nói thật, ta lần này có thể không truy cứu, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Còn giao dịch, chứng từ đã tại trên tay ngươi, ta sẽ không đổi ý." Nghe thấy hắn nói như vậy, Tô Nhan hoàn toàn yên tâm. Nàng sửa sang lại một chút tìm từ, lúc này mới lên tiếng, "Lần trước nhận thân yến thời điểm, ta tìm một cơ hội, dùng giá tiền rất lớn đón mua nhà các ngươi một cái đầu bếp nữ, gọi Vương Ngụ. Ta để nàng chú ý một chút ngươi động tĩnh, nếu có cái gì dị động, liền phát tin tức nói cho ta. Vương Ngụ nói cho ta biết đều là một chút liên quan tới ngươi vụn vặt thường ngày, Diệp Lăng, ta làm như vậy cũng chỉ là muốn biết càng nhiều tin tức liên quan tới ngươi, tuyệt đối không có muốn hại ngươi tâm tư. Về phần ngươi cùng Âu Dương Sâm nói chuyện, là nàng ngoài ý muốn nghe được. Ta phải biết đại ca ngươi có thể là lo lắng Tiểu Anh về sau sản xuất một chuyện mới cự tuyệt kết hôn, liền muốn lợi dụng điểm này để Tiểu Anh giúp ta một chút." Âu Dương Lăng nghe xong, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Tô Nhan, "Cho nên, ngươi mới vừa rồi cùng Tiểu Anh nói những lời kia, có mấy phần là thật. Ngươi lúc trước nói hải tử không có, thậm chí về sau cũng không còn có thể có thai, đều là nói láo." Tô Nhan trong lòng một lộ buồn, trên mặt lại là thương tâm gần chết biểu lộ, "Diệp Lăng, liên quan tới điểm này, ta tuyệt đối không cần thiết nói dối. Hải tử không có, ta trong khoảng thời gian này một mực rất khó chịu. Nếu như hải tử còn sống trên thế giới này, cái nào là mẹ sẽ đi dụ mình hải tử đâu?" Âu Dương Lăng, Tô Nhan lời nói này, hắn bán tín bán nghi. Dù sao lúc trước nói cho hắn biết Tô Nhan hải tử không có, không có khả năng lại có mang thai tin tức, là Trương Vi. Trương Vi là Tô Nhan tốt khuê mật, vạn nhất là bọn hắn thu về bằng lửa gạt hắn đâu. Nghĩ tới đây, Âu Dương Lăng ánh mắt rơi vào Tô Nhan trên bụng. Kia là bằng phẳng một mảnh, hắn căn bản nhìn không ra mánh khỏe. "Tốt, như lời ngươi nói, hải tử không có. Vậy ngươi và Kiều Anh nói cái kia lời nói, rốt cuộc là ý gì? Tô Nhan vội vàng nói, đây chẳng qua là một giả thiết. Âu Dương Lăng cười, ý cười rất lạnh. Tô Nhan, không nên đem ta làm khỉ đuồng địch. Ngươi sẽ đối với Kiều Anh tỷ nói ra cái kia lời nói, tuyệt đối là có căn cứ. Hoặc là bụng của ngươi bên trong hải tử vẫn còn, hoặc là ngươi có khác tính toán. Tô Nhan gặp hắn có hoài nghi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nói, tốt, đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta liền đem chân tướng nói cho ngươi. Lúc trước để ý lớn lợi, từ trên người ngươi lấy được tinh trùng, ta nơi đó còn có còn thừa. Ta cùng Kiều Anh nói có thể làm ống nghiệm hải nhi, sớm muộn sẽ cùng ngươi dù có được một đứa bé, cũng là bởi vì trong tay của ta có ngươi tinh trùng.